Chương 722, truy tung. Chương 722, truy tung đem châu mang vào núi sâu. Lý Thái Bình mày nhăn lại. Ngươi nhìn, căn lai ý nghĩ giống như ta liền nói có loại khả năng này đi. Nô Trọng Sơn buông tay. Nếu là trộm châu tặc thật đem châu mang vào núi sâu, vậy liền không dễ tìm. Bốn đội đội trưởng lắc đầu, bốn là tràn đầy khe rãnh cái chán bận thành mấy đạo mấy chữ cong. Chúng ta phải phân tích rõ ràng trộm châu đến tột cùng là ai, đem châu trộm đi, muốn xử lý như thế nào. Chỉ có trước làm rõ ràng điểm này, mới có thể minh xác phương hướng. Trịnh Lão đang mạch suy nghĩ rõ ràng, không có thời gian từ từ suy nghĩ, đến tranh thủ thời gian hành động. Lý Thái Bình cầm lấy chìa khóa nhìn xem đám người, ai biết lái xe thùng mổ tờ? Không ai đáp lại hắn. Đừng nói biết lái, tại Lưu Căn Lai đem xe thùng mổ tờ lái về lĩnh tiền thôn trước đó, người trong thôn thậm chí đều chưa thấy qua xe thùng mổ tờ. Kia cũng chỉ phải ta đi. Lý Thái Bình mắng Lưu Căn Lai một câu, ngươi cái danh con vừa đến đã sai xử ta làm việc. Lý Thái Bình vừa muốn đi, tiểu áo Tôn Trung Sơn kêu hắn lại, Lý Sở, vẫn là để hắn đi thôi. Ngươi lưu lại tòa trấn. Tòa trấn cái lông gà. Lý Thái Bình chỉ vào Lưu Căn Lai, tiểu tử này nói không sai, không ai so với hắn quen thuộc hơn phía sau núi, vẫn là để hắn dẫn người lên núi đi. Trong thôn có Trịnh Lao đang tại, cũng không cần đến ta chỉ huy tòa trấn. Ta còn là phát huy sở trường của mình, làm một chút bên ngoài công việc đi. Chúng ta công xã cái này một mẫu ba phần đất, không ai so ta quen hơn, chỉ cần trộm châu tặc còn trên đường, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đối định vị của mình vẫn rất chuẩn xác. Khó được Lý Thái Bình cũng làm bên trên sở trường, còn có như thế rõ ràng đầu não, muốn cho người bình thường, sớm liền không biết mình họ gì. Lý Thái Bình vừa ra cửa, Tôn Bảo Căn liền đi theo, không cần đoán cũng biết, Tôn Bảo Căn khẳng định coi là trộm châu tặc trên đường. Cầu Hữu Phúc xông chờ ở ngoài cửa, cầu vượng tài gào to một cú họng, để hắn đuổi theo hai người bọn họ. Cầu vượng tài là về nhà nghỉ ngơi, chị bảo đảm đội viên đều là trực ca đêm, ban ngày nghỉ ngơi, xem như cùng đồn công an bổ sung. Cầu vượng tài làm tới chị bảo đảm đội viên, trong thôn mặt người trước liền lấy tứ cựu thành người tự cho mình là, cùng người trong thành, mỗi cuối tuần tất cả về nhà, vừa vặn đuổi kịp đội sản xuất ném châu. Nếu là khác đội sản xuất, hắn có thể sẽ không quản, nhưng cha hắn là tam đội đội trưởng, tam đội châu mất đi, hắn cái này làm con trai liền không thể mặc kệ. Vũ thập cửu ca, chúng ta nghiên cứu một chút làm sao lên núi đi. Triệu Đức Thuận hỏi Trịnh Lao Đam. Không riêng hắn, lĩnh tiền thôn mỗi người đều coi Trịnh Lao Đam là thành chủ tâm cốt. Không cần nghiên cứu, Trịnh Lao Đam khoát tay áo, Thái Bình nói rất đúng, chúng ta không có thời gian chậm rãi nghiên cứu, nhất định phải lập tức hành động. Trịnh Lao Đam quét đám người một người, bắt đầu phân phó nói, trước hết để cho Hữu Tài, Hầu Tam cùng Căn Lai một người mang 5 cái dân binh lên núi, tốc độ nhất định phải nhanh. Đám kia trộm châu tặc nếu là thật tiến vào thâm sơn, nhất định không thể cho bọn hắn lưu lại mộ châu thời gian. Ta cái này an bài. Triệu Đức Thuận đáp ứng nhất thanh, quay người ra cửa. Lưu Căn Lai không có nghe Trịnh Lao Đam tiếp tục an bài nhiệm vụ, cùng sau lưng Triệu Đức Thuận ra kế toán thất. Vừa ra, Triệu Đức Thuận liền kêu gọi Lư Hữu Tài, Hầu Tam cùng mấy cái dân binh, Lưu Căn Lai không cùng đi lên, đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn bận rộn. Lưu lão đầu cũng đi theo ra, vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai nói ra, lên núi thời điểm cẩn thận, đừng mù khoe khoang. Tại kế toán thất, Lưu lão đầu là linh vật, không đi theo mù lẫn vào, ra, hắn chính là Lưu Căn Lai ra ra, lời nên nói nhất định phải nói. Lão đầu đối thân phận của mình định vị ngay đâu. Yên tâm đi ra ra, bắt mấy tên trộm mà thôi, ngươi đại tôn tử ta tại đồn công an làm chính là công việc này. Lưu Căn Lai làm cái tay cầm đem nắm thủ thế. Triệu Đức Thuận an bài rất nhanh, hai ông cháu mấy câu công phu, hắn liền đem người tìm đủ. Lưu Căn Lai cùng Lưu lão đầu lên tiếng chào hỏi, lại xông nhìn về phía mình Lưu Xuyên Trụ khoát tay áo, bước nhanh đi theo Triệu Đức Thuận. Triệu Đức Thuận tìm người đều là tinh binh cường tướng, ngoại trừ Lư Hữu Tài cùng Hầu Tam, tất cả đều là chừng 20 tuổi trẻ danh to xác. Nhưng tuổi trẻ cũng không có nghĩa là thể lực tốt, vừa mới tiến ngũ đạo lĩnh không bao lâu, liền có người theo không kịp. Triệu Đức Thuận tùy cơ ứng biến, để thể lực kém nhất 5 người cùng đồng dạng mau không nổi Lư Hữu Tài cùng đi, hắn cùng mấy người khác tiếp tục đi theo Lưu Căn Lai cùng Hầu Tam. Loại thời điểm này, Lưu Căn Lai cùng Hầu Tam ai cũng sẽ không che giấu, hai người tốc độ cực nhanh, vừa vượt qua ba đạo lĩnh, lại có người theo không kịp. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Đức Thuận phạm vào sầu. Cũng không thể trông cậy vào Lưu Căn Lai cùng Hầu Tam hai người đuổi theo trộm châu tặc. Ai biết bọn hắn có bao nhiêu người, có hay không thương? Trong thôn, bọn hắn không dám giết người, tiến vào thâm sơn coi như không nhất định, vạn vừa gặp phải dân liều mạng, Lưu Căn Lai cùng Hầu Tam hai người chính là đi mất mạng. Nhưng chậm lại cũng không được, vạn nhất đi trễ, châu bị hố, vậy liền toàn xong. Châu nhưng là sản xuất đội mệnh can tử, hắn Triệu Đức Thuận không có cách nào cùng người trong thôn bàn giao. Triệu Đức Thuận gấp, Lưu Căn Lai tuyệt không gấp, hắn đã sớm tại hướng dẫn trên bản đồ phát hiện đám kia trộm châu tặc tung tích. Bọn họ đích xác tiến vào thâm sơn. Đám kia trộm châu tặc hết thảy 3 người, mang theo 2 đầu châu, hướng dẫn địa đồ đều đem bọn hắn hình dáng hiện ra. Châu lên núi có thể đi không nhanh, Lưu Căn Lai bọn hắn ra thôn thời điểm, nhóm người kia vừa mới vượt qua ngũ đạo lĩnh, lúc này, bọn hắn đều đã vượt qua 3 đạo lĩnh, nhóm người kia mới lại bay qua một cái sườn núi nhỏ. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, tựa hồ cũng không phải là hoảng hốt chạy bừa, hẳn là có mục đích rõ ràng. Lưu Căn Lai thuận lấy bọn hắn tiến lên phương hướng hướng phía trước tìm được, quả nhiên tại một ngọn núi bao phía dưới nhìn ra mánh khỏe. Sườn núi dưới có sơn động, trong sơn động còn có 2 đầu trâu. Cái này 2 đầu trâu hẳn là bọn hắn từ khói đôn thôn trộm. Trộm không biết, chỉ là thả vào núi sâu giấu đi, bọn hắn hẳn là nghĩ đợi phong thanh đi qua, lại dắt đến tứ cựu thành bán thịt. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, Hầu Tam bỗng nhiên hô một tiếng họng, mau nhìn, bên kia có móng trâu ấn. Nói, Hầu Tam bước nhanh hướng mười mấy mét bên ngoài một mảnh đất trống chạy tới. Hầu Tam như thế một hô, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, từng cái chân cũng có lực mà, thở hồng hộc theo sau. kia mảnh đất cơ bản không có mọc cỏ, trên đất móng châu ấn không nên quá rõ ràng, xem xét chính là mới bước ra tới. Tại cách đó không xa, còn có một cặp tạp nhạp ngẽ con dấu móng, trên đất cỏ cũng bị bóp nhọn, hẳn là con ngẽ con gặm. Một lớn một nhỏ, khẳng định là chúng ta thôn châu. Triệu Đức Thuận cũng tinh thần tỉnh táo, Tan Lai, Hầu Tam, các ngươi tốc độ nhanh, thuận móng châu ấn đuổi theo. Nhớ kỹ, đuổi kịp về sau, chỉ cần bọn hắn không giết châu, các ngươi liền không nên khinh cử vọng động, chờ chúng ta đi theo lại động thủ. Đây là tình huống khẩn cấp dưới, hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Được. Lưu Căn Lai cùng Hầu Tam đều đáp ứng nhất thành, cất bước, thuận móng châu ấn đuổi theo. Trộm châu tặc rất giàu hoạt, không có từ lĩnh tiền thôn phía sau thôn lên núi, mà là vây quanh hai cái thôn kết hợp bộ. Nơi đó cách Lưu Căn Lai bọn hắn lên núi vị trí nói ít cũng có 3 dặm địa, bằng không, bọn hắn sớm liền phát hiện móng châu ấn. Châu cái mang theo con ngẽ trong núi hoàn toàn chính xác đi không nhanh, không đợi đám kia trộm châu tặc đuổi tới dưới vách núi sơn động, liền bị Lưu Căn Lai cùng Hầu Tam phát hiện. Ba người kia trên lưng đều có trường thương. Bọn hắn thật có thương. Hầu Tam có chút khẩn trương. Đi săn, hắn là cao thủ, nhưng đối đầu với cầm súng trộm châu tặc, hắn vẫn là lần đầu. Sợ cái gì? Chúng ta trong tay cũng không phải thiêu hỏa côn. Lưu Căn Lai hướng trên lưng sờ một cái, móc ra mình súng lục. Súng ngắn có cái gì dùng? Người ta cầm thế nhưng là trường thương. Hầu Tam nhếch môi. Chương 723, bắt rùa trong hũ. Chương 723, bắt rùa trong hũ. Không để bọn hắn trông thấy không được sao? Bọn hắn lại không biết ta không có trường thương. Lưu Căn Lai còn có thể không biết súng ngắn không sánh bằng trường thương. Hắn là tại cho Hầu Tam tăng thêm lòng dũng cảm. Hầu Tam tay cầm súng đều run run, không cho hắn thêm can đảm một chút, sợ là muốn cản trở. Vậy chúng ta chớ cùng quá gần, chớ cùng ném thế là được. Hầu Tam rõ ràng là đem Lưu Căn Lai nghe lọt được, gan tráng không ít, tay cũng không run run. Ngươi kinh nghiệm nhiều, ta nghe ngươi. Lưu Căn Lai lại cho Hầu Tam chụp vào một tầng bờ UFF. Có thể cho nam nhân tăng thêm lòng dũng cảm mà còn có trách nhiệm tâm. Kia hai ta chậm một chút đi, nhìn chằm chằm móng châu ấn là được. Dừng một chút, Hầu Tam lại tăng thêm một câu, ngươi đi theo ta đằng sau, đừng ngoi đầu lên. Nha, thật đúng là chi lăng đi lên. Liền xông Hầu Tam câu nói này, thật muốn cùng ba tên kia đánh nhau, Lưu Căn Lai cũng sẽ không để hắn xẻ ra chuyện. Hầu Tam không riêng gì ngoài miệng nói một chút, thời gian kế tiếp, hắn đều là đi tại Lưu Căn Lai phía trước, như cái linh xảo hầu tử, một hồi mèo eo tiến lên, một hồi trốn đến tảng đá hoặc là rừng cây đằng sau, cũng làm cho Lưu Căn Lai kiến thức một thành cái gì là trong thôn giả thợ săn. Đừng nói, Hầu Tam thật đúng là không phải chỉ là hư danh, chí ít ẩn nấp tiến lên thủ đoạn, Lưu Căn Lai tìm không ra một điểm ma bệnh. Cái kia giấu châu sơn động cũng không quá xa, vô dụng nửa giờ, ba cái kia trộm châu tặc liền mang theo hai đầu châu đuổi tới trước cửa hang. Lưu Căn Lai cùng Hầu Tam giấu ở ước chừng ngoài trăm thước, giữa sườn núi một khối núi đá đằng sau, dò xét cái đầu quan sát đến bọn hắn. Cái góc độ này có thể đem toàn bộ cửa sơn động đều xem ở đáy mắt. Cửa hang che kín một đống nhánh cây, trên nhánh cây đè ép mấy khối đá lớn, nhìn lá cây tự hiệu xỉu a trình độ, bẻ đến chí ít 3 ngày. Cửa hang che chắn như thế thô ráp khẳng định không phải phòng người, chỉ cần không phải đồ đần, vừa nhìn liền biết trong sơn động khẳng định cất giấu đồ vật. Bọn hắn hẳn là phong sói. Đem hai đầu châu giấu ở sơn động vài ngày, làm không tốt liền sẽ bị đàn sói phát hiện, bọn hắn tân tân khổ khổ trộm châu khẳng định không phải là vì nuôi sói. Căn Lai, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi nên đứt thuận bọn hắn. Hầu Tam lại còn coi lên chỉ huy nhân vật. Ừm. Lưu Căn Lai đáp nhẹ nhất thành, tiếp tục quan sát đến đám kia trộm châu tặc. Bọn hắn đem cửa động tảng đá cùng nhánh cây thanh lý mở, đem châu cái dắt tiến vào sơn động, chính ở bên cạnh ăn cỏ con ngẽ con cũng đi vào theo. Sau đó, ba cái trộm châu tặc lại là một trận bận rộn, nặng lại đem cửa hàng chặn. Lưu Căn Lai cho là bọn họ muốn đi, chính muốn đuổi kịp đi, lại gặp ba cái trộm châu tặc đem nhánh cây lay ra một cái cửa hàng, một cái tiếp một cái chui vào sơn động, lại đem lay mở nhánh cây khôi phục tại chỗ. Lưu Căn Lai mở ra hướng dẫn địa đồ xem xét, ba cái trộm châu tặc đều tại cửa hàng phụ cận nằm xuống. Đây là muốn ngủ bù. Cũng thế, bận rộn một đêm, lại đi xa như vậy đường núi, ba người khẳng định là vừa mệt lại khốn, không ngủ được còn có thể làm gì? Một điểm tính cảnh giác đều không có, cũng không an bài người trực ban. Không biết bọn hắn là quá tự tin, vẫn là quá ngu. Nhưng mặc kệ như thế nào, có một chút Lưu Căn Lai có thể xác nhận, đó chính là bọn họ không có bao nhiêu phản trinh sát kinh nghiệm, khẳng định không phải là vụ. Không phải là vụ, bắt bọn họ độ khó liền giảm xuống hơn phân nửa. Nếu không, Triệu Đức Thuận bọn hắn coi như nguy hiểm. Ba cái cầm trong tay trường thương, lại nghiêm chỉnh huấn luyện đặc vụ cũng không phải Triệu Đức Thuận những dân binh này có thể đối phó, làm không tốt, đến bàn giao ở chỗ này mấy cái. Qua gần nửa giờ, Triệu Đức Thuận bọn hắn mới thở hồng hộc chạy tới. Tốc độ chấm như vậy, không riêng gì bởi vì thể lực chênh lệch, cũng bởi vì ăn không đủ no. Lưu Căn Lai mặc dù cho trong thôn đổi hơn 2000 cân lương thực, nhưng linh tiền thôn có mấy trăm người, nhiều điểm ấy lương thực chỉ có thể bảo chứng thời khắc mấu chốt không đói chết người. Muốn ăn no bụng. Nằm mơ đâu? Tình huống như thế nào? Triệu Đức Thuận đi lên liền hỏi. Hắn cũng mệt mỏi quá sức, nguyên vốn còn muốn ngồi xuống, đầu gối khẽ cong, liền đặt mông ngay tại chỗ lên. Không riêng gì hắn, những người khác cũng đều miệng lớn thở hổn hển, siêu siêu mẹo mẹo tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lưu Căn Lai dăm ba câu liền đem tình huống nói rõ, đám người lại cao hứng không nổi. Ba cái giặc cướp tiến vào sơn động tương đương bắt rùa trong hũ. Mới không phải. Đội sản xuất châu cũng trong sơn động, còn có một đầu không có bị buộc lên ngẽ con, ai dám nổ súng bậy. Vạn nhất tiếng súng một vang, con ngẽ con bị hù tán loạn, bị đạn lạc đánh chết làm sao xử lý? Tiếp xuống làm sao xử lý? Triệu Đức Thuận cũng không có chủ ý, nếu không, phái người về thôn một chuyến, đem nơi này tình huống nói cho Trịnh Lao Đam, để hắn nghĩ một chút biện pháp. Không được. Lưu Căn Lai lắc đầu, đến một lần nói ít cũng muốn 5-6 cái giờ, mấy cái kia trộm châu tặc nếu là chạy làm sao xử lý? Chạy liền chạy thôi, chỉ cần châu tại là được. Có người trả lời một câu. Nói mò gì? Triệu Đức Thuận chừng người kia một chút, không đem cái này ba cái trộm châu tặc bắt lấy, bọn hắn sẽ còn trộm châu, chúng ta thôn có bao nhiêu châu đủ bọn hắn trộm. Đức Thuận nói không sai, chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hầu Tam Phụ Hòa nói. Vậy các ngươi nói làm sao xử lý? Các ngươi chỉ con đường, chúng ta làm theo. Người kia đáp lại nói. Triệu Đức Thuận cùng Hầu Tam một chút đều không phản đối. Bọn hắn nơi đó có biện pháp. Ba cái kia trộm châu tặc đều có súng, thật muốn đánh, chúng đạn khả năng không riêng gì châu. Thật muốn có người chết ở chỗ này, hắn Triệu Đức Thuận càng không có cách nào cùng người trong thôn bàn giao. Can Lai, ngươi nói làm sao xử lý? Triệu Đức Thuận lại hỏi Lưu Can Lai. Không trông cậy được vào Trịnh Lao Đam, Triệu Đức Thuận liền đem hy vọng tại Lưu Can Lai trong thôn này đại năng trên thân người. Lưu Can Lai cũng không có để hắn thất vọng, đang chờ đợi Triệu Đức Thuận bọn hắn thời điểm, hắn đã nghĩ đến một ý kiến. Chờ hắn đem biện pháp này rõ ràng rành mạch nói ra, Triệu Đức Thuận lại do dự, dạng này có thể làm sao? Yên tâm đi, thương pháp của ta tốt đây. Lưu Can Lai chỉ Hầu Tam, Tam thúc thế nhưng là thấy tận mắt ta nổ súng, không tin ngươi hỏi hắn. Can Lai thương pháp sát thực tốt. Hầu Tam gật gật đầu. Triệu Đức Thuận do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, nhẹ gật đầu, kia cứ làm như thế. Ta trước đi mai phục. Lưu Can Lai quay đầu chui vào rừng cây, một hồi liền không còn hình bóng. Đi, chúng ta vây quá khứ. Triệu Đức Thuận vung tay lên, chống đỡ trường thương đứng lên, thân thể lắc lư mấy lần, kém chút ngã quỵ. Thế nào? Hắn vừa vận động dữ dội xong liền ngồi xuống, thân thể còn không có thích ứng, lúc này lên lại mãnh, không riêng thân thể dặn dẹo, còn có chút não cung cấp máu không đủ. Không riêng gì hắn, những người khác cũng đều giống như hắn, thân thể đập gõ, hai mắt biến thành màu đen. Hư thành dạng này, thật muốn đánh khẳng định ăn thiệt tỏi. Vẫn là Căn Lai nghĩ chu toàn a. Triệu Đức Thuận âm thầm cảm thán một câu, hắn vốn đang cảm thấy Lưu Căn Lai biện pháp có chút mạo hiểm, bây giờ nhìn, không có so cái này càng biện pháp ổn thỏa. Không đầy một lát, Triệu Đức Thuận liền mang theo Hầu Tam cùng một đám dân binh đuổi tới trước sân động, tại khoảng cách cửa hàng 3-40 vị trí riêng phần mình ẩn nấp, tạo thành một nửa hình cung vòng đây, tại cửa hàng bên trái vị trí lưu lại một cái đứng không. Nơi đó là Lưu Căn Lai mai phục vị trí. Tại tất cả mọi người ẩn nấp tốt về sau, Triệu Đức Thuận giắt cuống họng yếu hét lên một tiếng. Trong sơn động người nghe, các ngươi đã bị bao vây, muốn mạng sống, liền thành thành thật thật tước vũ khí đầu hàng, bằng không, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Lực chấp hành vẫn rất mạnh. Đã mai phục đúng chỗ Lưu Căn Lai kèm chút nhịn không được cười. Thời khắc mấu chốt không như xe bị tô xích, Triệu Đức Thuận thật đúng là cái hợp cách nhị đưa ra. Chương 724, Châu Chất chương 724, Châu Chất sợ ba cái trộm châu tặc không nghe thấy, Triệu Đức Thuận lại ngay cả hô hai lần. Kỳ thật, tại hắn hô lần thứ nhất thời điểm, ba cái trộm châu tặc liền đã tỉnh, hướng dẫn trên bản đồ, ba cái trộm châu tặc đều từ dưới đất bò dậy, tập hợp một chỗ thương lượng cái gì. Lưu Căn Lai nhìn rõ ràng, nhưng Triệu Đức Thuận không biết ta. Gặp ba cái trộm châu tặc chậm chạp không có phản ứng, Triệu Đức Thuận liền lại tăng thêm kiếp, hai hàng người đều có, nổ súng cảnh cáo. Hai hàng đang ở đâu? Vì sao kêu nổ súng cảnh cáo? Hầu Tam cùng kia 10 cái dân binh đều bị Triệu Đức Thuận không đầu không đuôi mệnh lệnh làm động. Đồ đần, đều chỉ lên trời thả một thương. Triệu Đức Thuận thấp giọng mắng. Hầu Tam bọn hắn cái này mới phản ứng được, nhao nhao chỉ lên trời đặt vào súng giống. Cách đó không xa Lưu Căn Lai chỉ nghe được 7-8 tiếng súng vang. Cái này rất bình thường, các dân binh mặc dù đều có súng, nhưng đều là bộ đội đào thải xuống tới giả trang bị. Qua nhiều năm như thế, có thể sử dụng ngay cả một nửa cũng chưa tới, càng nhiều chỉ là giả vờ giả vịt, mười mấy người có thể thả vang 7-8 thương liền đã rất tốt. Tiếng súng cảnh cáo rất nhanh liền có hiệu quả, trong sơn động truyền ra một cái trộm châu tặc thanh âm, các ngươi là cái nào thôn? Đây là tại dò xét nghe lai lịch của bọn hắn. Triệu Đức Thuận chính suy nghĩ làm sao hiệp vừa, một cái dân binh miệng còn nhanh hơn, lập tức hét lên, các ngươi vừa trộm thôn chúng ta châu, còn hỏi chúng ta là cái nào thôn? Ngớ ngẩn a. Hỏi đám người này nội tình, cái kia trộm châu tặc cùng hai người khác thương lượng một chút, lại dắt cuống họng hô, các ngươi tránh ra một con đường, thả chúng ta đi, nếu không, chúng ta liền đem các ngươi thôn hai đầu châu đều cho sợ. Đây là đem hai đầu châu làm con tin, a không, đường châu chất. Muốn ở đời sau, giặc cướp nếu là dùng châu uy hiếp người, tuyệt đối cái dám dùng không có, bây giờ lại khác biệt, châu đều là sản xuất đội mệnh căn tử, cầm châu đương châu chất thậm chí so bắt người làm con tin còn có tác dụng. Các ngươi dám? Quả nhiên, Triệu Đức Thuận nghe xong liền gấp, khẩu khí lập tức mềm nhũn, ta có thể đáp ứng thả các ngươi rời đi, nhưng các ngươi chỉ có thể mang một khẩu súng, mặt khác hai thanh thương đều phải để lại hạ. Chỉ lưu một khẩu súng. Như thế quá phận yêu cầu, trộm châu tặc sẽ đáp ứng sao? Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, trộm châu tặc thế mà trực tiếp đáp ứng, không có vấn đề. Thương lưu cho các người, đừng nói ta không có cảnh cáo người, các người nếu dám ra vẻ, ta liền một thương đem châu sở. Đáp ứng thông khoái như vậy. Nguyên Lai cũng là sợ chết, còn tưởng rằng đám này trộm châu tặc đảm mà bao lớn đâu. Lưu Căn Lai từ ẩn thân địa điểm thò đầu ra, quan sát đến cửa sơn động. Chỉ gặp cửa động nhánh cây bị người lay mở, sau đó, lại đi tới hai cái trộm châu tặc, đem nhánh cây cùng tảng đá lay đến cửa hàng hai bên, lại riêng phần mình lấy xuống lưng tại sau lưng trường thương, để dưới đất, lại tiến vào sơn động. Rất nhanh, một cái trộm châu tặc liền nắm một con châu ra, một đầu con ngẽ con theo thật sát bên cạnh, chính là lĩnh tiền thôn rất kia hai đầu châu. Tại thân bò về sau, một cái trộm châu tặc điểm súng, họng súng ngắm lấy châu cái đầu, một cái khác trộm châu tặc cản ở bên người hắn, cho hắn ngay trước khi thịt. Các ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói đem chúng ta thôn châu lưu lại sao? Triệu Đức Thuận thấy một lần liền gấp. Ai nói với ngươi tốt? Cái kia cầm thương giặc cướp đáp, các ngươi coi chúng ta ngốc à? Không cần đầu này châu cản trở, các ngươi từ phía sau lưng hại ngầm làm sao xử lý? Vậy các ngươi cũng không thể mang theo thôn chúng ta châu đi a? Vậy chúng ta không toi công bận rộn sao? Triệu Đức Thuận cũng không lo được ẩn nấp, trực tiếp đứng lên. Không riêng hắn, những người khác cũng đều gấp, đều từ ẩn nấp địa phương bỏ lên, giơ súng ngắm lấy ba cái kia trộm châu tặc. Các ngươi đều chớ lộn xộn, bỏ súng xuống. Ta gan cũng không lớn, vạn nhất tay run một cái, súng bị cướp cỏ, đầu này châu mệnh nhưng là không còn. Cái kia trộm châu tặc gấp đi mấy bước, đem miệng súng chống đỡ lên đầu châu, lớn tiếng la hét: Các ngươi yên tâm, chúng ta không muốn bỏ của các ngươi, mang theo châu lại chạy không nhanh, sớm muộn sẽ bị các ngươi đuổi kịp. Kia ngươi muốn làm gì? Triệu Đức Thuận hỏi. Để cái này châu đi theo chúng ta một trận, các ngươi đợi đừng núp đích, chờ đến gò đất, ta liền đem châu bừng ra, trong tay của ta còn có một thanh thương, các ngươi nếu dám truy, ta một thương là có thể đem châu đánh chết. Trộm châu tặc vừa nói, vừa đi theo châu đi, còn hóp lưng lại như mèo, đem thân thể núp ở châu đằng sau, họng súng từ đầu đến cuối ngắm lấy đầu châu. Mặt khác hai cái trộm châu tặc một mực không có ứng thanh, nhưng cũng đều không có nhàn rỗi, hai người cùng một chỗ dắt lấy châu dây thừng, đem châu kéo đều chạy mau lên. Cái gọi là châu dây thừng, ngay tại châu hai cái trong lỗ mũi ở giữa đánh cái động, xuyên qua một cái thiết hoàn, lại đem dây thừng buộc tại thiết hoàn bên trên. Trong lỗ mũi ở giữa đều là thịt mềm, kéo một phát, châu liền bị đau, làm sao dắt đi như thế nào, muốn chỉ là so man lực, đừng nói nắm đi, ba cái trộm châu tặc thêm một khối cũng không đủ đầu kia châu cái hất đầu. Triệu Đức Thuận không có truy, mấy cái dân binh muốn đuổi theo, cũng bị hắn cản lại. Trơ mắt nhìn ba cái trộm châu tặc mang theo hai đầu châu đi vào bọn hắn lưu lại lỗ hổng. Đến bây giờ, ba cái trộm châu tặc cử động đều bị Lưu Căn Lai nói chúng. Lưu Căn Lai nói, ba cái kia trộm châu tặc không mò ra phía ngoài tình thế, khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không nhất định sợ dân binh, nhưng nhất định sợ công an, đang thăm dò tình thế về sau, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại công an chạy tới trước đó đào tẩu. Cho nên, Lưu Căn Lai để hắn đang trộm châu tặc lúc đàm phán, khác có thể không đáp ứng, nhưng có một chút nhất định phải đáp ứng, đó chính là trộm châu tặc muốn mượn kia hai đầu châu đào tẩu. Triệu Đức Thuận mượn cơ hội đưa ra để trộm châu tặc lưu lại hai đầu thường, trộm châu tặc thật đúng là đáp ứng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là trộm châu tặc căn bản không có sách mượn hai đầu châu đảo tẩu sự tình, trực tiếp đem châu dắt lên, còn cần họng súng nhắm ngay đầu châu. Triệu Đức Thuận lòng này đau a, giống như bị dắt đi chính là hắn thân nhi tử giống như. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi, Căn Lai a Căn Lai, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nhìn xem ba cái giặc cướp mang theo hai đầu châu đi vào lỗ hổng sau mảnh rừng cây kia, Triệu Đức Thuận âm thầm cầu nguyện. Lưu Căn Lai chính tại mảnh rừng cây kia bên trong cất giấu, hắn ấp tại một đám cỏ đằng sau. Nhìn xem ba cái trộm châu tặc mang theo hai đầu châu từng bước một đi vào hắn bảy dây cỏ cả bấy. Dây cỏ không phải cột vào rễ cây bên trên, mà là trải trên mặt đất. Móng châu tử nhất không cao, con ngẽ con còn chạy loạn khắp nơi, đem dây cỏ cột vào rễ cây bên trên, móng châu tử va chạm liền đoạn. Nhiều người như vậy gần gần xa xa nhìn xem, hắn cũng không muốn đem châu thu vào không gian, mục tiêu của hắn là trộm châu tặc thương bên trong đạn. Đạn tại nòng súng bên trong, thưa không tiêu thất, cũng không ai thấy được. Không đầy một lát, ba cái giặc cướp cùng hai đầu châu liền lần lượt giẫm lên dây cỏ. Tại cái kia cầm súng trộm châu tặc giẫm lên dây cỏ trong nháy mắt, Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, thương bên trong đạn liền bị thu vào không gian. Lúc này Lưu Căn Lai cách bọn họ vẫn chưa tới 30 mét, hắn trực tiếp từ ẩn thân bụi cỏ sau đứng lên, họng súng đen ngòm nhắm ngay ba cái trộm châu tặc. Dừng lại, không được lúc đích, giơ tay lên. Lưu Căn Lai há miệng chính là chiến tranh phim nhựa kinh điển Tam Liên Câu. A, ba cái trộm châu tặc đều bị giật nảy mình. Khi nhìn rõ ngăn ở trước mặt bọn họ chỉ là một cái 16-17 tuổi nửa đại hài từ thời điểm, cái kia cầm thương trộm châu tặc đưa tay bắn một phát. Ba, một tiếng súng vang. Ngã xuống không phải Lưu Căn Lai, mà là cái kia trộm châu tặc. Đối hướng hắn người nổ súng, Lưu Căn Lai há sẽ mềm lòng. Tiếng súng kia vang đem Triệu Đức Thuận bọn hắn đều kinh động, Triệu Đức Thuận lập tức chạy như bay đến, Hầu Tam cùng kia 10 cái dân binh hơi chút do dự liền theo sát phía sau. Chương 725, một viên đạn chương 725, một viên đạn chờ đuổi tới mảnh rừng cây kia, nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, Triệu Đức Thuận nỗi lòng lo lắng một chút thả lại bụng. Lưu Căn Lai êm đẹp đứng đấy, cầm một cây súng lục, nắm lấy ba cái kia trộm châu tặc. Đầu kia châu cái bị buộc tại trên một thân cây, con ngẽ con chính chắp tay ăn mãi. Ba cái trộm châu tặc một cái nằm trên mặt đất, mặt khác hai cái chính đang cho hắn băng bó trên bờ vai vết thương đã bắn, dùng chính là người kia y phục của mình, quần áo đều bị đập vỡ vụn, một đầu, chói vẫn rất chặt, ngược lại là đem máu ngừng lại. Căn Lai, tốt. Triệu Đức Thuận khó nén trong lòng kích động, tiến lên vô Lưu Căn Lai bả vai. Lưu Căn Lai rút lui hai bước, giương lên trong tay súng lục, xông cùng một chỗ chạy tới Hầu Tam cười một tiếng, Tam thúc, súng ngắn có tác dụng hay không? Tiểu tử ngươi lợi hại. Hầu Tam lung lay ngón tay cái, hắn là thật chịu phục, súng ngắn đối đầu trường thương, tuyệt đối là thế yếu. Nhưng cái kia cầm trưởng thương trộm châu tặc sửng sốt ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Lần này không run run a. Lưu Căn Lai tiếu dung càng tăng lên. Ai run run? Ta kia là mệt. Hầu Tam đội vàng tìm cho mình bổ, trong lòng lại đang thầm mắng, tiểu tử thúi này thế nào hết chuyện để nói, nhiều người nhìn như vậy đâu, cũng không biết chữa cho ta chút mặt mũi. Hầu Tam hoàn toàn suy nghĩ nhiều, lúc này đám người ai còn nhớ được hắn. Đều vô dụng Triệu Đức Thuận phân phó, kia 10 cái dân binh vừa đến, liền đem kia hai trộm châu tặc đè xuống, đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá, còn kèm theo một trận ngậm mẹ lượng cực cao ân cần thăm hỏi. Liền ngay cả cái kia thụ thương trộm châu tặc cũng chưa thả qua. Không sai biệt lắm được, các ngươi còn muốn đem bọn hắn khiêng ra núi a? Triệu Đức Thuận rất nhanh liền ngăn lại bọn hắn, chờ đem bọn hắn áp tại thôn lại thu thập cũng không muộn. Các dân binh vẫn rất nghe lời, nheo nhau dừng tay, lại dùng sớm liền chuẩn bị xong dây thừng đem ba cái trộm châu tặc hai tay trói tại sau lưng hợp thành một chuỗi. thảm nhất là thuộc cái kia cầm thương trộm châu tặc, ai cũng không có quản thương của hắn tổn thương, đồng dạng đem hai tay của hắn đều trói tại sau lưng. Ngại tên kia gào thảm thanh âm nhao nhao, còn hao mấy cái cỏ dại, đem miệng của hắn nhét. Con né con nhìn tên kia tốt một chút, giống như tại kỳ quái người kia làm sao ăn cỏ làm sao không ngay. Hầu Tam, ngươi về trước đi báo tin, đi mấy người kiểm tra một chút cái sơn động kia, những người còn lại dắt châu đi chậm rãi đi. Triệu Đức Thuận đều đâu vào đấy phân phó. Đám người rất nhanh liền riêng phần mình bận rộn, chỉ chốc lát sau, đi kiểm tra sơn động mấy người kia lại mang về một đầu tin tức tốt. Khói Đôn thôn rất kia hai đầu châu liền tại bên trong hang núi kia. Ôm bỏ đánh con thỏ, còn giúp Khói Đôn thôn, lần này Khói Đôn thôn thiếu lĩnh tiền thôn ân tình thiếu lớn. Đi trở về trên đường, bầu không khí liền nhẹ nhõm nhiều, đám người cười cười nói nói, chủ đề trung tâm đều tại Lưu Căn Lai làm sao một thương đem cái kia trộm châu tặc đánh bại. Lưu Căn Lai đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, phản phất hóa thân thuyết thư tiên sinh, đem như thế nào mai phục như thế nào đánh lén quá trình nói sinh động như thật làm người say mê. Nhìn xem kia từng đôi lại hâm mộ lại sùng bái ánh mắt, Lưu Căn Lai đều muốn cầm cái khay cùng bọn hắn thu phiếu tiền. Cái này thông dày vò chừng 5, 6 tiếng, chờ bọn hắn vượt qua ngũ đạo linh thời điểm, đã nhanh 10 giờ sáng. Xa xa, bọn hắn liền thấy đen nghịt đám người. Người trong thôn cơ hồ đều đang nên tiếp bọn hắn. Châu ném đi thế nhưng là đại sự, không riêng tam đội người không tâm tư bắt đầu làm việc, toàn thôn nhân đều không tâm tư xuống đất làm việc, vừa nghe nói Châu tìm được, liền tất cả đều lao qua, trận thế kia tựa như tại hoan nên khải hoàn anh hùng. Chờ hai nhóm người tụ tại cùng một chỗ, tràn diện náo nhiệt hơn. Ném đi hai đầu châu, mang về bốn đầu, còn đem ba cái trộm châu tặc đều bắt lấy, linh tiền thôn mặt xem như lộ lớn. Lưu Căn Lai không có hướng trong đám người góp, hắn coi Triệu Đức Thuận là thành tấm mục, nói thời gian dài như vậy sách, hắn cuống họng đều nhanh buốt khói mà, lúc này hắn chỉ muốn sớm một chút về nhà uống miếng nước. Nhiều người như vậy hoan nghênh anh hùng khải hoàn cũng không biết mang chén nước. Xoa bình. Tại về nhà trước đó, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, cùng Lý Thái Bình muốn viên đạn. Không đem đạn bổ sung, trở lại trong sở còn muốn viết phần báo cáo. Lười nhác viết là một mặt, mấu chốt là hắn không muốn đem trong thôn sự tình khắp nơi ồn ào. Lý Thái Bình chính mang theo mấy cái công an che chở ba cái kia trộm châu tặc, nếu không che chở, phẫn nộ tam đội xã viên có thể đem ba cái kia trộm châu tặc đánh chết. Cái gì xương đồng da sắt cũng không nhịn được mấy chục người vây đánh. Cái này ba người còn không thể chết, lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng đâu. Trộm châu thế nhưng là đại sự, công xã bí thư đã sớm sai xử qua, bắt lấy trộm châu tặc muốn áp lấy bọn hắn giêu phố thị chúng, gian đe. Tại Trịnh Lao Đam cùng công xã lãnh đạo khuyên bảo, xã viên nhóm cảm xúc cuối cùng được vô yên xuống tới, Lưu Căn Lai cũng rốt cục có cơ hội giữ chặt Lý Thái Bình, nói đạn sự tình. Lười chết ngươi được. Lý Thái Bình kém chút nhịn không được đạp hắn một cước, loại thời điểm này còn muốn lấy ít viên đạn sự tình, đây không phải bù thêm tiền sao? Nhưng không chịu nổi Lưu Căn Lai quấy rầy đòi hỏi, hắn vẫn là từ tay mình thương bên trong rỡ xuống một viên đạn, tức giận nhét vào Lưu Căn Lai túi áo. Xéo đi nhanh lên. Lý Thái Bình mắng một câu. Ta chìa khóa xe đâu? Lưu Căn Lai lại khẽ buông tay. Xe gì chìa khóa? Ta còn chưa dùng hết đâu. Lý Thái Bình chỉ vào đám người, ngay cả điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có, không lái xe kéo lấy bọn hắn đi đến công xã sao? Giống như cũng thế. Lưu Căn Lai cũng cảm thấy mình có chút sốt ruột, không riêng gì lĩnh tiền thôn cửa này, còn có Khói Đôn thôn một cửa ải kia đâu. Khói Đôn thôn người hẳn đã nhận được trộm châu tặc bị bắt tin tức, chính có không ít người chạy về đằng này, hướng dẫn trên bản đồ lam hoa một mảng lớn, giống như thủy triều, vẫn rất hùng vĩ. Bọn hắn còn không biết thôn bọn họ rất châu đã bị tìm được, nếu là trên đường đụng phải ba cái kia trộm châu tặc, Lý Thái Bình cùng mấy cái kia công an thật không nhất định có thể bảo vệ bọn hắn. Căn Lai, Căn Lai, bên này. Lưu Căn Lai đang muốn đi trở về, chợt nghe có người sau lưng gọi hắn, quay đầu nhìn lại, là Triệu Đức Thuận. Triệu Đức Thuận chính cùng mấy cái đội sản xuất dài cùng một chỗ vây quanh kia hai đầu châu mặt mày hớn hở nói gì đó. Trước đó, mọi người tâm tư đều tại châu cùng trộm châu tặc trên thân, không có mấy người để ý tới Lưu Căn Lai, lúc này làm dịu mà, đoán chừng là muốn vây công hắn cái này công thần lớn nhất. Lưu Căn Lai sợ nhất chính là loại tràng diện này, ứng phó ra đầu đều đau, liền làm bộ mở mị tứ phương, cấp tốc quay đầu, co cẳng liền đi. Đi chưa được mấy bước, phía sau lại có người gọi hắn. Đại tôn tử, người qua đây. Lưu Căn Lai bước chân nhanh hơn, một đường chạy chậm đến chui ra đám người. Lưu lão đầu thích loại tràng diện này, hắn cũng không muốn bị Lưu lão đầu nắm khắp nơi khoe khoang, còn tiếp tục giả đi. Cái này danh con, chạy vẫn rất nhanh. Lưu lão đầu cười chửi một câu, lại xông bên người Trịnh Lao Đam nói ra, cái này đều bao lớn, còn sợ xấu hổ, tuyệt không giống ta. Ha ha ha. Trịnh Lao Đam cười nói, có cái tốt như vậy đại tốt tử, ngươi liền bụng trộm vui đi. A, đúng rồi. Trịnh Lao Đam chợt nhớ tới vấn đề, ngày hôm nay là mẫn tử đối tượng đến đưa thời gian a. Chờ hết bận chính sự, ta đi nhà ngươi góp tham gia náo nhiệt. Vậy thì tốt quá, bây giờ tâm tình tốt, hai ta hảo hảo uống hai chén. Lưu lão đầu đáp ứng gọi là một tông quái, không vì cái gì khác, Trịnh Lao Đam đến nhà, hắn lại nhiều cái nhiều uống vài chén lấy cớ. Lưu Căn Lai đi mau đến cửa nhà thời điểm, phát hiện một cô hắn chưa thấy qua xe dịp tại cửa sân ngừng lại. Đây là ai tới? Chương 726, được rồi, hoa nước vẫn là ta lưng ai chương 726, được rồi, hoa nước vẫn là ta lưng ai trở tiến vào viện nhi, nhìn thấy ngồi ở trong sân mấy người, Lưu Căn Lai một chút minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trình Sơn Xuyên đã đến. Cùng hắn cùng một chỗ tới còn có Giả Dương cùng một đôi vợ chồng trung niên, Trình Sơn Xuyên hình dạng cùng đôi này vợ chồng trung niên đều có mấy phần giống nhau. Bọn hắn hẳn là Trình Sơn Xuyên phụ mẫu. Cổng chiếc kia xe dịp hẳn là Trình Sơn Xuyên cha hắn cái này xây thành phân cục phó cục trưởng lấy được. Đưa thời gian ngày này, nhà trai người tới phần lớn là bà mối cùng trưởng bối, bà mối không cần nhiều lời, trưởng bối bình thường đều là cứu cứu. Mẫu thân cậu lớn, cứu cứu là đưa thời gian nhân tuyển tốt nhất. Trình Sơn Xuyên phụ mẫu đều đến đưa thời gian là mấy cái ý tứ. Đại biểu đối Lưu gia coi trọng, vẫn là đối Lưu Mẫn người con dâu này tương đương hài lòng. Lưu Căn Lai không hiểu nhiều đưa thời gian những quy củ kia, chỉ có thể đoán mò, nhưng bất kể nói thế nào, Trình Sơn Xuyên phụ mẫu có thể đến, khẳng định là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, Lưu gia người có chút chậm trễ. Gia ngoại trừ Lưu Mẫn, liền không có người khác, già trẻ lớn bé người một nhà đều đi ngũ đạo lĩnh. Lưu Căn Lai biết, người trong nhà không riêng gì đi xem náo nhiệt, vẫn là đi nhìn hắn. Trộm châu tặc thế nhưng là có súng, không tận mắt thấy hắn không có chuyện, người trong nhà ai đều sẽ không yên tâm. Như thế một làm, liền lạnh nhạt Trình Sơn Xuyên người một nhà. Giả ca, nhị tỷ phu, Lưu Căn Lai vội vàng tiến lên lên tiếng chào, lại hỏi Trình Sơn Xuyên, hai vị này là? Cha ta mẹ. Trình Sơn Xuyên thần sắc ít nhiều có chút mất tự nhiên, rõ ràng là có chút không thoải mái. Cái này cũng không trách hắn, đưa thời gian chuyện lớn như vậy, cha hắn mẹ cũng đích thân tới, Lưu gia lại một trưởng bối cũng không có lộ diện, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Trình thúc thúc tốt, Trình thẩm nhi tốt. Lưu Căn Lai vội vàng lại cùng Trình Sơn Xuyên phụ mẫu chào hỏi, không phải nắm tay, mà là đứng nghiêm chào. Chỉ là, lúc này hắn thân mặc tiện trang, ít nhiều có chút dở dở ương ương. Trình Sơn Xuyên mụ mụ đều xông Lưu Căn Lai cười cười, xem như đáp lại, Trình cục trưởng xông Lưu Căn Lai đưa tay phải ra, cười nói, ngươi chính là nhỏ Căn Lai đi. Thường xuyên nghe ngươi nhị tỷ nhắc lên ngươi, bây giờ vẫn là lần đầu gặp, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Đến cùng là làm cục trưởng, cách cục chính là không giống. Trình thúc thúc ngài cũng đừng khen ta, chuyện hôm nay sự tình ra có nguyên nhân, không phải chúng ta cố ý lãnh đạm ngài cùng ta thím. Ra không ai nguyên nhân, Lưu Mẫn khẳng định đã giải thích qua, nhưng nên giải thích, Lưu Căn Lai vẫn là phải lại giải thích một lần. Đây là thái độ vấn đề. Không có chuyện, tình có thể hiểu. Trình cục trưởng khoát khoát tay, ta đều nghe ngươi nhị tỷ nói, trong thôn Châu mất đi, thế nào, đã tìm được chưa? A, náo loạn nửa ngày, Lưu Mẫn chỉ riêng biết Châu mất đi, khác cái gì cũng không biết ta. Chắc không được Trình Sơn Xuyên sẽ là cái phản ứng này. Lưu lão đầu cùng Lưu Xuyên trụ thế nào đều không có về nhà nói một tiếng. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là Trịnh Lao Đàm cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ gì, bọn hắn đều không có thời gian về nhà. Kia cũng không đúng à, Lưu Mẫn muốn không biết, mãi mãi cùng Lý Lan Hương khẳng định cũng không biết, hai nàng không có đạo lý chỉ vì xem náo nhiệt, đem Lưu Mẫn một người ném ra. Chẳng lẽ là ai cũng biết, chỉ giấu giếm Lưu Mẫn một người. Đừng nói, thật là có khả năng này. Đưa thời gian chỉ là cái nghi thức, nàng cùng Trịnh Sơn Xuyên sự tình đã ván đã đóng thuyền, nhưng nàng cái này đệ lại là lên núi đuổi theo đeo súng trộm châu tặc, Lưu Mẫn nếu là biết, khẳng định ở nhà đợi không ở nàng muốn vừa đi, vậy coi như thật hắc không thành kế. Nghĩ đến tầng này, Lưu Căn Lai trả lời liền thẳng đâm trọng điểm. Tìm trở về, là ta dẫn người lên núi bắt trộm châu tặc đều có súng, chúng ta còn cùng bọn hắn bắn nhau. Ngoa tạo. Bắn nhau? Ngươi không có chuyện gì chứ? Ở một bên một mực không có lên tiếng Giả Dương bỗng nhiên gào to một cú họng. Hắn là bà mối, bị Lưu gia người bắn vẻ, cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Nguyên bản còn đối Lưu Căn Lai một bụng ý kiến, nghe xong lời này, trong bụng điểm này ý kiến lập tức mất giáo. Ta đây không phải rất tốt sao? Lưu Căn Lai cười cười, nhưng người nhà ta không biết ta, bọn hắn sợ ta xảy ra chuyện, mới tiến đến ngũ đạo lĩnh nên ta, kết quả chậm trễ Trình thúc cùng Trình thẩm nhi, đều là bởi vì ta, thật sự là không có ý tứ. Ta nói mãi mãi cùng mẹ thế nào đều đi, liền đem ta một người lưu ra. Lưu Mẫn đầu tiên là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên lại bóp Lưu Căn Lai một thanh, ngươi thế nào như vậy không khiến người ta bất lo. Nhị tỷ phu, ngươi còn không mau quản ta nhị tỷ. Có nàng không nói lý như vậy sao? Lưu Căn Lai giắt cuống họng la hét, ta là công an, trong thôn Châu mất đi, người trong thôn tìm tới ta, ta có thể không giúp đỡ sao? Dùng sức bóp, giúp ta cũng bóp một thanh. Trình Sơn Xuyên giật dây nói, chuyện lớn như vậy còn giấu giếm tỷ ngươi, chủ ý này là ngươi ra à? Ngươi đây là đem chúng ta trình ra xem như không nói lý người ta. Đúng rồi. Thanh thanh thật thật đứng đấy, không cho phép tránh. Lưu Mẫn càng hăng hái mà. Hai người này thế nào còn mặc vào một cái quần rồi? Không đúng, người ta vốn là mặc một đầu tử. Chỉ là cái này miệng hắc qua. Được rồi. Vẫn là ta lưng đi. Lưu Mẫn nói không cho phép tránh, nhưng cũng không có lại bóc hắn, Trình cục trưởng vợ chồng đều ở một bên cười, ai cũng không có lên tiếng. Vợ chồng trẻ tình cảm tốt, nhi tử cùng cái này có bản lĩnh em vợ chỗ cũng không tệ, làm cha mẹ nó tự nhiên rất được hoan nghênh. Lúc này, mãi mãi cùng Lý Lan Hương đội vàng chạy về. Ngũ đạo lĩnh bên trên quá nhiều người, hai nàng đều không có cơ hội nói với Lưu Căn Lai câu nói, thẳng đến tận mắt nhìn đến Lưu Căn Lai không có chuyện, mới đội vàng hướng trở về. Nhưng Lưu Căn Lai trượt tốc độ quá nhanh, đã sớm lẻn đến các nàng đằng trước, Lưu Căn Lai đều tiến vào thôn, các nàng vừa mới ra ngũ đạo lĩnh. Lưu Căn Lai vừa định cho nãi nãi cùng Lý Lan Hương giới thiệu Trình Sơn Xuyên phụ mẫu, Trình Sơn Xuyên đã mở miệng trước, đến cùng là làm thư ký, phản ứng chính là nhanh. Nãi nãi, Thẩm Nhi, đây là phụ mẫu ta. Ai nha, thân gia, hai người thế nào đích thân đến? Chậm trễ, tiến nhanh phòng, trong phòng ngồi. Lý Lan Hương cũng là thấy qua việc đợi người, nửa điểm không có luống cuống. Nếu là Lưu Xuyên trụ, đoán chừng sớm sợ. Thí bốt, bà thông gia tốt, Trình cục trưởng cùng nãi nãi cùng Lý Lan Hương lên tiếng chào hỏi, lại không động địa phương, trong phòng hơi nóng, vẫn là trong viện mát mẻ. Lý Lan Hương còn có chút không rõ ràng cho lắm, mãi mãi một chút đoán được Trình cục trưởng tâm tư, lúc này cười nói, trước tiên ở viện nhi bên trong ngồi một lát cũng tốt, Mẫn Tử gia gia của nàng cùng nàng cha một hồi liền đến. Đầu năm nay gia làm chủ đều là nam nhân, nam chủ nhân không có về nhà, Trình cục trưởng cũng không tốt vào nhà. Đây đều là quy củ, nhất là hai nhà người lần đầu gặp mặt, càng đến thủ quy củ, không thể bị người coi thường. Mẫn Tử, rót chút nước đi, đừng để thân gia ngồi không. Lý Lan Hương lại chào hỏi Lưu Mẫn, mình cũng không có nhàn rỗi, cùng với nàng một khối bận rộn. Đây là. Mãi mãi lại quay đầu nhìn Giả Dương. Ai nha, không có ý tứ, lỗi của ta. Trình Sơn Xuyên vỗ chán một cái, ta thế nào đem ta cùng Mẫn Tử bà mai người đem quên đi, Giả Dương, ta phát hiểu. Khỏi phải để ý đến ta, ta là thay lão bà của ta tới, nàng lớn bụng, lại muốn thay Lưu Mẫn trực ban, không tiện tới. Giả Dương nắm ở Lưu Căn Lai bà bay, mãi mãi, gọi ta tiểu giả là được rồi, ta cùng Căn Lai khá tốt. Con hàng này vẫn rất sẽ tìm cho mình bổ. Lưu Căn Lai bất động thanh sắc đem tay của hắn lay mở, móc ra khói chính cho mấy người tản ra, Lưu Xuyên trụ trở về. Hắn không phải một người, sau lưng còn đi theo Tiền Đại Trí. Đại tỷ phu thế nào đến như vậy muộn? Chương 727, đưa thời gian chương 727, đưa thời gian thúc, đại tỷ phu, đây là phụ mẫu ta. Trình Sơn Xuyên lập tức nên đón, cho Lưu Xuyên trụ cùng Tiền Đại Trí giới thiệu. Lưu Xuyên trụ rõ ràng có chút câu nệ, Tiền Đại Trí cũng không tốt đến nơi đâu, cái này cha vợ hai sợ cùng một chỗ. Ông thông gia tốt. Trình cục trưởng cười xông Lưu Xuyên trụ vươn hai tay, nhìn bộ này chủ dáng sức, rõ ràng là nghe Trình Sơn Xuyên nói qua hắn tương lai thân gia là cái gì tính tình. Ngươi cũng tốt, ngươi cũng tốt. Lưu Xuyên trụ nắm tay tại trên quần áo cọ sát hai lần, mới cầm Trình cục trưởng tay, ngay sau đó liền đến một câu, đừng ở trong viện đứng đây à, vào nhà, trong phòng trò chuyện, về sau đều là người một nhà, không cần khách sáo. Nha, thế nào tiền đồ? Lưu Xuyên trụ khẳng định tại trong đầu không biết qua bao nhiêu lần nhìn thấy người Trình gia nên nói như thế nào, nếu không, tuyệt không thể nói như thế lưu loát. Tốt tốt tốt, chúng ta vào nhà. Trình cục trưởng cười buông ra Lưu Xuyên trụ tay, vừa muốn cùng Lưu Xuyên trụ một khối vào nhà, Tiền Đại Trí bỗng nhiên tới một câu, Trình tốt, Trình thẩm nhi tốt. Vẫn là cái chậm nửa nhịp. Lưu Căn Lai kém chút nhịn không được che cái chán. Vừa rồi không có gặp phải, lúc này, ngươi chờ người ta vào nhà bên trên giường lại chào hỏi không được à, người ta đều muốn vào nhà, không phải ở thời điểm này gọi lại người ta. Ngươi cũng tốt à. Trình cục trưởng xông Tiền Đại Trí gật đầu cười cười, chào hỏi hắn một câu, đi, hắn đại tỷ phu, cùng một chỗ vào nhà. A, tốt tốt. Tiền Đại Trí lung tung gật gật đầu, có chút thụ sủng nhược kinh hương vị. Hắn đang muốn theo sau, Lưu Căn Lai kéo lại hắn. Gia hỏa này thật không có nhãn lực sức lực, người ta cùng hắn khách sáo một câu, hắn còn tưởng thật, hiện tại là trưởng bối lúc gặp mặt, hắn một tên tiểu bối đi theo góp cái gì náo nhiệt. Ngươi thế nào muộn như vậy mới đến? Lưu Căn Lai đưa cho Tiền Đại Trí một điếu thuốc. Ta đã sớm tới, Tiền Đại Trí giải thích nói, trên đường vừa vặn đụng phải cha ta liền lôi kéo ta cùng hắn cùng một chỗ tìm châu. Ta nói hai người bọn họ thế nào góp cùng một chỗ, nguyên lai Tiền Đại Trí bị bắt lính. Lưu Căn Lai còn tưởng rằng Tiền Đại Trí không quá nguyện ý đến đâu. Muội phu đến cho nhà đưa thời gian, theo lý thuyết Lưu Phương cái này làm tỷ tỷ khẳng định phải trình diện, nhưng nàng lại có không đến một tháng liền muốn sinh, nâng cao bụng lớn thực sự không tiện vừa đi vừa về giày vò, vậy cũng chỉ có thể để Tiền Đại Trí cái này tỷ phu thay nàng tới. Cô em vợ đưa thời gian, tỷ phu đến tham gia náo nhiệt, có chút nói thì dễ mà nghe thì khó, Tiền Đại Trí không nguyện ý đến, cũng hợp tình hợp lý, nhưng lại không thể không đến, kia liền dứt khoát tới chậm một điểm. Đây là Lưu Căn Lai ý nghĩ, kết quả toàn đoán sai, nhìn tư thế kia, Tiền Đại Trí không chỉ mong ý đến, tới vẫn rất sớm. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai liền hiểu, Tiền Đại Trí không riêng gì xông Lưu Mẫn tới, còn hướng về phía Trình Sơn Xuyên cái này tương lai anh em đồng hào. Lưu Mẫn cùng hắn cùng Lưu Phương ở cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn, Trình Sơn Xuyên lại mỗi ngày kể cận Lưu Mẫn, hắn cùng Trình Sơn Xuyên quen thuộc nằm lòng. Đi, chúng ta vào nhà. Lưu Căn Lai kéo Tiền Đại Trí một thanh. Ta vẫn là không đi tham gia náo nhiệt, Tiền Đại Trí lúc này lại sợ, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía tủi đống, cùng một chỗ muốn làm cơm, ta còn là bổ điểm tủi đi. Tùy ngươi vậy. Lưu Căn Lai cũng không có kiên trì, liền Tiền Đại Trí cái này tính tình, vào phòng cũng là chịu tội. Hay là hắn muốn làm cái gì liền làm gì đi. Trong phòng, Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn đã sớm đem bàn ăn đặt tới trên giường, trên bàn bày biện đồ uống trà cùng mấy thứ hoa quả bánh kẹo, xem ra đều là Trình Sơn Xuyên sớm chuẩn bị tốt để Lưu Mẫn mang về. Trình cục trưởng vợ chồng đều lên giường, Lưu Xuyên trụ cùng Lý Lan Hương một bên một cái ngồi tại giường xuôi theo bên trên, cùng bọn họ nói chuyện, Trình Sơn Xuyên cái này con rể tại giường trước hầu hạ cục cảnh sát, mãi mãi cùng Lưu Mẫn đều tại lòng bếp ở giữa bận rộn. Cùng kết hôn có liên quan sự tình đều là phụ mẫu lớn nhất, mãi mãi bối phận tuy cao, nhưng dù sao cách một tầng, nàng muốn đoan đoan chính chính ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, vậy thì có điểm không hợp quy củ. Nhưng từ một góc độ khác nói, nàng trưởng bối đang bận việc, vậy thì đồng nghĩa với cho thân gia đầy đủ tôn trọng, Trình gia cũng là thủ quy của người, Trình Sơn Xuyên mụ mụ chỗ nào có thể ngồi được vững. Không có cùng Lý Lan Hương trò chuyện hai câu, liền cũng xuống giường, đi vào lòng bếp ở giữa, cùng mãi mãi lôi kéo việc nhà. Nàng đi lòng bếp ở giữa, Lý Lan Hương tự nhiên muốn ngồi tiếp, thế là phòng trong liền chỉ còn lại Lưu Xuyên trụ đang bồi lấy Trình Sơn Xuyên phụ tử. Lưu Xuyên trụ bất ức sức lực lại nổi lên, câu nệ cũng không biết nên nói cái gì, thẳng đến Lưu Căn Lai vào phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rời mấy lần cái mông, thân thể căng thẳng cũng buông lỏng. Căn Lai, nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, Sơn Xuyên cũng không đảm đương nổi tất cục thư ký. Trình cục trưởng rất biết điều tiết bầu không khí, một câu liền đem Lưu Xuyên trụ tâm tư kéo đi qua. Còn có chuyện này, Căn Lai giúp cái gì bận rộn? Lưu Xuyên trụ tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Căn Lai không có nói cho ngươi. Đứa nhỏ này miệng vẫn rất nghiêm, thân ra, ngươi không riêng nuôi nữ nhi tốt, còn nuôi đứa con trai tốt. Trình cục trưởng mở ra máy hát, đem Lưu Căn Lai như thế nào giúp Trình Sơn Xuyên lên làm thư ký, Lưu Mẫn ở giữa làm ra như thế nào tác dụng, toàn đều thuộc như lòng bàn tay nói ra. Lưu Xuyên trụ vừa mới bắt đầu chỉ là hiếu kỳ, theo Trình cục trưởng giảng thuật, sống lưng của hắn càng ngày càng rất, trên mặt bộ kia đắc ý sức lực đơn giản cùng Lưu lão đầu một cái khuôn núc ra, lời nói ra cũng lưu loát hơn. vẫn là Chính Sơn Xuyên có tiền đồ, bằng không ai giúp bận bịu đều vô dụng, Mẫn Tử có thể theo hắn cũng là Mẫn Tử phúc khí, ta cái này người làm cha cũng yên tâm. Bầu không khí sinh động, câu chuyện cũng mở ra, hai cái thân gia lại tương hỗ khách sáo vài câu, lẫn nhau khen một phen đối phương con cái, rất nhanh liền trở lại chính sự bên trên. Trình cục trưởng từ túi sách bên trong tay lấy ra chồng tại một khối giấy đỏ, hai tay đưa cho Lưu Xuyên Trụ. Trên giấy đỏ viết Trình gia chọn tốt hôn kỳ. Lưu Xuyên Trụ hai tay tiếp nhận, Trình Trọng Việc mở ra nhìn một chút, lại chồng, nhét vào túi áo. Đưa thời gian ngày này trọng yếu nhất nghi thức coi như hoàn thành. Kỳ thật, đây đều là hình thức, đã sớm không có lấy trước như vậy để ý. Trình Sơn Xuyên cùng Lưu Mẫn Hôn kỳ hai người đã sớm thương lượng xong, Lưu Mẫn Hôn qua về nhà cũng đã nói qua, Lưu gia người đã sớm biết. Nhưng nên có hình thức vẫn là phải có. Làm xong chính sự, bầu không khí liền thoải mái hơn, Trình cục trưởng rất nhanh liền đem thoại đề dẫn tới tìm Châu sự tình lên. Nói chuyện cái này, Lưu Xuyên Trụ liền tinh thần tỉnh táo, đắc ga nói mặt mày hớn hở. Vì sao miệng như thế trưởng? Vừa mới kinh lịch sự tình, còn nóng hồi đây. Nói chuyện tào lao nhạt, Lưu Xuyên Trụ cũng không luống cuống. Lần này đến phiên Lưu Căn Lai nhàm chán, hắn đối tìm Châu chủ đề nhưng không có hứng thú gì, lại không cần thiết giống Trình Sơn Xuyên cái này con rể mới đồng dạng nhẫn mại tính tình nghe, Lưu Xuyên Trụ không có đắc ga vài câu, hắn liền chạy ra. Lòng bếp thời gian càng náo nhiệt. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, lời này đơn giản quá mẹ nó đúng, mãi mãi, Lý Lan Hương cùng Trình Sơn Xuyên mụ mụ cũng nóng nóng hầm hập trò chuyện trời ạ. Cụ thể nói chuyện cái gì, Lưu Căn Lai vừa đi thoáng qua một cái, cũng không có nghe nhiều ít, nhưng nhìn Lưu Mẫn kia mặt đỏ lên, đoán chừng hơn phân nửa cùng sinh con loại hình sự tình có quan hệ. Lưu Căn Lai đi vào trong viện thời điểm, Tiền Đại Trí đã bổ một đống tuổi, cái này đại tỷ phu cùng cái muộn hồ lô, làm việc mà cũng rất lưu loát. Lưu Căn Lai đang muốn cùng hắn trò chuyện hai câu, chợt, ngoài cửa truyền đến một trận xe thùng mổ tờ âm thanh, ngay sau đó, xe thùng mổ tờ liền ngoặt vào biệt thự. Ngồi trên xe ba người, lái xe tự nhiên là Lý Thái Bình, Lưu lão đầu đoan đoan chính chính ngồi tại xe thùng bên trên, ngồi sau lưng Lý Thái Bình người thứ ba, lại làm cho Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Chương 728, khách quý chật nhà chương 728, khách quý chật nhà cao có quan công xã bí thư. Lưu Căn Lai tại đội sản xuất lúc làm việc, gặp qua hắn, chân chính liên hệ chỉ có một lần, thay Lý Thái Bình nghe lần kia. Cao bí thư đi lên chính là khí thế rất đủ một câu ta cao có chỉ riêng Lưu Căn Lai ấn tượng rất sâu. Cao bí thư vào nhà làm gì? Lưu Căn Lai chính âm thầm suy nghĩ, Lý Thái Bình đã đem xe thùng mổ tờ dừng xong, cao có chỉ riêng xuống xe trước, lại đi nâng ngồi tại xe thùng bên trong Lưu lão đầu. Không cần đỡ không cần đỡ, ta thể cốt rắn chắc đây. Lưu lão đầu khoát khoát tay, vừa xài bước ra xe thùng, vẫn rất có thể khoe khoang. Lưu Căn Lai đều lo lắng hắn bước chân quá lớn, kéo tới lớn hông. Cao bí thư, đây chính là Lưu Căn Lai nhỏ đồng chí, có thể thuận lợi bắt được mấy cái kia trộm châu tặc, cho công xã tìm về mất đi bốn đầu châu. Lưu Căn Lai nhỏ đồng chí đương nhớ công đầu. Lý Thái Bình cho cao có chỉ riêng giới thiệu. Đồng chí liền cùng chí, làm gì nhất định phải mang cái nhỏ, ta có nhỏ như vậy sao? Lưu Căn Lai chính phúc phỉ, cao có chỉ riêng cười hướng hắn rôi ra hai tay. Căn Lai đồng chí, ngươi vì công xã nhân dân vãn hồi như thế tổn thất lớn, ta đại biểu lớn lĩnh công xã hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Nhìn xem người ta thật là biết nói chuyện, một cái chữ nhỏ đều không có. Cao bí thư ngài khách khí, đều là ta phải làm. Lưu Căn Lai vô tình hay cố ý nghiêng qua Lý Thái Bình một chút. Lý Thái Bình cùng cái không có chuyện người, còn đang cười đấy, hoàn toàn không biết mình đã bị chê. Đó cũng là ngươi tư tưởng giác độ cao, năng lực làm việc quá cứng, đối mặt ba cái phần tử có súng lâm nguy không sợ xảo diệu an bài, lúc này mới có thể không đánh mà thắng đem bọn hắn nhất cử cầm xuống. Cao có chỉ riêng cầm Lưu Căn Lai tay dùng sức đong đưa, ta sẽ để cho công xã ra một phần công hàm, hiện lên đưa đơn vị các ngươi, Lý sở, các ngươi đồn công an cũng biết phong khen ngợi tin đi. Được rồi, chuyện này ta tự mình xử lý. Lý Thái Bình trịnh trọng gật đầu. Thật biết diễn. Ta cũng không tin hai ngươi trên đường tới không có thương lượng việc này. Không cần phiền phái như vậy đi, trong thôn sự tình, không cần thiết để chúng ta trong sở biết. Lưu Căn Lai có chút nhức đầu. Khen ngợi tin đến Chu Khải Minh trong tay trong nháy mắt liền lại biến thành gõ hắn lợi khí, Chu Khải Minh tùy thời tùy chỗ đều nghĩ đến làm sao đem hắn bệnh lên cái đôi đè xuống. Cái gì, ngươi nói ngươi không có bệnh lên. Vậy liền dự phòng, chờ ngươi nết lên đến sẽ trễ. Nhìn xem, cái này giác ngộ, còn có thể tiến bộ. Cao có chỉ riêng chỉ vào Lưu Căn Lai xông Lưu lão đầu tán dương, Lưu đại đội trưởng, ngươi có một đứa cháu ngoan. Lưu lão đầu ưỡn một cái eo, chính muốn đi theo khoe khoang vài câu đại tôn tử, Lưu Xuyên Trụ mang theo Trình cục trưởng cùng Trình Sơn Xuyên ra. Trình Sơn Xuyên nhanh đi mấy bước cho Lưu lão đầu giới thiệu, ra ra, đây là cha ta. Nha, thân gia tới, ngươi nhìn ta cái này mang mang tươi sống cũng không rảnh về nhà, thất lễ thất lễ. Lưu lão đầu cũng không nói hoài tới khoe khoang đại tôn tử, tiến lên nắm chặt Trình cục trưởng tay, quay đầu giới thiệu với hắn. Đây là chúng ta công xã Cao bí thư, đây là chúng ta công xã đồn công an Lý sở trưởng. Cao bí thư nghe nói ta hai cháu rể nhà ngày hôm nay đến đưa thời gian, liền muốn đến góp tham gia náo nhiệt. Dính dính hỉ khí, cũng không có lên tiếng kêu gọi, liền đem người mang đến, thân gia sẽ không trách ta cái lão nhân này không biết cấp bậc lễ nghĩa à. Lưu thúc ngài đây là nơi nào? Chúng ta là người một nhà, công xã bí thư tự mình đến nhà, đây là chuyện thật tốt à, cầu đều cầu không được. Trình cục trưởng sông cao có chỉ riêng đưa tay phải ra, cao bí thư tốt, hoan nên, mời vào trong. Chào ngươi, chúc mừng, chào mừng ngài thường đến chúng ta công xã chỉ đạo công việc. Cao có chỉ riêng mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung, hai bàn tay đều vươn ra. Tại Trình cục trưởng trước mặt, hắn cũng không dám khinh thường. Hắn mặc dù không biết Trình cục trưởng là làm gì, nhưng cổng ngừng lại chiếc kia xe dịp liền đã chứng minh Trình cục trưởng thân phận khẳng định thấp không được. Hắn cái này công xã bí thư đi ra ngoài đều phải cưỡi xe đạp, có thể phối xe dịp, chỉ có trong huyện có ít mấy cái lãnh đạo. Mấy người đang muốn vào nhà, cửa sân lại hô phần phật tới một đống người. Cầm đầu là Trịnh Lao Đam, cùng sau lưng hắn chính là Triệu Đức Thuận cùng 5 cái đội sản xuất dài, còn có một số xem náo nhiệt người trong thôn. Tiểu Trình, chào ngươi, có ngày không thấy, đều nhanh ta nhớ đến chết rồi. Cách thật xa, Trịnh Lao Đam liền xông Trình Sơn Xuyên vươn tay, ngày hôm nay ngươi đến đưa thời gian, ta làm gì cũng phải đến góp tham gia náo nhiệt. Ngũ thập cửu đại gia tốt. Trình Sơn Xuyên cười nên đón tiếp lấy. Trình cục trưởng có chút không hiểu rõ nhi tử làm sao cùng người trong thôn quen như vậy, trong thần sắc mang theo không hiểu, Trịnh Lao Đam câu nói tiếp theo một chút để hắn hiểu được là chuyện ra sao. Tiểu Trình A, ngươi tìm đến kia người chuyên gia đánh những cái kia giếng nước thế nhưng là giúp thôn chúng ta đại ân, bằng không, chúng ta cắm xuống khoai lang, gieo xuống bắp lô, một gốc cũng không sống nổi. Trịnh Lao Đam vỗ Trình Sơn Xuyên bả vai, một mặt cảm khái. Kia cũng là bởi vì ta thôn dưới mặt đất có nước, nếu không, thủy lợi chuyên gia bản sự lại lớn, cũng đánh không ra giếng nước. Trình Sơn Xuyên khách sáo, muốn cho nhà mình lão cha giới thiệu Trịnh Lao Đam, lại không biết nên thế nào giới thiệu. Vì sao? Trịnh Lao Đam đã không phải là đại đội trưởng, lĩnh tiền thôn đương nhiệm đại đội trưởng chính đứng ở một bên cười ngây ngô đâu. Lưu Căn Lai thấy thế, giải vây cho hắn, ngũ thập cửu đại gia là ta thôn thôn bí thư chi bộ. Hắn họ Trịnh, mấy vị này đều là thôn chúng ta thôn cán bộ. Trịnh bí thư chi bộ tốt, mọi người tốt ta. Trịnh cục trưởng tiến lên nắm chặt Trịnh Lao Đam tay, lại cùng Triệu Đức Thuận cùng mấy cái đội trưởng chào hỏi, đi đi đi, mời vào bên trong. Lẽ ra, Trịnh cục trưởng cũng là khách. Hắn chào hỏi đám người này có chút giọng khách gát giọng chủ hương vị, nhưng ai để Lưu Xuyên trụ không chủ động mời đâu. Cũng không thể để nhiều người như vậy đều trong sân đứng đấy a. Đều thành thân nhà, hắn cũng coi như nửa người chủ nhân, thay thân ra chào hỏi một chút khách nhân cũng hợp tình hợp lý. Để Lưu Căn Lai chào hỏi. Lưu gia trưởng bối đều ở đây, loại trường hợp này, còn chưa tới phiên hắn một tên tiểu bối ra mặt. Lưu Căn Lai tự nhiên cũng biết đạo lý trong đó, cũng liền vui vẻ ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Hắn cũng đã nhìn ra, Trình cục trưởng là thật cao hứng, lòng bếp thời gian Trình Sơn Xuyên mụ mụ cũng là nở nụ cười. Trình gia đến đưa thời gian, Lưu gia tới nhiều như vậy có phân lượng khách nhân, đủ để chứng minh Lưu gia người đối người Trình gia tôn trọng. Công xã bí thư cùng thôn bí thư chi bộ có phân lượng. Đương nhiên, tại tứ cửu thành, công xã bí thư cùng thôn bí thư chi bộ có lẽ cái giấm cũng không tính được, nhưng ở tại lớn lĩnh công xã, tại lĩnh tiền thôn, công xã bí thư cùng thôn bí thư chi bộ chính là lớn nhất lãnh đạo. Bọn hắn không có có phân lượng, ai có phân lượng? Vừa đưa ra nhiều người như vậy, không riêng một trải nhỏ giường chen không hạ, Trình Sơn Xuyên chuẩn bị những cái kia bánh kẹo cùng hoa quả cũng lộ ra keo kiệt. Lưu Căn Lai sao có thể để loại chuyện này phát sinh? Hắn bởi vừa mới về nhà căn hỉ căn vượng đi ra ra mãi mãi cùng sắt vách trường mãi mãi nhà cầm bàn ăn, mình đi sắt vách lao vương đầu nhà, đem bàn ăn của hắn lấy ra, còn xách tới một cái căng phồng bao tải to. Lưu Căn Lai tốn sức lốp bốt mang theo bao tải sau khi vào cửa, giả dương cái này nhỏ trong suốt cùng bộ song tuổi tiền đại trí đều qua đến giúp đỡ. Trong bao bố trang 8 cái trái dưa hấu, một đống quả đào quả mận, còn có không ít bánh kẹo, trừ 100 hơn mấy chục cân, hai người bọn họ dơ lên đều phí sức, không biết Lưu Căn Lai từ đâu tới lớn như vậy sức lực. Lý Lan Hương một cao hứng, cũng không móc móc lục soát, kêu gọi Lưu Mẫn cùng một chỗ đem 8 cái trái dưa hấu đều cắt ra, không riêng ngồi lên 4 cái bàn người đều có phần, người xem náo nhiệt cũng một người cùng một chỗ. Thì sự này nha, tự nhiên là dính hỉ khí mà càng nhiều người càng tốt. Chương 729, bị hạ chiến thư chương 729, bị hạ chiến thư một trận lốt bốt tiếng pháo nổ đem đưa thời gian bầu không khí đẩy lên cao trào. Pháo là cao có chỉ riêng mang tới. Đưa thời gian không cần đến đốt pháo, Trình gia cùng Lưu gia đều không chuẩn bị, cao có chỉ riêng lấy ra pháo cũng không phải hướng về phía Trình gia đưa thời gian. Hắn bị tìm được kia vài đầu trâu. Thả đốt pháo, thường ngực sủi bậy. Trịnh Lao Đam thật biết giải quyết, đem đốt pháo địa điểm tuyển tại lưu cửa nhà, tới cái hảo sự thành xong. Cầu hữu phúc cái này tam đội đội trưởng tự nhiên cũng không có ý kiến, nếu không phải Lưu Căn Lai hỗ trợ, coi như tìm được trộm châu tặng, kia hai đầu châu cũng không nhất định giữ được. Trong thôn dân binh là cái gì tiêu chuẩn, cầu hữu phúc rõ ràng, thật muốn đánh, ba cái kia trộm châu tặng lại dùng châu đương nghiệp hộ, trong thôn nói không chừng đã đang ăn thịt bò. Ăn xong hoa quả, cao có quang Lý Thái Bình cùng Trịnh Lao Đam bọn hắn liền đi. Đưa thời gian cũng không phải kết hôn, bọn hắn không cần lưu lại ăn tịch, lúc ăn cơm liền chỉ còn lại Lưu người nhà cùng người Trình gia. Lưu Căn Lai ít nhiều có chút tiếc nuối, hắn còn muốn để Trình Sơn Xuyên phơi bày một ít hắn không chắc mà tiểu lượng đâu. Kết quả, ai cũng không uống nhiều, Lưu lão đầu nghĩ uống nhiều một chút, cũng không có thích hợp lấy cớ, vừa đem bàn tay đến bình rượu bên trên, mãi mãi đao đồng dạng ánh mắt liền quét tới. Cơm nước xong xuôi, lại ngồi trong chốc lát, người Trình gia liền phải trở về. Lưu Mẫn cũng muốn trở về, nàng đã về nhà 2 ngày, chương lệ lớn bụng, không thể đều khiến nàng một người bận rộn. Trình gia 3 người, lại thêm giả dương cái này bà mối cùng Lưu Mẫn, hết thảy 5 người. Một cỗ xe dịp hoàn toàn ngồi mở, nhưng vấn đề là Lưu Mẫn là cưới xe về nhà, xe dịp là đồng bại đỉnh, dương phía sau cũng không bỏ xuống được, nàng muốn ngồi xe về tứ cửu thành, xe đạp không có cách nào mang. Ta mang về đi. Lưu Căn Lai muốn giúp đỡ, lại bị Trình Sơn Xuyên cự tuyệt, lý do là sợ xe đạp bị điên hỏng. Trình Sơn Xuyên cũng không có ngồi xe dịp, đem hai người vì kết hôn chuẩn bị quần áo mới thả trên xe, mình đẩy lên xe đạp. Trình Sơn Xuyên mụ mụ còn muốn chào hỏi Lưu Mẫn lên xe, Lưu Mẫn không có đáp ứng, xấu hổ mang e sợ ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau. Đây là muốn cùng Trình Sơn Xuyên đồng cam cộng khổ sao? Xe dịp vị trí kia cũng không rảnh rỗi, vừa ra thôn không bao xa, lại đụng phải Tiền Đại Trí, người Trình gia đem hắn mang tới. Tiền Đại Trí là chân lấy tới, đến đi sớm một chút, nếu không, chờ trở lại tứ cựu thành liền trời tối. Lưu Mẫn vừa rời đi, Lý Lan Hương liền xóa nước mắt. Vừa đưa thời gian liền không nợ nữ nhi xuất giá, lúc nào là giáng vóc. Lưu Căn Lai cũng không biết nên nói gì. Hắn vốn đang dự định hiện tại liền về Tứ Cửu Thành, Lý Lan Hương cái này vừa khóc, hắn đành phải lưu lại. Nữ nhi muốn xuất giá, nhi tử cũng muốn rời nhà, Lý Lan Hương nước mắt sợ là không ngừng được. Đoán chừng tại hắn vừa đi Tứ Cửu Thành đoạn thời gian kia, Lý Lan Hương cái này là mẹ cũng không ít vụng trộm lau nước mắt. Ở nhà ở thêm một đêm, thứ hai sáng sớm, Lưu Căn Lai lại hưởng thụ một thanh lưu xuyên trụ VIP phục vụ, xe thùng mổ tờ thuận thuận lợi lợi bị hắn một cước đập ra. Đuổi theo tuần so sánh, trong sở công an yên tĩnh nhiều, những cái kia cướp bóc mâu tặc đều bị thu thập, không có bị thu thập cũng không dám lại đến mảnh này gây án. Ban đêm vừa đã thủ, sáng ngày thứ hai liền bị bắt, đứng trước đồn công an phá án hiệu suất cao như vậy, ai còn dám đến rủi ro. Cùng sư phó một khối tuần tra thời điểm, Lưu Căn Lai lại đụng phải Lao Thị Đầu. Giống như lần trước, Lao Thị Đầu còn tại dưới bóng cây nhìn dưới người cờ, người bên cạnh cách hắn đều rất gần, ai cũng không có bởi vì hắn là cái lao Phật gia mà xa lánh hắn. Ai cũng không đốc, Lao Thị Đầu muốn thật trộm cái kia nhỏ công an 10 đồng tiền, làm sao có thể cùng ngày cũng nhanh được thả ra. Đã Lao Thị Đầu không có trộm, đó chính là cái kia nhỏ công an Buan. Tuổi con nhỏ không học tốt, nhưng phải cách xa hắn một chút. Kết quả, Lưu Căn Lai vừa mới đến gần, liền có người tránh qua một bên, đem hắn làm có chút không hiểu đấu, nhìn người kia mấy mắt. Điểm vàng. Gia hỏa này là tên trộm. Tiến đến Lao Thị Đầu bên người là muốn theo hắn học tay nghề. Cũng không nhìn một chút mình bao lớn vừa rồi, ánh mắt cùng thủ pháp theo kịp sao. Ngươi lại tới làm gì? Lao Thị Đầu thấy một lần Lưu Căn Lai liền giận không chỗ phát tiết. Đến thăm hỏi ngươi. Lưu Căn Lai đưa cho hắn một cây thuốc lá Trung Hoa. Ta dùng lấy ngươi thăm hỏi. Lao Thị Đầu nhận lấy điếu thuốc, lại tới một câu, về sau cách ta xa một chút. Vừa cầm tới khói liền trở mặt. Tính tình cứng như vậy, ngươi ngược lại là đừng muốn ta khói a. Thuốc lá trả lại cho ta. Lưu Căn Lai đưa tay liền muốn đoạt, Lao Thị Đầu cổ tay khẽ đảo, cây kia khói liền ma thuật biến mất, trừng mắt hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi cùng ta muốn cái gì? Xem như ngươi lợi hại. Lưu Căn Lai một trận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải sư phó tại, hắn không phải lại âm lão gia hỏa dừng lại không thể. Ta một cái treo bức còn không cầm nổi ngươi. Đi. Kim Mậu chào hỏi Lưu Căn Lai nhất thanh. Chờ Lưu Căn Lai đi theo, Kim Mậu lại nói, ngươi không có chuyện đừng hướng Lao Thị Đầu bên người gót. Ngươi còn sợ ta cùng hắn học cái xấu? Lưu Căn Lai lơ đễnh, ta là sợ hắn đổ tử đổ tôn thu thập ngươi. Kim Mậu nghiêng qua hắn một chút, hắn là bị ngươi cầm chắc lấy, nhưng hắn tại Phật gia nghề này bên trong thanh danh cũng hủy, hắn có lẽ sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng hắn đổ tử đổ tôn chưa chừng sẽ tìm ngươi gây chuyện, ngươi dễ thực hiện nhất tâm điểm. Ta một cái đương công an, còn sợ tiểu thâu? Lưu Căn Lai vẫn là lơ đễnh, ngươi là công an, cũng không phải thần tiên, bạn nhất bị tiểu thâu để mắt tới, đồng dạng cũng sẽ ném đồ vật. Kim Mậu nhắc nhở, Lưu Căn Lai không có ứng thanh, bị tiểu thâu để mắt tới rồi, vậy liền cứ tới. Ta cũng muốn nhìn cái nào không có mắt tiểu châu dám trộm ta đồ vật. Một vòng tuần tra xuống tới, trở lại đồn công an thời điểm, cửa phòng làm việc vây quanh một vòng người, Lưu Căn Lai chính muốn hỏi một chút chuyện ra sao, có người nhìn thấy hắn, lập tức hô một cuống họng, "Lưu Căn Lai, ngươi mau đến xem, có người cho ngươi hạ chiến thư." "Hạ chiến thư?" "Ý gì?" Lưu Căn Lai gấp đi mấy bước, đám người tự động tránh ra một cái thông đạo, chờ hắn đến trước cửa xem xét, không khỏi vui vẻ. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Trên cửa dùng bột nhão dán một tờ giấy, siêu siêu mẹo mẹo viết một hàng chữ, "Lưu Căn Lai, ngươi dám âm sư phụ ta?" Ta để ngươi làm không thành công an. Là khoản là chim en ly tứ. Liền xông cái này phá tên, còn có khoản này nát chữ, cái này mâu tặc liền không coi là gì. Kim Mậu cũng lại gần, đưa tay đem tờ giấy xé xuống, nếu mày hỏi, có ai cùng các ngươi nghe ngóng Lưu Căn Lai văn phòng ở đâu sao? Đám người nhao nhao lắc đầu. Hôm nay không có, kia trước mấy ngày đâu? Kim Mậu lại hỏi. Thật là có một cái. Một cái hơn 30 tuổi phụ nữ chợt nhớ tới, đầu tuần 4 vẫn là thứ 6, ta không nhớ rõ lắm, có người tìm đến Lưu Căn Lai, ta lúc ấy đang bận chuyện khác, liền nói với hắn Lưu Căn Lai văn phòng vị trí. Có phải hay không là người này? Người này như thế nào, bao lớn niên kỷ? Kim Mậu hỏi. Phụ nữ kia về suy nghĩ một chút, không nhớ gì cả, liền nhớ kỹ là cái nam, bao lớn niên kỷ không rõ ràng, ta lúc ấy cũng không có lưu ý hắn như thế nào. Hắn mặc quần áo gì? Kim Mậu lại hỏi. Ta đây chỗ nào nhớ được? Phụ nữ kia buông tay. Kim Mậu có chút im lặng, hỏi nửa ngày, liền biết là cái nam, tương đương với cái gì đều không hỏi ra tới. Lưu Căn Lai lại không coi ra gì. Hỏi ra thì sao, người ta không biết trang điểm. Dám đến đồn công an hạ chiến thư. Hơn phân nửa sẽ không lấy chân diện mục gặp người. Để ta làm không thành công an, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản sự kia. Chương 730, kia biên đạn lấy không chương 730, kia biên đạn lấy không đồ đệ bị người hạ chiến thư, Kim Mậu cũng không tâm tư tuần tra, lôi kéo Lưu Căn Lai đẩy đồn công an hỏi có hay không người chứng kiến. Mặc kệ người kia là lúc nào thăm dò được Lưu Căn Lai văn phòng vị trí, tờ giấy đều là tại bọn hắn hai sư đồ tuần tra trong lúc đó dán lên, chỉ cần gió nghe trong khoảng thời gian này có hay không người khả nghi, liền có thể tìm tới hoài nghi đối tượng. Đáng tiếc, hỏi một vòng, cái gì cũng không hỏi ra tới. Mỗi ngày đến đồn công an làm việc người không nên quá nhiều, nhất là sáng sớm trong khoảng thời gian này, ra ra vào vào nói ít cũng có mấy chục người, tất cả mọi người đang bận việc, không vội vàng, hơn phân nửa cũng tại kéo chuyện tào lao, cái nào có tâm tư quan khác. Mấu chốt là căn bản không ai nghĩ đến không người nào dám tới đồn công an gây sự, ai cũng không nghĩ nhiều, ai cũng không xem thêm. Lưu Căn Lai tâm tư không đang tìm người bên trên, hắn một mực tại suy nghĩ người kia sẽ dùng thủ đoạn gì. Chờ hai sư đổ trở lại văn phòng thời điểm, Lưu Căn Lai hỏi trong lòng nghi hoặc, sư phó, như thế nào mới có thể để cho ta làm không được công an? 4 điểm. Kim Mậu rũi ra 4 đầu ngón tay, lập trường chính trị, nặng thiếu sót lớn, xúc phạm hình pháp, thân thể tàn tật. Sư phó, ngươi cảm thấy cái kia chim én Lý Tứ nghĩ để ta làm không thành công an, sẽ từ điểm nào nhất ra tay? Lưu Căn Lai vừa nghĩ vừa hỏi. Lập trường chính trị hắn can thiệp không được, còn lại ba loại cũng có thể. Kim Mậu cao mày. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, xúc phạm hình pháp, đó chính là vu oan hãm hại, thân thể tàn tật, đó chính là đối ta hạ độc thủ, nặng thiếu sót lớn. Cái gì nặng thiếu sót lớn có thể để ta làm không thành công an? Cái gì nặng thiếu sót lớn đều có thể. Kim Mậu đáp. Không đúng sao? Công chức không phải bắt sát sao? Một cái nặng thiếu sót lớn liền có thể để cho ta ném đi công việc. Tỷ như đâu? Lưu Căn Lai truy vấn. Tỷ như ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, để trọng yếu đặc vụ từ ngươi ngay dưới mắt chạy đi, lại tỷ như ngươi tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, nộ sát dân chúng vô tội, lại hoặc là ngươi trong lúc vô tình cho đặc vụ của địch tiết lộ trọng yếu tình báo, để quốc gia bị nghiêm trọng tổn thất. Kim Mậu một hơi cử đi ba ví dụ tử, để Lưu Căn Lai thẳng đũa môi. Đừng nói loại này sai lầm hắn căn bản sẽ không phạm, coi như phạm bảo, cùng một cái mâu tặc có quan hệ gì? Hắn một tên trộm còn có thể chi phối những sự tình này. Hắn còn thành thần. A, còn có. Kim Mậu mảy may cũng cảm thấy những này giả thiết có chút không đáng tin cậy, đã nói cái đáng tin cậy, coi trọng ngươi thường, ngươi súng lục nếu là mất đi, cũng làm không được công an. Trộm thương của hắn. Đừng nói, trộm thương chuyện này đích thật là mâu tặc nghề cũ, tên kia thật là có khả năng đánh hắn thương chủ ý vẫn là để phòng điểm đi. Trích lời bên trên không đều nói sao, tại chiến lược bên trên muốn xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân, Lưu Căn Lai cũng không muốn lật tuyển trong mương. Hai sư đồ chính thảo luận, Vương Đống cùng Phùng Vĩ Lợi sư đồ cùng một chỗ trở về. Căn Lai, nghe nói có người cho ngươi hạ chiến thư. Tần Tráng vừa vào cửa liền hỏi, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Cái này hai sư đồ khẳng định là lại chạy nhà ga quảng trường bên cạnh dâm mát chỗ ngồi lười biếng, cho tới trưa cũng chưa trở lại. Vương Đống cũng cho tới trưa không có trở về, chẳng lẽ là bị cái này hai sư đồ lây bệnh? Ngươi muốn cùng ta kể vai chiến đấu? Lưu Căn Lai cười nói, đó là đương nhiên, hai ta một cái văn phòng, hắn khiêu chiến ngươi, chính là khiêu chiến ta. Tần Tráng vẫn rất nhiệt khí. Sư phụ ta vừa mới nói, hắn có khả năng nhất chính là đánh ta hát thường, mặc kệ chết rồi, vẫn là tàn phế, đều làm không được công an, ngươi xác nhận muốn cùng ta sóng vai chịu súng. Lưu Căn Lai nhíu lông mày. Khỏi phải làm ta sợ, ta còn thực sự không sợ. Tần Tráng vô vô ngực. Nha a, tiền đồ. Căn Lai, ngươi đừng không xem ra gì, người kia dám hạ chiến thư, khẳng định có chút tài năng, chủ quan liền dễ dàng ăn thiệt thòi. Phùng Vĩ Lợi nghe được Lưu Căn Lai trong giọng nói trêu chọc. Vương Đống cũng mở miệng, ngươi đẹp mắt nhất tốt ngươi súng lục, nếu để cho hắn trộm, ngươi coi như thật làm không được công an. Tiểu Tâu còn dám trộm súng của công an. Tần Tráng theo bản năng nắm tay đặt ở súng của mình mặc lên, bóp mấy cái, cảm giác súng lục vẫn còn, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Bình thường đương nhiên không dám, nhưng người này không phải hạ chiến thư sao? Vậy nhưng liền khó nói chắc. Vương Đống lại nói, Lão Kim, Căn Lai, ta cảm thấy chuyện này còn phải từ Lão thì trên đầu người vào tay. Phùng Vĩ Lợi phân tích nói, ta cùng Phật gia đánh cả một đời quan hệ, nhiều ít cũng có thể phỏng đoán ra một điểm tâm tư của bọn hắn. Cái này chim én Lý Tứ bên ngoài là muốn cho sư phụ hắn xuất khí, trên thực tế là nghĩ dương danh đều bạn. Lão thì đầu thanh danh xấu, hắn mạch này tổng có cái ra mặt. Tất cả mọi người nghĩ ra đầu, vậy phải xem hai bản lĩnh lớn. Cái này chim én Lý Tứ thật muốn đem Căn Lai thu thập, vậy hắn liền có thể vượt trên những người khác một đầu, lên làm bọn hắn mạch này thủ lĩnh. Chim én Lý Tứ mặc dù chỉ là dùng tên giả, nhưng lão thì đầu cái này làm sư phụ khẳng định biết là ai, chỉ cần hắn chịu mở miệng, bắt được cái này chim én Lý Tứ liền không khó. Liền đi tìm cái này lão thì đầu. Vương Đống lột lấy tay áo, ta cũng không tin không cậy ra miệng của hắn. Vẫn là thôi đi. Kim Mậu lắc đầu, ngươi cùng lão Phùng đều là do sư phó, đồ đệ của các ngươi vì sự tình của ngươi ra mặt, các ngươi lại bán đứng bọn hắn sao? Vương Đống cùng Phùng Vĩ Lợi lập tức bó tay rồi. Mặc kệ cái này chim én Lý Tứ mục đích thực sự là cái gì, hắn đều là đang vì Lao Thì Đầu ra mặt, còn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, Lao Thì Đầu muốn bắn hắn, vậy liền quá không phải người. Bọn hắn ở thời điểm này bức Lao Thì Đầu nói ra chim én Lý Tứ là ai, từ đạo nghĩa bên trên giảng, hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Dù sao hạ chiến thư không phải Lao Thì Đầu, Lao Thì Đầu cũng đã trậu vàng rửa tay rất nhiều năm. Không cần đi hỏi hắn. Lưu Căn Lai cũng quang minh thái độ của mình, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng không tin ta đấu không lại kia cái gì chim én Lý Tứ. Có cốt khí, ta giúp ngươi. Tần Tráng lại xuống tới. Tốt, Lưu Căn Lai nét miệng lên, ngươi trước dạy một chút ta ngươi sở trường tuyệt chiêu, để cho ta cũng nhiều chút lòng tin. Cái gì sở trường tuyệt chiêu? Tần Tráng khẽ giật mình. Ném qua bay. Cút. Vừa cơm nước xong xuôi, không đợi buổi chiều đi làm, Lưu Căn Lai liền bị Chu Khải Minh gọi đi. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là bởi vì chim én Lý Tứ cho hắn hạ chiến thư sự tình. Quả nhiên, Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Chu Khải Minh liền một chỉ hắn sau lưng, nhìn xem ngươi súng lục còn ở đó hay không. Đối ta như thế không có lòng tin. Lưu Căn Lai không có ứng thanh, từng thanh súng lục móc ra, hướng Chu Khải Minh trên bàn công tác gỗ, thuận thế ngồi tại hắn bàn làm việc đối diện. Ta xem một chút có hay không ít viên đạn. Chu Khải Minh cầm lấy súng, rút ra băng đạn, nhìn thoáng qua. Ý gì? Đây là trong lời nói có hàm ý a? Lưu Căn Lai đang muốn nuốt thuốc, nghe xong lời này, cầm diêm tay ngừng giữa không trung. Thật đúng là không ít. Chu Khải Minh để lên băng đạn, đem khẩu súng hướng Lưu Căn Lai trước mặt đẩy. Đạn mặc dù không ít, nhưng nên viết báo cáo vẫn là đến cho ta biết. Viết cái gì báo cáo? Lưu Căn Lai giả bộ hồ đồ. Chu Khải Minh mở ra ngăn kéo, xuất ra một phần văn kiện, hướng Lưu Căn Lai trước mặt đẩy, tiểu tử ngươi có thể à, về thôn đừng, cái cuối tuần đều có thể giúp các ngươi công xã bắt lấy ba cái trộm châu tặc. Cao bí thư cùng Lý Thái Bình hiệu suất muốn hay không cao như vậy? Hôm qua mới chuyện phát sinh, ngày hôm nay liền đem công hàm đưa tới. Đây không phải tìm việc cho ta mà sao? Không phải, sở trưởng, Chu thúc, đạn ta đều bổ sung, báo cáo có thể hay không không biết. Lưu Căn Lai cái này đau đầu a, ngươi cứ nói đi. Chu Khải Minh chừng hai mắt một cái, công hàm bên trên viết rõ ràng, ngươi bắn một phát súng chí lấy ra cướp. Không có ngươi nổ súng báo cáo, làm sao cho ngươi nhập hồ sơ? Còn muốn nhập hồ sơ? Thật mẹ nó phiền phức. Kia viên đạn lấy không? Chương 731, thương thật bị trộm. Chương 731, thương thật bị trộm không đúng. Chu Khải Minh làm sao biết hắn đạn không ít? Nhất định là Lý Thái Bình mà báo. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, Lý Thái Bình mày rậm mắt to, thế mà cũng sẽ làm phản. Thua thiệt hắn còn muốn lấy bất thời gian đi xem hắn. Không đi, để hắn làm phản đồ. Lưu Căn Lai lại không tình nguyện, báo cáo cũng phải biết. Mấu chốt là bắt trộm châu tặc nguyên nhân gây ra cùng trải qua rất phiền phức, Lưu Căn Lai trong bụng mực nước có hạn, nghĩ tạm minh bạch, quá phí đầu óc. Lên tiếng cụ cụ viết nửa cái buổi chiều, Chu Khải Minh đều ra ra vào vào mấy lội, Lưu Căn Lai mới đem báo cáo viết xong. Chu Khải Minh cầm tới nhìn một lần, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có tiến bộ. Tạ ơn Chu lão sư khích lệ. Lưu Căn Lai lập tức tiếp một câu, không phải để hắn làm bài tập, không phải lão sư lại là cái gì? Ít cho ta tối bẩn. Chu Khải Minh đem báo cáo hướng công hàm bên trong kẹp lấy, đưa cho Lưu Căn Lai, mình cho chỉ đạo viên đưa qua. Điểm ấy việc cũng lười biếng. Lưu Căn Lai nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Chu Khải Minh giọng một chút tăng lên, ta nhìn ngươi cái danh con ra lại ngưỡng ấy. Ta nói ngươi lỗ thai thật tốt làm, khen ngươi còn không vui. Thật khó hầu hạ. Lưu Căn Lai xoay người chạy. Ngươi trở lại cho ta, ta không phải đem ngươi cái danh con cái mông đá tám cánh không thể. Bành. Chu Khải Minh tiếng mắng bị trùng điệp tiếng đóng cửa đánh gãy. Đồ đần mới trở về. Lưu Căn Lai vội vàng chạy đến Thẩm Lương tại cửa phòng làm việc, gặp Chu Khải Minh không có đuổi theo ra đến, cái này mới nhẹ nhàng gõ hai lần cửa phòng. Tại Thẩm Lương tại nơi này, hắn cũng không dám hồ nháo. Thẩm Lương Tài rõ ràng đã nhìn qua công hàm, chỉ đem Lưu Căn Lai viết báo cáo nhìn một lần, liền bỏ vào, về nhà nghỉ ngơi đều có thể lập công, như thế cho chỗ thêm thêm thể diện, sở trưởng không hảo hảo ban thưởng ngươi. Ban thưởng ta? Hắn còn muốn đem cái mông ta đá tám cánh đâu. Sở trưởng để cho ta luyện tập sáng tác, tiện thể lấy luyện tập thư pháp, cái này có tính không ban thưởng ta. Ha ha ha. Thẩm Lương Tài một trận cười to, oán khí vẫn còn lớn, ngươi đây nhưng oan uổng hắn, là ta để ngươi biết, không có báo cáo của ngươi, không vào được hồ sơ. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Căn Lai à, ngươi còn trẻ như vậy liền dựng lên nhiều như vậy công, tương lai khẳng định phải đi đến cương vị lãnh đạo, viết báo cáo là chuyện thường ngày, ngươi muốn trước thời gian thích ứng, giống loại cơ hội này tốt nhất đừng bỏ lỡ, hiểu không? Thẩm Lương Tài để điểm nói. Vâng. Lưu Căn Lai đánh cái nghiêm. Từ Thẩm Lương Tài văn phòng lúc đi ra, Lưu Căn Lai lại liếc mắt nhìn Chu Khải Minh văn phòng phương hướng, gặp hắn không có đi ra ngoài, nhanh chân liền chạy. Trở lại văn phòng thời điểm, trong phòng làm việc mấy cái người đều không tại, Lưu Căn Lai đột nhiên cảm giác được viết báo cáo cũng không phải cái gì chuyện xấu, tối thiểu nhất không cần đi tuần tra. Thời gian này điểm, Kim Mậu đã đi tuần tra chuyến thứ hai, hắn khẳng định là không dự được. Nếu không, đi câu câu cá. Nói không chừng kia cái gì chim én lý tứ ngay tại đồn công an phụ cận quan sát, chỉ cần hắn xuất hiện, đại biểu chim én lý tứ điểm xanh liền lại biến thành điểm vàng. Cứ làm như thế, Lưu Căn Lai nhanh nhẹn thông suốt đi vào cửa đồn công an, hướng đại thụ dưới bóng cây ngồi xuống, âm thầm quan sát đến hướng dẫn địa đồ. Không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền phiền muộn. Điểm vàng nhiều lắm, nhìn thấy hắn dưới tảng cây hóng mát người chí ít có 1/3 đều biến thành điểm vàng. Đây là không thăng bằng. Người ta mang mang tươi sống, hắn ngồi dưới tảng cây hóng mát, một thân công an chế phục muốn bao nhiêu chói mắt liền nhiều chói mắt. Hay là bởi vì ăn không no a? Nếu là không đói bụng, không vì sinh kế phát sầu, ai quản quản hắn có phải hay không giờ làm việc ngồi dưới tảng cây hóng mát, nằm đi ngủ đều không ai quản. Được rồi, không làm cái này dễ thấy bao hết. Lưu Căn Lai nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm còn có 1 giờ tan tầm, hiện tại chuẩn đi có chút sớm, về văn phòng lại quá nóng, nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi chạm xe lửa quảng trường bên cạnh tìm địa phương không đáng chú ý miêu hóng mát. Không đầy một lát, hắn đã tìm được cái nơi thích hợp, hướng chỗ ấy ngồi xuống. Suy nghĩ kia cái gì chim én lý tứ sẽ làm sao đối phó hắn, hắn đều muốn làm nào chuẩn bị. Một suy nghĩ sự tình, thời gian trôi qua cũng nhanh, bất chi bất giác đến xuống ban một chút, Lưu Căn Lai trở lại đồn công an thời điểm, Kim Mậu bọn hắn đang muốn tan tầm. Người đi đâu vậy rồi? Kim Mậu hỏi. Nhìn xem ngươi súng lục còn ở đó hay không? Tần Tráng bu lại. Ở đây. Lưu Căn Lai vô vô căng phòng sau lưng, lại xông Kim Mậu nói ra, ta tìm chỗ ngồi suy nghĩ đối phó thế nào cái kia chim én lý tứ. Áp lực không nên quá lớn. Kim Mậu trấn an nói, ngươi nếu là không yên tâm, vậy liền mỗi ngày tàn sợ trước đó đem súng lục giao cho hậu cần đảm bảo. Không cần đến, ta còn muốn câu hắn ra đâu. Mỗi ngày đều đem súng lục nộp lên. Vậy thì đồng nghĩa với yếu thế, Lưu Căn Lai gánh không nổi người kia. Lưu Căn Lai mở ra xe thùng mộ tờ khi về nhà, vừa vặn đuổi đi làm cao phòng, mỗi con đường bên trên đều là người, đám đông đều nhanh gặp phải cá mỏi. Tại một cái ngã tư đường chờ đèn đỏ thời điểm, Lưu Căn Lai bỗng nhiên cảm giác có người đụng hắn một chút, hắn theo bản năng vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng không có người quen. Hả? Không đúng. Lưu Căn Lai lập tức sở hướng về sau eo, bao súng là trống không, bên trong thương không thấy. Ngoa tạo. Cao thủ A. Chỉ là đụng một cái, liền đem thương cầm đi, muốn đổi thành khác công an, hơn phân nửa đã sớm hoảng hốt, Lưu Căn Lai lại cùng cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hướng dẫn trên bản đồ, hắn đã đem cái kia trộm đoạt tặc khóa chặt. Hắn tại cây thương kia bên trên làm tiêu ký, trộm thương tặc giấu cho dù tốt, giả bộ lại không cô, cũng không chỗ che thân. Sở dĩ không chút hoang mang, còn có một nguyên nhân, hắn đã sớm đem cây thương kia đổi. Hắn súng lục êm đẹp trong không gian tung bay, bị trộm thương tặc trộm đi cây thương kia là đem đặc vụ dùng 5-4 súng ngắn, mà lại thanh thương này đã bị hắn dùng không gian làm hư, trộm thương tặc nếu là dùng thương này đánh hắn hất thương, đã lập tức tạt nòng. Cái này gọi liên hoàn kế, âm bất tử hắn. Lưu Căn Lai không có đi truy hắn, còn có một nguyên nhân trọng yếu, hắn phải dùng thanh thương này câu cá. Dựa theo Phùng Vĩ Lợi thuyết pháp, kia cái gì chim én Lý Tứ nghĩ dẫm lên hắn thượng vị, muốn thượng vị liền muốn có cái nghi thức, có tư cách tham gia nghi thức, khẳng định là thân phận địa vị cao phật ra, vậy liền thừa cơ hội này cho bọn hắn tới một cái một mẹ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chứng, muốn chơi lấy ta, nhìn xem ai so với ai khác âm. Khi về đến nhà, Thạch Đường Chi còn chưa có trở lại, Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, quyết định đem chuyện này nói cho Thạch Đường Chi. Chuyện lớn như vậy, hắn cũng không dám mình làm ẩu, nếu để cho Thạch Đường Chi từ trong miệng người khác biết, không thể thiếu thu thập hắn dừng lại. Thạch Đường Chi về nhà một lần, Lưu Căn Lai đem hắn hô tiến vào thư phòng, nói với hắn kế hoạch của mình. Kia người đã đáp thủ, ra tay vẫn rất nhanh. Thạch Đường Chi tuyệt không giật mình, hiển nhiên là đã có người đem hắn bị hạ chiến thư sự tình nói cho hắn biết. Chan ơi, ta kế hoạch này kiểu gì? Lưu Căn Lai cũng không ngoài ý muốn, sự thật đã sớm chứng minh qua rất nhiều lần, Thạch Đường Chi tại đứng trước đồn công an có nhãn tuyến. Rất tốt, đi làm đi. Thạch Đường Chi gật gật đầu. A, thống khoái như vậy. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác một chút cũng không dùng. Chan ơi, ngươi thế nào không hỏi xem ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cái này không trọng yếu, Thạch Đường Chi khoát khoát tay, trọng yếu là làm việc, thất bại cũng không quan hệ. Ngươi cái tuổi này sợ không phải thất bại, mỗi một lần thất bại đều là một lần trưởng thành. Cái này độ cao. Lưu Căn Lai xem như phục. Chương 732, nam tử đánh kép, khó lòng phòng bị. Chương 732, nam tử đánh kép, khó lòng phòng bị. Ngày thứ hai đi làm, Kim Mậu mới vừa đến, Lưu Căn Lai đem hắn ném thương sự tình nói ra. Cái gì? Ngươi súng lục thật bị trộm? Kim Mậu nghe xong liền gấp. Khu khu khủng. Đang uống trà Phùng Vĩ Lợi bị hắt thẳng ho khan, dễ. Căn Lai, ngươi đoạt thật ném đi. Ba. Vương Đống một bàn tay đem Lưu Căn Lai mũ phiến rơi mất, đỏ mặt tía hai mắng, sư phó hôm qua còn nói cho ngươi, để ngươi khẩu súng giao cho hậu cần, ngươi không phải không nghe, lần này ngươi nhưng làm sao xử lý? Tần Tráng há hốc mồm ra, trừng mắt một đôi xuẩn manh mắt to, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. Gấp cái gì? Gấp cái gì? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Lưu Căn Lai xoa bị Vương Đống phiến đau sau đầu, đem mình súng lục móc ra, hướng trên bàn công tác vỗ, thương của ta ở đây này, bị trộm là đem giả. Kim Mậu từng thanh thương vớt quá khứ, kiểm tra thương bên trên số hiệu, Vương Đống, Phùng Vĩ Lợi cùng Tần Trắng cũng đều đem đầu đưa tới. Vương Đống đi quá mau, kém chút một cước dẫm lên Lưu Căn Lai mũ. Mù góp cái gì náo nhiệt? Liên cùng các ngươi biết ta súng lục số hiệu giống như. Người khác không biết Lưu Căn Lai súng lục số hiệu, Kim Mậu biết, tại sau khi xem, dài thở dài một hơi. Vương Đống túi người nhặt lên Lưu Căn Lai mũ, hướng trên bàn của hắn ném một cái, thuận tay lại phải cho hắn một bàn tay. Lưu Căn Lai co rụt lại đầu, tránh khỏi, miệng bên trong la hét, thương không có ném, thế nào còn đánh ta? Ai bảo ngươi nói chuyện thở mạnh? Vương Đống chừng hai mắt một cái, ném thương sự tình là có thể nói đùa sao? Quạt ngươi hai bàn tay đều là nhẹ, nếu ngươi là ta đồ đệ, ta có thể đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Sư Minh, bớt giận. Lưu Căn Lai ảo thuật giống như thay đổi khuôn mặt tươi cười, hai tay đưa cho Vương Đống một điếu thuốc. Vương Đống đánh hắn là thật sốt ruột, phần nhân tình này, hắn đương nhiên yếu lĩnh. Hắn cũng chưa quên Phùng Vĩ Lợi cùng Tần Tráng, cũng một người cho bọn hắn ném đi điếu thuốc. Hai người này vừa rồi cũng đều gấp không nhẹ, Phùng Vĩ Lợi ho khan lá trà bọt kém chút từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Tần Tráng hoàn toàn là sợ choáng váng, tiểu tử này kinh lịch có ít, tâm lý tố chất còn chờ đề cao, nhưng đối sự quan tâm của hắn không phải trang. Ngươi bị trộm đi chính là đem cái gì thương? Kim Mậu đem Lưu Căn Lai súng lục đẩy trượt đến Lưu Căn Lai trước mặt, không có nhận Lưu Căn Lai đưa tới khói. Là đem nổ qua thân 54, ở bề ngoài nhìn không ra dị thường, liền là không thể dùng. Lưu Căn Lai lúc này không dám thở mạnh. Người chỗ nào làm? Kim Mậu lại hỏi. Tại trên chợ đen gặp phải, Lưu Căn Lai nói hắn đã sớm biên tốt lý do thoái thác, loại này thương mặc dù không thể đánh người, nhưng người xấu cầm nó đồng dạng có thể làm chuyện xấu, đã gặp được, ta liền đem nó mua lại, không nghĩ tới vậy mà phát huy được tác dụng. Vẫn là chuyện cũ kể đúng a, ngươi một mực làm việc thiện, còn lại tất cả đều giao cho thiên ý, sư phó, đây coi như là lão thiên gia đang giúp ta sao? Ngươi hồ liệt liệt cái gì? Kim Mậu mắng một câu, lại nói, ngươi xác nhận kia thương không thể dùng. Ta đều mở ra nhìn, nòng súng đều nổ biến hình, sẽ nổ súng còn phải tạc nòng. Biến hình là biến hình, nhưng không phải tạc nòng nổ, là hắn dùng không gian cổ đạo, nòng súng nội bộ biến hình so tạc nòng còn nghiêm trọng. Ngươi thật có tiền, ngay cả loại này phá thương cũng mua. Tần Tráng đông nhiên tới một câu. Ngươi biết cái đấy gì, cái này gọi cảnh giới biết hay không? Lưu Căn Lai hết cái eo. Ngươi đến đừng kéo những thứ vô dụng này. Phùng Vĩ Lợi nhấc nhấc tay, cái kia chim én Lý Tứ hạ chiến thư nói để Căn Lai làm không được công an, trộn hắn thương, nhất định sẽ làm cho phân cục, thậm chí cục thành phố biết, chúng ta vẫn là hảo hảo thay Căn Lai ngẫm lại tiếp xuống làm thế nào chứ. Vương Đống tiếp lời nói, cấp trên biết Căn Lai thương mất đi, khẳng định sẽ điều tra, Căn Lai súng lục vẫn còn, bị trộm chỉ là một thanh phế thương, kia Căn Lai tại hệ chúng ta thống nội bộ liền không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, cấp trên nếu là không xử phạt Căn Lai, cái kia chim én Lý Tứ liền có khả năng biết hắn trộm là đem giả thương, vậy liền sẽ tiếp tục xuống tay với Căn Lai. Căn Lai, nghe sư minh, ngươi vẫn là đem ngươi súng lục giao cho hậu cần đi. Không thể giao. Lưu Căn Lai khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, giao thương tương đương yếu thế, không riêng ném ta mặt mình, cũng sẽ để trên người của ta bộ này công an chế phục hổ thẹn. Độ cao cái này vừa gậy, một chút đem Vương Đống miệng ngăn chặn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem chuyện này báo cáo phân cục, là đem súng lục nộp lên, vẫn là mình cầm, để phân cục đến định đoạn, dạng này, căn lai làm thế nào cũng không có vấn đề gì. Phùng Vĩ Lợi đề nghị. Đến cùng là lão hoạt đầu, loại này mọi việc đều thuận lợi biện pháp, Phùng Vĩ Lợi há mồm liền ra, không cần nghĩ. Khác trước để một bên, ngươi vẫn là trước cùng ta cùng một chỗ đi tìm sở trưởng báo cáo đi. Kim Mậu chào hỏi Lưu Căn Lai nhất thành, đứng dậy ra văn phòng. Chu Khải Minh đã đến, Lưu Căn Lai đi theo Kim Mậu đi vào sở trưởng văn phòng thời điểm, hắn đang xem lấy văn kiện. Cũng không biết là thật bận điệu, vẫn là tại giả vờ giả vịt. Chờ Kim Mậu đem Lưu Căn Lai ném thương sự tình nói chuyện, Chu Khải Minh lập tức ngồi không yên, đeo lên mũ liền đi ra ngoài. Lưu Căn Lai, ngươi đi với ta lội phân cục. Sở trưởng, ta cũng cùng đi chứ. Kim Mậu đi theo Chu Khải Minh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Kim Mậu chỗ nào còn có tâm tư tuần tra. Không cần, Chu Khải Minh liếc mắt một cái thấy ngay Kim Mậu tâm tư, Căn Lai súng lục lại không ném, không cần đến ngươi cái này sư phó cho hắn có nổi. Sư phó, không có chuyện, chúng ta sở trưởng cùng chúng ta cố cục quan hệ tốt đây, chút chuyện nhỏ này, sở trưởng xuất mã, vài phút giải quyết. Lưu Căn Lai trấn an lấy Kim Mậu. Nói hiệu nói vượn cái gì? Chu Khải Minh một thanh hô hướng Lưu Căn Lai mũ. Lưu Căn Lai co rụt lại cái cổ, tránh thoát Chu Khải Minh bàn tay, cái mông lại là tê dần. Kim Mậu đạp hắn một cước. Không phải hắn cố đầu không để ý mông, mấu chốt là nam tử đánh kép, khó lòng phòng bị. Ai, ta thế nào như vậy số khổ đâu? Lưu Căn Lai che lấy cái mông lao ra ngoài, cùng cái này hai hắn không chọc nổi người kéo ra khoảng cách an toàn. Chờ nhanh đến thùng xe thời điểm, Kim Mậu lại chỉ vào Lưu Căn Lai mắng một câu, chờ ngươi trở về lại thu thập ngươi. Lưu Căn Lai chính phải lái xe, Chu Khải Minh vừa đến, liền đưa tay cùng hắn muốn chìa khóa xe. Lưu Căn Lai ngay cả do dự đều không có do dự, lập tức cái chìa khóa ném cho hắn, mình hướng xe thùng bên trên ngồi xuống, hai tay mở ra, đỡ lấy hai bên, nhét lên chân bắt chéo. Sở trưởng chủ động làm tài xế cho hắn, không dùng thì phí. Nhìn ngươi cái kia hùng dạng. Chu Khải Minh mắng một câu, một chút đạp ra xe gần máy, thời điểm bẹo cua có chút gấp, kém chút không có lóe Lưu Căn Lai eo. Ngồi xe thùng thật đúng là không thể khiêu chân bắt chéo a. Trọng tâm có chút cao. Sợ Chu Khải Minh lại lắc hắn, Lưu Căn Lai thành thật thật buông xuống chân bắt chéo, nhưng vẫn là giang hai cánh tay, một bộ hưởng thụ tư thế. Hắn ngược lại là không có cài lên kính râm, sợ đáp ý lớn, bị Chu Khải Minh cướp đi, vậy liền được không bù mất. Không đầy một lát, hai người liền đi tới phân cục, đi thẳng tới cố cục trưởng văn phòng. Cố cục trưởng đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn lấy trong tay một tờ giấy, bàn làm việc ngồi đối diện một người, xem xét bóng lưng, Lưu Căn Lai liền nhận ra là ai. Đồng chủ nhiệm, hắn người quen biết cũ. Các ngươi tới vừa bạn. Cố cục trưởng hướng bọn hắn vẫy tay, đến xem tờ giấy này là chuyện gì xảy ra. Lưu Căn Lai cùng sau lưng Chu Khải Minh đưa tới, xem xét liền thấy trên tờ giấy là khoản. Chim én Lý Tứ. Hôm qua lúc tan việc vừa trộm hắn thương, sáng sớm hôm nay liền đâm đến phân cục. Gia hỏa này hiệu suất đủ cao. Gấp gáp như vậy muốn thượng bị sao? Chương 733, điều tạm văn kiện chương 733, điều tạm văn kiện kia cái gì chim én Lý Tứ vừa trộm hắn thương thời điểm, Lưu Căn Lai liền cho hắn đánh dấu lên. Tối hôm qua, mãi cho đến trước khi ngủ, gia hỏa này đều không có gì dị động, Lưu Căn Lai sáng sớm rời giường thời điểm, còn nhìn hắn một cái, phát hiện hắn đang ngủ, cũng liền không nghĩ nhiều, không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà đêm hôm khuya khoắt ra ngoài tản bộ một chuyến. Tiểu thâu đều là con cú sao? Thượng đế sáng tạo ra qua mình, hắn nhất định phải cùng thượng đế đối nghịch. Chu Khải Minh tam nhãn hai mắt liền xem hết trên tờ giấy nội dung, nghiêm mặt nói, cố cục, ta mang Lưu Căn Lai đến phân cục, chính là cùng ngài báo cáo chuyện này. Nói như vậy, tờ giấy này đã nói thật đúng không? Cố cục trưởng khẽ nhíu mày một cái. Lưu Căn Lai súng lục muốn thật mất đi, vậy chuyện này coi như phiền phức lớn rồi. Chỉ có một nửa là thật, Chu Khải Minh không dám thở mạnh, lập tức giải thích nói, Lưu Căn Lai súng lục vẫn còn, bị hắn trộm đi cây thương kia là Lưu Căn Lai cố ý để hắn trộm phế thương. Nói, Chu Khải Minh nhìn Lưu Căn Lai một chút. Lưu Căn Lai lập tức đem mình súng lục moi ra đến, đặt ở cố cục trưởng văn phòng bên trên, cố cục trưởng, đây là ta súng lục. Ồ, nói một chút là chuyện gì xảy ra? Cố cục trưởng hơi nhíu lông mày lập tức giãn ra, một bộ hứng thú tràn đầy bộ dáng. Một mực không có lên tiếng đồng chủ nhiệm cũng đang nhìn Lưu Căn Lai, rõ ràng cũng đang chờ câu sau của hắn. Tờ giấy kia bị dán tại phân cục ký túc xá trên cửa chính, sáng sớm hôm nay, tối hôm qua trực ban người liền đưa đến phòng làm việc của hắn, hắn không dám thất lễ, lập tức tìm đến cố cục trưởng. Hắn không phải cười trên nỗi đau của người khác, kinh lịch lần trước sự tình, đồng chủ nhiệm cũng biết Lưu Căn Lai cùng đại cục trưởng quan hệ không tầm thường, hắn tìm cố cục trưởng là nghị thương lượng một chút như thế nào bổ cứu. Lưu Căn Lai đi theo Chu Khải Minh đi vào cố cục trưởng văn phòng thời điểm, hai người này chính đối tờ giấy kia sổ mượn. Lưu Căn Lai dăm ba câu liền đem cái kia chim én Lý Tứ vì cái gì cho hắn hạ chiến thư nguyên do nói rõ, trọng điểm nói hắn nghĩ tới đối sách. Chúng ta văn phòng có cái gọi Phùng Vĩ Lợi công an lâu năm, trước giải phóng làm qua ngụy cảnh, không ít cùng Phật gia liên hệ, theo hắn phân tích, lao thì đầu đi vọng mất hết về sau, hắn mạch này có chút tư cách Phật gia đều muốn làm đầu, cái này chim én Lý Tứ chính là bên trong một cái. Hắn trộm ta súng lục, đã có thể cho lão thì đầu đòi công đạo, lại có thể dương danh đều bạn, còn có thể mượn cơ hội thừa bị. Thừa bị khẳng định phải có cái nghi thức, có tư cách tham gia đều là có danh tiếng đại Phật gia, cho nên ta muốn dùng một thanh phá thương làm mồi nhử, cố ý để cái này chim én Lý Tứ đắc thủ, thừa dịp bọn hắn gom lại cùng nhau thời cơ, đem những này đại Phật gia một mẹ hốt gọn. Biện pháp này tốt, đến cùng là tuổi trẻ, đầu óc chính là sống, loại này tùy cơ ứng biến chủ ý, người bình thường còn thật không dễ dàng nhanh như vậy nghĩ ra được. Đồng chủ nhiệm cười khích lệ nói, định nói ta làm gì? Ta cũng không phải người lãnh đạo. Kỳ thật, Lưu Căn Lai hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, đồng chủ nhiệm thật đúng là không phải đập hắn mông ngựa. Một cái hợp cách chủ nhiệm phòng làm việc muốn chính là khéo léo, sẽ khen người chỉ là kiến thức cơ bản, thậm chí đều không cần để ý, há miệng chính là một lớn bộ. Làm sao ngươi biết bọn hắn thời gian nào tụ hội? Cố cục trưởng thẳng đâm trọng điểm. Rất đơn giản, chỉ cần tiếp cận lão thì đầu là được rồi. Lưu Căn Lai đã sớm nghĩ kỹ, mới cũ giao thế, lão thì đầu lão đầu này người khẳng định phải trình diện, hắn nếu không gật đầu, ai thượng vị đều không chính thống. Có đạo lý. Cố cục trưởng gật gật đầu, ngươi cần trong cục như thế nào phối hợp công việc của ngươi? Như thế nể tình. Không đúng. Cố cục trưởng hẳn là tại thi hắn. Coi như biết hắn là Thạch Đường Chi con nuôi, cố cục trưởng cũng sẽ không ngay trước hai cái thuộc hạ mặt mà nâng Thạch Đường Chi chân túi. Phân cục cục trưởng không sĩ diện. Ta hy vọng phân cục làm thỏa mãn cái kia chim én lý tứ tâm ý, gửi văn kiện ngừng chức của ta, ngày quy định để cho ta tìm tới số lục, quá hạn tìm không thấy, liền trực tiếp khai trừ. Lưu Căn Lai cho đáp án của mình. Ha ha. Cố cục trưởng cười cười, hiển nhiên là đối Lưu Căn Lai trả lời hết sức hài lòng, ngươi hy vọng ta cho ngươi bao lâu thời gian? Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, duỗi ra ba ngón tay, ba ngày. Tại sao là ba ngày? Cố cục trưởng lại hỏi. Còn muốn thi tiếp ta? Thời gian dài, ta sợ chim én lý tứ không có kiên nhẫn, thời gian ngắn, liền có chút giả, ta cảm thấy ba ngày phù hợp. Lưu Căn Lai đáp. Cố cục trưởng trầm ngâm nói, tứ cửu thành công an ném đi xuống lục, ngày quy định 3 ngày thời gian tìm về cũng coi như hợp tình hợp lý, kinh kỳ trọng địa, an toàn đệ nhất, tốt à, liền 3 ngày. Đồng chủ nhiệm, việc này ngươi đến xử lý. Được rồi, đồng chủ nhiệm gật gật đầu, ta sẽ cho người đem thông chi dán ra đi, mỗi cái đồn công an đều thiết một phần, thanh thế tạo đến lớn một chút, để cái kia chim én lý tứ trước tiên liền biết. Nói xong, đồng chủ nhiệm liền đứng dậy ra cửa, quả nhiên là lôi lệ phong hành. Không biết, còn tưởng rằng hắn là ngóng trông Lưu Căn Lai không may đâu. Còn có cái gì muốn phân cục hỗ trợ sao? Cố cục trưởng lại hỏi. Thật là có. Lưu Căn Lai đồng dạng đã sớm nghĩ kỹ, lao thì đầu ngay tại chúng ta kia phiến quét đường, làm rất nhiều năm, chúng ta người của đồn công an hắn hẳn là đều biết, theo dõi không thể dùng chúng ta người của đồn công an, ta nghĩ mời cố cục trưởng hỗ trợ mở mấy phần điều tạm văn kiện, mời ta trưởng cảnh sát một cái túc xá năm cái đồng học hỗ trợ. Mở điều tạm văn kiện không có vấn đề, bọn hắn thả hay là không thả người liền không nói được rồi. Cố cục trưởng nhắc nhở. Mấy ca ngoại trừ hắn cùng Lữ Lương đều tại khác phân cục, cố cục trưởng mệnh lệnh không được bọn hắn, chỉ có thể điều tạm, vì một cái đồn công an tiểu cảnh viên mở điều tạm văn kiện. Các phân cục thật đúng là không nhất định sẽ coi là gì. Ngươi một mực mở điều tạm văn kiện, những công chuyện khác ta đến xử lý. Lưu Căn Lai đảm nhiệm nhiều việc. Kỳ thật, coi như không có điều tạm văn kiện, hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy ca cũng tới hỗ trợ, để cố cục trưởng mở điều tạm văn kiện, chỉ là nghĩ mấy ca giúp càng danh chính ngôn thuận. Sở dĩ để cố cục trưởng chỉ cấp hắn 3 ngày kỳ hạn, cũng là bởi vì mấy ca không có khả năng có thời gian quá dài giúp hắn. Bản chức công việc từ bỏ. Lưu Căn Lai cũng không muốn mấy ca vì giúp hắn, tại lãnh đạo của bọn hắn nơi đó mất phân, vậy liền được không bù mất. Vậy thì tốt. Ta cái này cho ngươi cho mượn công hàm tuyên truyền công tác. Cố cục trưởng gật gật đầu. Lưu Căn Lai lập tức cầm qua giấy bút, viết xuống mấy ca danh tự cùng đơn vị làm việc. Ta đến viết điều tạm văn kiện đi. Chu Khải Minh chủ động xin đi. Tại cố cục trưởng gật đầu về sau, cầm lấy xử lý giấy bút, ngồi tại đồng chủ nhiệm mới vừa ở chỗ ngồi bắt đầu múa bút thành văn. Điều tạm văn kiện muốn viết 3 phần, nhưng phải viết một hồi. Loại chuyện nhỏ này, chỗ nào cần phải lãnh đạo tự mình động thủ. Chu Khải Minh ha có thể không có nhãn lực sức lực. Ta đi trước tìm Lữ Lương. Lưu Căn Lai nhãn lực sức lực cũng không kém. Chu Khải Minh là cố cục trưởng tâm phúc. Dù sao cũng phải cho bọn hắn lưu lại nói thì thầm không gian. Lữ Lương không có ở văn phòng, Lưu Căn Lai cùng bụng đã rõ ràng nâng lên giường thu bình sau khi nghe ngóng, hắn đi thẩm án tử. Đây là bị trọng dụng. Lưu Căn Lai đi vào phòng thẩm vấn cửa sổ xem xét, Lữ Lương làm chính là bí thư viên công việc, thẩm án tử chính là thôi tổ trưởng. Vẫn là đang cày tiểu quái tích lũy kinh nghiệm. Nhìn tiểu tử này múa bút thành văn dáng vẻ, viết chữ tốc độ hẳn là luyện được, nhưng cái này có cái lông gà dùng. Muốn tiến bộ nhanh, còn phải soát đại bút. Chương 734, nghĩ tiếp nhận. Nghĩ cái gì đâu? Chương 734, nghĩ tiếp nhận. Nghĩ cái gì đâu? Bành bành bành. Lưu Căn Lai gõ gõ phòng thẩm vấn cửa sổ, đem đầu sẽ tới. Lữ Lương cùng Thôi tổ trưởng đồng thời quay đầu, vừa thấy là Lưu Căn Lai, Thôi tổ trưởng sắc mặt liền đục xuống. Gia hỏa này còn thật nhớ thủ. Lữ Lương cùng Thôi tổ trưởng thì thầm vài câu, Thôi tổ trưởng nhẹ gật đầu, Lữ Lương cái này mới đứng dậy mở ra cửa phòng thẩm vấn, đi ra ngoài, lại đóng cửa lại. Cái gì vậy? Lữ Lương trước sông Lưu Căn Lai duỗi ra hai ngón tay. Vừa thấy mặt liền muốn khói, mấy ca ai cũng sẽ không khách khí với hắn, Lữ Lương cũng giống như vậy. Ngươi không biết. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Đồng chủ nhiệm giữ bí mật công việc làm rất tốt ta. Tranh thủ thời gian cầm khói. Tiểu tử ngươi không phải muốn tới chúng ta phân cục đội hình sự a? Lữ Lương lại thúc giục một lần. Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, móc ra một điếu thuốc, đưa cho Lữ Lương, ta thương ném đi. Cái gì? Lữ Lương vừa thuốc lá lấy đến trong tay, nghe xong lời này, tay khẽ run rẩy, khói đều rơi trên mặt đất. Hắn cũng không có lo lắng nhặt, thẳng lông mày sững sờ mắt nhìn xem Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai cũng không nói thêm, cúi cái mặt, giả bộ như rất hề bại. Ha ha. Lữ Lương bỗng nhiên cười, túi người thuốc lá nhặt lên, trực tiếp điểm lên. Một điếu thuốc khí phun đến Lưu Căn Lai trên mặt, nghĩ đùa người ta, tiểu tử ngươi còn đến hảo hảo luyện luyện. Ngoa tạo. Gia hỏa này từ chỗ nào nhìn ra sơ hở. Lưu Căn Lai làm bộ muốn tức khói, Lữ Lương về sau vừa rút lui bước, vang một tiếng đụng đang tra hỏi cửa phòng lên. Chính ở một bên thẩm vấn một bên ghi chép thôi tổ trưởng lập tức trợn mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Lưu Căn Lai mặt. Không có cách, Lữ Lương vóc dáng thấp, va vào một phát cửa, lại theo bản năng một mèo eo, thân thể đều bị cửa phòng thẩm vấn chặn. Lưu Căn Lai giả bộ như một mặt vô tội, không thấy thôi tổ trưởng, cũng không có lại cùng Lữ Lương náo loạn. giam ba câu liền đem nguyên ủy sự tình nói ra. Ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi so hầu tử còn tinh, làm sao có thể đem súng lục mất, nguyên lai là đang câu cá. Lữ Lương hứng thú, ngươi tìm đến ta là muốn cho ta hỗ trợ. Ngươi đi mở sao? Lưu Căn Lai không có cầm Cố cục trưởng ép hắn. Cố cục trưởng điều tạm văn kiện không quản được mấy ca bên trong những người khác, quản Lữ Lương cũng chính là chuyện một câu nói, ngay cả văn kiện đều không cần hạ. Đi không được cũng phải đi a. Lữ Lương ngay cả do dự đều không có do dự, ta trước cùng sư phó ta nói một tiếng, lại đi tìm đội trưởng của chúng ta xin phép nghỉ. Không đợi Lưu Căn Lai lại nói cái gì, Lữ Lương liền trở lại phòng thẩm vấn, cùng Thôi tổ trưởng dì hai vài câu. Thôi tổ trưởng do dự một chút, vẫn gật đầu, lại thấp giọng nói với hắn mấy câu gì. Phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả không tệ, Lưu Căn Lai đứng tại cửa ra vào cũng nghe không hiểu cái này hai sư đồ đều nói cái gì. Lữ Lương ra về sau, kêu gọi Lưu Căn Lai trước cùng nhau đi lớn văn phòng, để Dương Thu Bình tiếp nhận công việc của hắn. Dương Thu Bình vốn là còn điểm không tình nguyện, Lưu Căn Lai một thanh mãi đường liền để nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lữ Lương là giúp hắn làm việc, hắn sao có thể để Lữ Lương vì sự tình của hắn nợ nhân tình. Lữ Lương không nói gì, lại kêu gọi Lưu Căn Lai đi tìm Đồng Sùng Hữu. Đến Đồng Sùng Hữu cửa phòng làm việc, Lưu Căn Lai không có đi theo vào, hắn cùng Đồng Sùng Hữu ở giữa còn có khúc mắc, không muốn xem Đồng Sùng Hữu kia tấm mặt thối. Lữ Lương mới vừa đi vào không đầy một lát liền ra, nói ra để Lưu Căn Lai lửa cọ một chút liền đi lên. Đội trưởng của chúng ta nghĩ tiếp nhận vụ án này. Đây là nghĩ cái dám ăn đâu? Ngươi nói với hắn, vụ án này là Cố cục trưởng tự mình bàn giao cho ta, hắn nghĩ tiếp nhận, để hắn tìm Cố cục trưởng đi. Lưu Căn Lai thanh âm không nhỏ, nói đúng là cho Đồng Sùng Hữu nghe. Đồng Sùng Hữu thật đúng là nghe được, phản ứng cũng không nhỏ, Lữ Lương, để cho bạn học ngươi tiền đến. Ngay cả danh tự cũng không hô. Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi có thể nói chút gì. Lưu Căn Lai vừa muốn vào cửa, Lữ Lương kéo lại hắn, hướng hắn dùng lực lắc đầu, ý là để hắn không nên vọng động. Yên tâm, ta nắm chắc. Lưu Căn Lai đem Lữ Lương tay lay mở, đẩy cửa tiến vào Đồng Sùng Hữu văn phòng, đứng nghiêm chào, báo cáo đồng đội trưởng, đứng trước đồn công an Lưu Căn Lai phụ mệnh báo đến. Lưu Căn Lai đây cũng không phải là yếu thế, đây là cơ bản nhất thượng hạ cấp quan niệm, nên có lễ tiết vẫn là phải có, không thể để cho Đồng Sùng Hữu chọn hắn ma bệnh. Phụ mệnh báo đến. Đồng Sùng Hữu đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh liền minh bạch bốn chữ này là ý gì, là hắn để hắn vào cửa, tiểu tử này cho cái chạy gỗ còn tưởng là châm dẫn. Vụ án này tình tiết vụ án rất phức tạp, dính đến đều là trộm cấp nhiều năm già trộm, không phải một cái đồn công an có thể điều tra và giải quyết, vạn nhất xử trí không kịp, để nhóm này già trộm lọt lưới, chẳng những là cá nhân ngươi, sở trưởng các ngươi cũng đảm đương không nổi trách nhiệm, cho nên vẫn là để đội hình sự đến điều tra và giải quyết đi. Cố cục trưởng bên kia, ta sẽ nói với hắn rõ ràng, ngươi liền không cần phải để ý đến. Đồng Sùng Hữu nhẫn mại tính tình giải thích một trận. Đồng đội trưởng nói rất đúng, vụ án này hoàn toàn chính xác rất phức tạp, một khi phạm sai lầm, ngươi cũng đảm đương không nổi. Không đợi Đồng Sùng Hữu nổi giận, Lưu Căn Lai lại tiếp tục nói ra, cho nên ta xin chỉ thị Cố cục trưởng hướng bốn cái phân cục phát bốn phần điều tạm văn kiện, một khi phạm sai lầm, đó chính là năm cái phân cục một khối gánh trách, năm cái phân cục thêm cùng một chỗ, luôn có thể gánh nhận trách nhiệm à? Điều tạm văn kiện hết thảy ba phần, bởi vì Trương Quẩn cùng Vương Lượng đều tại một cái phân cục, Lưu Căn Lai cố ý nhiều lời một phần, có hai cái mục đích, một là tăng lớn khí thế, hai là ám chỉ Đồng Sùng Hữu, vụ án này hắn sẽ tìm hắn trưởng cảnh sát đồng học hỗ trợ. Cố cục trưởng đều đáp ứng, điều tạm văn kiện cũng đã phát ra ngoài, ngươi Đồng Sùng Hữu nếu là nhất định phải cắm một gậy, vậy liền hảo hảo nghĩ muốn làm sao cùng kia bốn cái phân cục giải thích đi. Điều tạm văn kiện không phải cho đùa, kia là chính thức công văn, nếu là thay đổi xoành xoạch, không riêng gì đánh Cố cục trưởng mặt, sẽ còn đắc tội hắn trưởng cảnh sát đồng học. Đồng Sùng Hữu hiện tại có lẽ không sợ hắn trưởng cảnh sát đồng học, nhưng tương lai đâu? Ai dám cam đoan bạn học của hắn bên trong sẽ không ra mấy cái giới cảnh sát tinh anh? Làm thành một sự kiện có lẽ không rất dễ dàng, nhưng dở trò xấu, không nên quá nhẹ nhõm. Lấy Đồng Sùng Hữu khôn khéo, cũng không nghĩ không duyên cớ vì chính mình treo chọc mấy cái tiềm ẩn đối thủ. Cũng không biết Đồng Sùng Hữu nghe được mấy tầng ý tứ, hắn nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai một chút, lại đem mí mắt tiêu nhịu xuống, nói ra, tốt à. Vụ án này ta không tranh giành, Lữ Lương cho ngươi mượn, có gì cần phân cục đội hình sự hỗ trợ, cứ mở miệng. Thái độ này mới đúng chứ? Rõ. Lưu Căn Lai đánh cái nghiêm, đa tạ đồng đội trưởng. Đồng Sùng Hữu không để ý đến hắn nữa, lại xông Lữ Lương nói ra, tiểu Lữ, đây là cơ hội của ngươi, hảo hảo nắm chắc, không muốn cho đội hình sự mất mặt. Rõ. Lữ Lương cũng đánh cái nghiêm. Từ Đồng Sùng Hữu văn phòng ra, Lưu Căn Lai lại đưa cho Lữ Lương một điếu thuốc, lão tam, các ngươi đội trưởng sẽ không cho ngươi làm khó dễ à? Nói cái gì đó? Đội trưởng của chúng ta đối ta khá tốt. Lữ Lương nhận lấy điếu thuốc, không có điểm bên trên, móc ra hộp thuốc lá của mình đặt đi bảo. Lưu Căn Lai cười cười. Suýt nữa quên mất, Đồng Sùng Hữu là cái bảo che cho con. Từ góc độ này nói, hắn thật đúng là cái tốt đội trưởng. Ngươi thế nào thuốc lá chứa vào rồi? Muốn trước mặt người khác hiện, muốn xuất ra đi trăm bước. Lưu Căn Lai kèm chút nói ra muốn trước mặt người khác hiện thánh, đoán chừng nói Lữ Lương cũng nghe không hiểu cái này hậu thế từ mới. Làm ra vẻ giả. Lữ Lương nắm ở Lưu Căn Lai đầu vai, ra đối tượng để cho ta bớt hút một chút khói, nói thuốc hút nhiều đối thân thể không tốt. Ngươi lúc nào có đối tượng? Lưu Căn Lai khẽ giật mình, đều quên đem Lữ Lương bàn tay heo ăn mặn lay rơi mất. Liên tuần này, Lữ Lương không che giấu được trên mặt đắc ý, ngươi thấy qua, nàng cứ gọi Dương Nhược Khanh. Đầu tuần mặt chúng ta không phải cùng một chỗ bơi lặn sao? Ngoa tạo. Không đến một tuần liền cầm xuống, hiệu suất vẫn rất cao. Chương 735, bắt lấy một con dê hao. Chương 735, bắt lấy một con dê hao. Tiểu tử ngươi được à? Lưu Căn Lai không khỏi đối Lữ Lương lau mắt mà nhìn. Cũng không có gì, chính là nhìn vừa ý. Lữ Lương còn có chút đắc ý, duyên phận loại vật này chính là như vậy kỳ diệu, tại đối thời điểm, gặp người thích hợp, tự nhiên mà vậy liền ở cùng nhau. Nói xong, gia hỏa này lại tăng thêm một câu, ngươi còn nhỏ, nói những này ngươi cũng không hiểu. Lời này, hắn càng không có cách nào phản bác. Còn không phải sao, hắn mới 16, cách yêu đương tìm đối tượng còn sớm đây. Đúng rồi, có vấn đề, còn phải làm phiền ngươi. Lữ Lương lại nói, ta đối tượng cái này không muốn thực tập sao? Ta muốn cho nàng đến chúng ta khu bệnh viện, sư nương của ngươi không tại chúng ta khu bệnh viện sao? Có thể hay không để cho sư nương của ngươi giúp đỡ chút? Hả? Lưu Căn Lai khẽ giật mình. Lữ Lương không phải để cho người ta xem như công cụ người a? Đây là ngươi đối tượng nói cho ngươi. Không phải, Lữ Lương khoát khoát tay, nàng đã tìm xong thực tập đơn vị, chỉ là có chút xa, không bằng chúng ta khu bệnh viện thuận tiện. Mấu chốt là, ta nghe nói, thực tập thời điểm, nếu là biểu hiện tốt, có thể lưu tại thực tập đơn vị đi làm, muốn thật dạng này, chúng ta về sau liền đều thuận tiện. Nghĩ cũng rất tốt. Lưu Căn Lai càng phát giác Lữ Lương là bị lợi dụng, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói thẳng ra. Ngươi xác nhận ngươi đối tượng không phải muốn thông qua ngươi lưu tại Tứ Cửu Thành. Nghĩ cái gì đâu? Lữ Lương lườm hắn một cái, ta đối tượng vốn chính là Tứ Cửu Thành người. Nha. Lưu Căn Lai cười cười, ta giúp ngươi cùng ta sư nương nói một chút, có được hay không, ta cũng không dám đánh cược. Hắn còn tưởng rằng Lữ Lương bị đột nhiên xuất hiện tình yêu choáng váng đầu óc, bị người lợi dụng còn toàn vẹn không biết đâu. Không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ở đời sau, chuyện như vậy không nên quá nhiều. Có ngươi câu nói này là được rồi. Lữ Lương cũng không bắt buộc, chuyện này, ta còn không có cùng ta đối tượng nói sao, ngươi đến bắt chút gốc, đừng đợi nàng đều đến thực tập đơn vị trình diện, ngươi bên này còn không có tin tức. Ngươi đây là thiêu hỏa côn một đầu nóng a. Lưu Căn Lai cười nói, không đội sống nửa ngày, người ta không linh tỉnh. Làm sao có thể? Lữ Lương lại đắc ý, nàng nói lên nàng thực tập đơn vị thời điểm, cũng sầu một đầu, còn nói, nếu là sớm nhận biết ta liền tốt, như thế, nàng liền có thể tìm cách ta gần một điểm bệnh viện. Ta hôm nay liền đi tìm ta sư đương. Đã hai người này là song hướng lao tới, Lưu Căn Lai cũng nguyện ý giúp hắn. Không cần đội vã như vậy a. Lữ Lương có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao ta cũng không có chuyện làm. Lưu Căn Lai nhún nhún vai. Ha ha. Lữ Lương cười, cũng thế, suýt nữa quên mất, tiểu tử ngươi muốn bị ngưng trước, có thể quang minh chính đại lừa biếng. Hắc hắc. Lưu Căn Lai vui ra tiếng. Cũng không phải quang minh chính đại mà. Trước kia lười biếng còn muốn lén lút, lúc này xem như phụng chỉ lười biếng, còn một chút chính là vài ngày, không nên quá thoải mái. Ngoa tạo, ngươi đi đâu vậy? Lưu Căn Lai đi đến cuối hành lang, cất bước lên lầu thời điểm, Lữ Lương kém chút bị thân lấy eo, cánh tay của hắn còn khoác lên Lưu Căn Lai trên bờ vai đầu. Đi cố cục bên ngoài phòng làm việc mặt chờ lấy chúng ta sở trưởng. Lưu Căn Lai giật giật bị Lữ Lương kéo lệch ra cổ áo. Ta cùng đi với ngươi. Lữ Lương bước lên bậc thang, vừa đi vừa nói ra, còn có vấn đề, ta phải nói cho ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ Lý Duyệt à? Nàng thế nào? Lưu Căn Lai bất động thanh sắc. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Lý Duyệt. Lữ Lương một tuần lễ giải quyết nàng đối tượng liền đã rất nhanh, Lý Duyệt cùng Trương Quần Sợ là cùng ngày liền xuyên phá tầm kia giấy cửa sổ. Ta đối tượng nói đầy miệng, nói nàng nhà là nơi khác, tớ nói, sau khi tốt nghiệp muốn về nguyên quán, nhưng nàng muốn lưu ở Tứ Cửu Thành, ta lo lắng lão nhị bị nàng lợi dụng. Lữ Lương nói ra sự lo lắng của hắn. Đem tâm của ngươi thả lại trong bụng. Lưu Căn Lai điểm mấy lần Lữ Lương ngực, lão nhị thế nhưng là bùi hoa lão thủ, có thể bị nữ nhân lợi dụng. Hắn không ăn xong lau sạch, quay đầu liền không nhận nợ cũng không tệ rồi. Không thể a. Lữ Lương lắc đầu, nghe ta đối tượng nói, Lý Duyệt Như Tinh, đi học 2 năm này, thật nhiều người muốn theo đuổi nàng, nàng đều không có đáp ứng, có thể bị lão nhị ăn xong lau sạch. Khó mà nói. Lưu Căn Lai cười cười, nói không chừng, người ta hai cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chúng ta cũng đừng đi theo mù quan tâm. Chờ gặp lão nhị, tìm kiếm miệng của hắn gió. Lữ Lương gật gật đầu. Hai người không có ở cố cục trưởng cửa phòng làm việc đợi bao lâu, Chu Khải Minh liền cầm lấy 3 phần điều tạm văn kiện ra. Sở trưởng tốt. Lữ Lương rất cung kính lên tiếng chào hỏi. Chu Khải Minh cười với hắn một cái, đem kia 3 phần điều tạm văn kiện đưa cho Lưu Căn Lai, cầm đi đưa cho đồng chủ nhiệm. Lại sai xử ta. Cứ như vậy hai bước đường cũng lười đi. Lưu Căn Lai âm thầm lẩm bẩm tiếp nhận điều tạm văn kiện, đi đồng chủ nhiệm văn phòng. Đồng chủ nhiệm công việc càng lưu loát, Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, hắn đã đem Lưu Căn Lai tạm thời cách chức thông cáo đều viết xong, rất dày một chồng, đoán chừng chí ít cũng có 10 phần. Đến cùng là soát cán bút, viết văn kiện chính là so đương sở trưởng hiệu suất cao, mấu chốt là người ta chữ cũng xinh đẹp, không giống Chu Khải Minh, khoản này nát chữ đều không có ý tứ cầm ra. Cố cục trưởng đã đang mượn công hàm thuyên chuyển công tác bên trên đều ký tên, đồng chủ nhiệm lợi lợi tắc tắc đắp lên con dấu, đang muốn hô người đi đưa, bị Lưu Căn Lai cản lại. Chút chuyện này chỗ nào dùng phiền phức ngài, chúng ta đi đưa là được rồi. Sợ đồng chủ nhiệm không đáp ứng, Lưu Căn Lai lại tăng thêm một câu, ta có xe gần máy, tặng cũng nhanh. Tốt ta. Vậy liền bất vả ngươi. Đồng chủ nhiệm cười đem 3 phần điều tạm văn kiện lại giao cho Lưu Căn Lai. Lẽ ra cái này có chút vi quy, nhưng ai để cố cục trưởng xem trọng tiểu tử này đâu, lại thêm đây cũng là chính Lưu Căn Lai sự tình, đồng chủ nhiệm cũng không có như vậy khắc nghiệt dựa theo quy củ đi. Từ đồng chủ nhiệm văn phòng ra, Chu Khải Minh đang cùng Lữ Lương nói chuyện phiếm, đối Lữ Lương cái này từ mình trong sở công an đi ra bình, Chu Khải Minh vẫn là rất quan tâm. Lão Tam, ngươi trước đi làm việc của ngươi, sáng sớm ngày mai đi trong sở tìm ta là được rồi. Lưu Căn Lai đã thấy tạm thời cách chức thông cáo bên trên nội dung, đối với hắn tạm thời cách chức từ ngày mai mới bắt đầu tính, kia cái gì chim én lý tứ tin tức hẳn không có linh thông như vậy, ngày mai bắt đầu theo dõi lao thì đầu cũng không mượn. Lữ Lương vẫn rất sẽ đến sự tình, một mực đem Chu Khải Minh cùng Lưu Căn Lai đưa lên xe, nhìn lấy bọn hắn rời đi phân cục, mới đi bận bịu sự tình của hắn đi. Vừa trở lại đồn công an, Lưu Căn Lai liền được hung hăng bạo tin tức, Kim Mậu súng lục kém chút bị trộm. Lúc này, Kim Mậu chính đang tra hỏi thất thẩm vấn cái kia gan to bằng trời tiểu đâu. Lưu Căn Lai chạy tới xem xét, văn phòng bốn cái đều tại, Kim Mậu đang thẩm vấn hỏi, Phùng Vĩ Lợi tại đi chép, Vương Đống cùng Tần Tráng tại đánh tên trộm kia. Đánh người chủ lực lại là Tần Tráng. Tiểu tử này khởi sướng hung ác thế mà tuyệt không sợ. Chuyện ra sao? Lưu Căn Lai hỏi Kim Mậu. Không đợi Kim Mậu mở miệng, Phùng Vĩ Lợi liền đem bút vừa để xuống, sinh động như thật nói. Tiêu cái gì chim én Lý Tứ cho Lưu Căn Lai hạ chiến thư sự tình đã tại Phật gia bên trong truyền ra, cái này tên trộm cũng nghĩ thượng vị, liền đem chủ ý đánh tới Kim Mậu trên thân. Chim én Lý Tứ trộm chỉ là đồ đệ, hắn trộm thế nhưng là sư phó, nói thế nào cũng so chim én Lý Tứ lợi hại. Đáng tiếc, gia hỏa này xem thường Kim Mậu. Kim Mậu thế nhưng là đi lên chiến trường người, thương liền là sinh mạng của quân nhân, mẫn cảm trình độ xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tiểu tử này vừa đưa tay liền bị Kim Mậu bắt được. Chờ Kim Mậu đem tiểu thâu mang về, một cái người của phòng làm việc toàn giận. Chứng. Bắt lấy một con dê hao. Thật đương phòng làm việc của bọn họ người dễ chê ở. Đến phòng thẩm vấn, không nói hai lời chính là một trận đánh tơi bời. Vì sao Vương Đống không phải đánh người chủ lực? Lưu Căn Lai đã về trễ rồi thôi, Vương Đống đã đánh xong, lúc này chính tụ lực tái chiến đâu. Chương 736, quá độc ác. Chương 736, quá độc ác. Tần Tráng, người đi một bên, ta đến. Lưu Căn Lai hỏa nhi cũng nổi lên, một tay lấy Tần Tráng lay qua một bên. Soạn. Đệ tại tên trộm kia trên người báo chí rơi đầy đất. Đánh người cũng phải có kỹ xảo, không thể để cho người nhìn ra ngoại thường, đệm chút đồ vật, đánh lại hung ác. Ngoại nhân cũng nhìn không ra tới. Ta giúp ngươi đệm lên báo chí. Tần Tráng thở hổn hển, đem báo chí đều dọn dẹp, hắn cũng mệt đến ngất ngư. Ta không cần cái đồ chơi này. Lưu Căn Lai chuyển tới tiểu thâu sau lưng, giải khai quòng tay của hắn. Gia hỏa này bị đòn thời điểm, hai tay bị quòng ở thẩm vấn ghế dựa đằng sau, làm sao dễ rủa cũng không động được. Lúc này, quòng tay bị giải khai, hắn ngược lại không muốn động. Vì sao? Sợ thôi. Cái này mới tới công an nhìn xem tuổi còn nhỏ, ánh mắt lại lạnh nhất, hắn cảm giác mình phảng phất bị một con rắn độc để mắt tới. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi. Cũng không dám nữa. Phải nói ta cũng nói rồi, không nên nói ta cũng đã nói, các ngươi coi như ta là cái dám thả ta à. Tiểu thâu nắm tay cản ở trước ngực, thân thể theo Lưu Căn Lai chuyển, làm lấy phòng ngự tư thế, một bộ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực dáng vẻ, lại chuyển cái đầu nhìn xem mấy người không ngừng cầu xin tha thứ. Xem ra, hắn còn muốn có người có thể giữ chặt Lưu Căn Lai, đáng tiếc, không ai phản ứng hắn. Ngươi dùng cái tay nào trộm sư phụ ta súng ngắn. Lưu Căn Lai lại chuyển tới trước người hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn. Tiểu thâu theo bản năng đem hai cánh tay đều giấu ở phía sau, trong thần sắc sợ hãi càng đậm. Cái này từ hắn quân a. Bọn hắn một chuyến này, xử lý vớt qua giới người đều sẽ hỏi vấn đề tương tự, trả lời là cái tay kia liền sẽ bị phế, làm Phật gia nhiều năm như vậy, hắn tận mắt chứng kiến qua mấy người tay bị phế, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại đến phiên chính mình. Không nói, vậy liền hai cánh tay đều phế đi. Lưu Căn Lai không cùng hắn nói nhảm, đưa tay liền đi bắt tiểu thâu tay phải. Tiểu thâu bản năng muốn trốn tránh, theo bản năng từ thẩm vấn trên ghế đứng lên, về sau rụt lại. Còn muốn trốn. Lưu Căn Lai một cái liêu âm thối chính giữa tiểu thâu đũ quần. Tiểu thâu tâm tư đều tại Lưu Căn Lai trên tay. Hoàn toàn không có phòng bị, lần này bị vẩy chặt chẽ bức vàng, che lấy đũng quần liền nằm trên mặt đất, đau đến mắt trợn trắng, hô đều hô không ra. Quá độc ác. Một bên Tần Tráng nhìn trợn tròn mắt, cảm giác mình đũng quần cũng là siết chặt. Vương Đống ha to miệng, muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn nhắm lại. Kim Mậu cùng Phùng Vĩ Lợi cũng đều không nói gì, chỉ coi Lưu Căn Lai là phát tiết lửa giận. Nếu đổi lại là ai, mình cùng sư phó liên tiếp bị tiểu thâu trộm thương cũng sẽ lên cơn giận dữ, đạp một cước liền đạp một cước đi, lại không chết được người. Nhưng Lưu Căn Lai hành động kế tiếp, để bọn hắn tất cả đều ngồi không yên. Lưu Căn Lai đem tiểu thâu tay phải lôi ra đến, uy một gối xuống ở bờ vai của hắn, không cho hắn dãy rủa, lại đem mình súng lục móc ra. Hắn là muốn nổ súng phế đi tiểu thâu một cái tay. Dừng tay, bỏ súng xuống. Ngươi làm gì? Kim Mậu, Phùng Vĩ Lợi cùng Vương Đống gần như đồng thời hô lên âm thanh. Tại đồn công an nổ súng thế nhưng là đại sự, nhất là tại cái này trong lúc mấu chốt, làm không tốt, Lưu Căn Lai thật là có khả năng chịu không nổi. Lưu Căn Lai không có để ý đến bọn họ, cầm thương, vung lên cánh tay, đối tiểu thâu bàn tay đột nhiên đệm xuống. A! Tiểu thâu nhất thanh kêu thê lương thảm thiết. Ngươi không phải muốn trộm thương sao? Thương cho ngươi, nhìn ngươi có cầm hay không được. Bành! Lưu Căn Lai lại đập cái thứ hai. Lần thứ nhất, ngón tay liền đoạn mất một cây, cái thứ hai lại đoạn mất một cây, lấy hiện tại y học trình độ, hắn cái tay này coi như chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại điểm tàn tật, làm việc khả năng còn hỏi để chưa đủ lớn, nghĩ trộm đồ sợ là không thể nào. Tốt, đừng đập. Vương Đống ôm chặt lấy Lưu Căn Lai. Không phải hắn phản ứng chậm, thực sự không đi tới Lưu Căn Lai thế mà lại dùng thương nện tiểu thâu tay, nổ súng cùng dùng thương nện hoàn toàn là hai việc khác nhau, tương phản có chút lớn, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lưu Căn Lai đã nện hai lần, đem thương của hắn cho ta tháo. Kim Mậu giống lên một cú họng, vòng qua thẩm vấn bàn, mấy bước ngồi xổm ở tiểu thâu trước người, tra xét trên tay hắn thương thế. Xương cốt tối thiểu nát hai cây, xương cốt đoạn mất gần không gãy, tiểu thâu tay phải hai đầu ngón tay giống đun sôi chân gà đồng dạng ôm lấy. Phùng Vĩ Lợi cũng bu lại, chép miệng hai lần miệng, tay bị thương thành dạng này, chữa khỏi cũng là tàn phế, dạng này cũng tốt, trực tiếp đoạn mất ngươi làm Phật gia tưởng niệm, về sau hảo hảo làm người đi. Hắn lời này là xông tiểu thâu nói, kia tiểu thâu đau thẳng hừ hừ, cũng không biết có nghe hay không đạt được. Ngươi thế nào xúc động như vậy? Vương Đống vừa đi vừa về nhìn xem Lưu Căn Lai súng ngắn, lại liếc mắt nhìn tiểu thâu tay, nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng. Đem Tiểu Thâu tay làm tàn, xuất khí là chút giận, thế nhưng lưu lại đánh người chứng cứ, Tiểu Thâu nếu là muốn thần áo, cấp trên khẳng định sẽ xử lý hắn. Tần Tráng, ngươi đi hô sở trưởng. Kim Mậu phân phó lấy đã sớm trợn tròn mắt Tần Tráng, lại từ Vương Đống trong tay đem Lưu Căn Lai súng lục tiếp tới, phóng tới thẩm vấn trên bàn. Thẩm vấn thời điểm đem Tiểu Thâu tay làm tàn phế, loại chuyện này khẳng định phải trước tiên hướng sở trưởng báo cáo. Lấy lại tinh thần, Tần Tráng nhanh chân liền chạy, Phùng Vĩ Lợi cùng Vương Đống ai cũng không có ngăn đón. Lưu Căn Lai lại cùng không có chuyện người, tản bộ đến thẩm vấn bên cạnh bàn, liếc nhìn thẩm vấn ghi chép. Không đầy một lát, Chu Khải Minh liền vội vàng đi vào phòng thẩm vấn. Hắn trước kiểm tra một chút Tiểu Thâu bị phế tay phải, lại mặt lạnh lấy một chỉ Lưu Căn Lai, ném đi thương còn không biết hối cải, ta hiện tại liền ngừng chức của ngươi, ngươi cút cho ta ra đồn công an, lập tức, lập tức. A, tạm thời cách chức. Lưu Căn Lai không phải sở trưởng Tâm Phúc sao, đánh tên trộm liền tạm thời cách chức, cái này trừng phạt cũng quá nghiêm trọng đi. Kim Mậu, Phùng Vĩ Lợi, Vương Đống cùng Tần Tráng đều có chút mắt trợn tròn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Căn Lai, đã thấy Lưu Căn Lai hướng bọn hắn trên mắt, khóe miệng còn mang theo cười. Ý gì? Sở trưởng cùng hắn đang diễn trò. Nhưng hai người bọn họ cũng không có gì giao lưu a. Hắn cùng sở trưởng đã ăn ý đến không cần ánh mắt câu thông, liền có thể biết đối phương ý nghĩ trình độ. Vâng. Sở trưởng. Lưu Căn Lai đánh cái nghiêm, quay người ra phòng thẩm vấn. Sở trưởng. Lưu Căn Lai vừa mới đi, Vương Đống cùng Phùng Vĩ Lợi liền vây quanh Chu Khải Minh. Bọn hắn cầu tình còn chưa nói ra miệng, liền bị Chu Khải Minh nghiêm nghị đánh gãy, ngậm miệng. Ai cũng không cho phép cho hắn cầu tình. Đem súng lục làm mất rồi, còn dám dương oai, đồn công an mặt đều bị hắn vứt sạch, ta quay đầu đem hắn mở. A. Lần này, không riêng Vương Đống cùng Phùng Vĩ Lợi, liền ngay cả Tần Trắng cũng biết Chu Khải Minh là đang diễn trò. Lưu Căn Lai thương căn bản là không có ném, chẳng phải trên bàn đặt vào sao? Xem ra, phân cục hẳn là muốn ngắt nạp Lưu Căn Lai đề nghị, đùa mà thành thật. Lão Kim, ngươi cùng ta ra một chuyến. Mấy người các ngươi đem hắn đưa bệnh viện, tiền chữa bệnh trong sở ra. Chu Khải Minh quẳng xuống câu nói này liền rời đi phòng thẩm vấn, Kim Mậu giữ im lặng đi theo ra ngoài. Đứng dậy, đi bệnh viện. Tần Tráng đạp Tiểu Thâu một cước, cùng cái đại gia, còn cho chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện, thiếu ngươi à? Tiểu Thâu lúc này đúng quần đã không có đau như vậy, tay phải vẫn là toàn tâm đau đớn, hắn dùng tay trái chống đất, run run rẩy rẩy đứng lên, trên mặt đều là nước mắt. Hắn không phải khóc, là đau rơi lệ. Tay đứt ruột sót, hai ngón tay xương cốt đều bị đánh gãy, hắn đau đều nhanh không có chi giác. Chờ ba người mang theo Tiểu Thâu ra phòng thẩm vấn, Kim Mậu đã đang tra hỏi cửa phòng chờ lấy bọn hắn, Chu Khải Minh lại không thấy bóng dáng. Ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Kim Mậu một câu thêm lời thừa thãi đều không nói. Mấy người áp lấy Tiểu Thâu ra làm việc phòng, đã thấy làm việc cửa phòng vây quanh không ít người, đều đang nhìn tiếp ở trên tường báo cáo. Chương 737, đáng thương Kim Mậu. Chương 737, đáng thương Kim Mậu là Lưu Căn Lai tạm thời cách chức báo cáo. Đồng chủ nhiệm rất biết làm việc, hắn để tiếp báo cáo hai người trạm thứ nhất đã đến đứng trước đồn công an. Loại sự tình này cần tiếp báo cáo sao? Có thể hay không quá giả? Kim Mậu mấy người chính âm thầm nói thầm, đột nhiên trong đám người thấy được Lưu Căn Lai thân ảnh. Gia hỏa này chính cùng người bên cạnh nói nhỏ, còn cười cười nói nói, liền cùng bị tạm thời cách chức không phải hắn giống như. Đây cũng quá giả đi. Ngươi liền không thể vẻ mặt cầu xin, trang giống một điểm. Kim Mậu, Phùng Vĩ Lợi cùng Vương Đống đều kinh nghiệm phong phú, liếc mắt nhìn nhau, liền mang theo tên trộm kia đi vào báo cáo trước. Nếu là diễn kịch, dù sao cũng phải có chút hiệu quả, tối thiểu nhất cũng muốn để cái này tên trộm biết báo cáo nội dung. Chờ xích lại gần, bọn hắn liền nghe đến Lưu Căn Lai cùng người bên cạnh nói thầm cái gì. Ba ngày, thời gian đủ gấp, ngươi có thể đem thương tìm trở về sao? Đúng đấy, ngươi không phải cùng sở trưởng quan hệ không tệ sao? Cùng sở trưởng nói một chút, để sở trưởng đi phân cục cho ngươi văn mải, rộng bao nhiêu hạn mấy ngày. Bên cạnh hai người còn thật quan tâm Lưu Căn Lai, Lưu Căn Lai trả lời lại có chút không đứng đắn. Tìm không ra dẹp đi, ta lại không kém kia chút tiền lương, lên núi đánh lần săn tiền kiếm được, đủ ta một năm dãy. Không thể nói như thế, có chính thức đơn vị dù sao cũng so không có tốt, tối thiểu nhất tìm đối tượng không cần xấu mượn. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, ngươi nếu là đi, không cần ba ngày, cương vị của ngươi liền sẽ có người trên đỉnh. Kia hai người còn đang quên, Kim Mậu mấy người bọn hắn có chút nghe không nổi nữa. Tiểu tử này cũng quá là không tử tế, cái này mẹ nó không phải đùa nghịch người chơi sao? Lưu Căn Lai, ngươi tới đây cho ta. Kim Mậu gào to một cú họng. Sư phó, cái gì vậy? Lưu Căn Lai hấp tấp đưa tới. Cùng ta cùng một chỗ, tiến hắn đi khu bệnh viện. Kim Mậu chỉ Tiểu Thâu, gia hỏa này chính nền cổ nhìn báo cáo bên trên nội dung đâu. Biết chữ sao ngươi? Mù nhìn cái gì? Vương Đống quạt gia hỏa này một chút cái hót. Không biết chữ, ta chính là nhìn lung tung. Tiểu Thâu lập tức quay đầu. Gia hỏa này nói láo. Nhìn hắn vừa rồi dạng như vậy, tuyệt đối biết chữ. Nói láo tốt, nói rõ chiêu này hữu hiệu. Tặng ngươi không có vấn đề, nhưng sư phó, ngươi lại hâu người cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ta không phải bị ngưng trước sao? Không thể tính công an, phá án đến hai người cùng một chỗ mới được. Lưu Căn Lai chỉ báo cáo. Nói lời vô dụng làm gì? Ta thế nào làm việc, còn cần ngươi dạy? Kim Mậu trừng hai mắt một cái. Vậy được rồi. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, lái xe đi. Những cái kia nhìn báo cáo người nhìn Kim Mậu ánh mắt đều là đồng tình. Thật vất vả gặp được cái tốt như vậy đồ đệ, lại ra cái này mã sự tình, ngay cả công an đều không đảm đương nổi. Kim Mậu cái này làm sư phụ, trong lòng sợ là khó khăn nhất thủ đi. Đưa Tiểu Thâu đi bệnh viện, nên tính là cái này hai sư đồ một lần cuối cùng một khối làm nhiệm vụ. Ai, chuyện này là sao? Chờ Lưu Căn Lai đem xe thùng mổ tờ bắn tới thời điểm, Kim Mậu đều có chút chịu không được đám người ánh mắt, hết lần này tới lần khác Lưu Căn Lai còn tại cười, tức giận đến hắn hướng Lưu Căn Lai cái mông chính là một cước. Lê ma lê mề, thế nào, ta không dùng được rồi. Ai, đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a, đáng thương Kim Mậu. Sư phó uống lộ thuốc. Lưu Căn Lai không có lưu ý đến đám người ánh mắt, trong lòng còn đang kêu oan đâu. Cũng may ra đồn công an, Kim Mậu liền không có lại phản ứng hắn, Lưu Căn Lai lúc này mới ngầm nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến khu bệnh viện, hai sư đồ tìm tới Đường Vũ thời điểm, Đường Vũ thấy một lần tiểu thâu tay tổn thương nghiêm trọng như vậy, thần sắc một chút trở nên nghiêm túc lên. Làm sao bị thương thành dạng này rồi? Ai đánh? Kim Mậu không nói chuyện, chỉ Lưu Căn Lai, còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sư đương, ngươi cái này y thuật có thể a, liếc mắt liền nhìn ra là bị đánh. Lưu Căn Lai cười ha hả giơ ngón tay cái lên. Đường Vũ không để ý tới hắn, phân phó y tá chuẩn bị giải phẫu, lại bận việc một trận, mới quay trở lại hai sư đồ bên cạnh, há miệng liền mắng lấy Kim Mậu, ngươi cái này sư phó là làm kiểu gì? Cũng không ngăn điểm Căn Lai. Kim Mậu đem đầu chuyển qua một bên, cũng không giải thích. Lưu Căn Lai cũng không muốn để sư phó bị mắng, vội vàng thay hắn giải thích nói, sư phụ ta cách khá xa, muốn ngăn không có ngăn lại. Ngươi còn lý luận. Đường Vũ lại vấn lấy Lưu Căn Lai, ngươi cũng không phải đầu một ngày đường công an, chuyện gì tài giỏi, chuyện gì không thể làm, ngươi không biết à? Sư đương vấn hắn, Lưu Căn Lai thành thật thụ lấy. Hắn thế nào, ngươi không phải đem tay của hắn phế đi? Đường Vũ lại hỏi. Hắn muốn trộm sư phụ ta thương. Lưu Căn Lai cứng lên cổ. Vậy cũng không thể đem người đánh thành dạng này, ngươi có còn muốn hay không đường công an? Đường Vũ khẩu khí mềm nhũn ra, trong mắt nhiều hơn mấy phần thương yêu. Đường cái gì đương? Ta đã bị ngưng chức. Lưu Căn Lai nói lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Đường Vũ đang muốn hỏi thăm rõ ràng, một người y tá hô bác sĩ, Đường chủ nhiệm, giải phẫu chuẩn bị xong. Biết, Đường Vũ lên tiếng, lại xông Lưu Căn Lai nói ra, ngươi khoan hãy đi, chờ ta làm xong giải phẫu, hảo hảo nói một chút là chuyện gì xảy ra. Nha, nghe sư nương khẩu khí, nàng năng lượng còn không nhỏ a. Nếu là hắn thật bị tạm thời cách chức, nàng còn có thể giúp một tay thế nào? Đừng nói, thật là có khả năng. Sư nương là khu bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm, cục công an lại là mức độ nguy hiểm cao nhất đơn vị một trong, không thể thiếu cùng ngoại khoa đại phu liên hệ, qua nhiều năm như thế, sư nương cùng phân cục lãnh đạo quan hệ khẳng định không kém được. Nàng người đại chủ này cứ nói miệng, một cái nhỏ công an điểm này phá sự, phân cục lãnh đạo còn có thể không bán nàng cá nhân tình. Nguyên lai ta còn có cứng như vậy quan hệ, trước kia thế nào không có phát hiện đâu. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Kim Mậu từ sắt vách phòng giải phẫu trở về, hạ giọng nói, đừng quên tổ chức kỷ luật, không nên nói không muốn cùng sư nương của ngươi nói lung tung. Ta bán thảm còn không được. Lưu Căn Lai có chút nhịn không được cười. Hắn bán thảm càng lợi hại, Kim Mậu càng không may, sư nương không biết trận tướng, khẳng định sẽ trách hắn, hai ngày này, sư phó sợ là phải ngủ sofa. Không đúng, sư phó nhà cũng không có ghế sofa, vậy hắn chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Quái đáng thương. Ngươi ít cho ta cười trên nỗi đau của người khác, quay đầu lại thu thập ngươi. Kim Mậu liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Căn Lai tiểu tâm tư, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sư phó, ta chỗ ấy còn có một trương da sói, ngươi có muốn hay không? Lưu Căn Lai đưa tới. Cho ta da sói làm gì? Kim Mậu không hiểu. Bị sư nương đuổi tới trên mặt đất lúc ngủ, trải dưới thân thể, có thể phong ẩm. Lưu Căn Lai chứng trạc đàng hoàng. Ngươi cái danh con không trông mong ta điểm tốt. Kim Mậu hướng Lưu Căn Lai cái mông chính là một cước, Lưu Căn Lai vèo một cái chạy ra. Vì muốn tốt cho ngươi còn đánh ta. Còn giảng không giảng lý. Ngươi trở về, ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút lý. Kim Mậu xông Lưu Căn Lai ngoắc ngoắc tay. Lưu Căn Lai lại sau này rụt. Đồ đần mới trở về bị đánh. Ngón tay giải phẫu nối xương còn rất phức tạp, một thẳng đến cơm trưa một chút, Đường Vũ mới bận rộn xong, Lưu Căn Lai đã sớm ra ngoài dạo qua một vòng, mang về hai cái đồ ăn cùng mấy cái tạp nhào bột mì mà thầu. Đường Vũ không có cô đến ăn, vừa thay xong quần áo, tẩy xong tay, liền hỏi Lưu Căn Lai là chuyện gì xảy ra. Ta đoạt mất đi, bị phân cục ngưng chức. Lưu Căn Lai đã sớm ấp ủ tốt cảm xúc, nói câu nói này thời điểm, giả trang ra một bộ ủ rũ dáng vẻ. Đường Vũ nghe xong liền gấp, nàng quá biết ném thương đối một cái công an ý vị như thế nào, lập tức hung hăng chừng đang dùng cơm Kim Mậu một chút. Ngươi còn có thể ăn xuống dưới, còn không tranh thủ thời gian giúp Căn Lai tìm thương. Bây giờ liền bắt đầu. Sư phó a sư phó, không phải ta không giúp ngươi, là thật không thể giúp. Chương 738, bị sư nương giáo huấn chương 738, bị sư nương giáo huấn Kim Mậu còn đang dùng cơm, chỉ là không nhanh không chậm trả lời một câu, ta cái này không đang giúp hắn sao? Ngươi giúp hắn cái gì rồi? Đường Vũ không hiểu, đang muốn hỏi lại, một cái tiểu hộ sĩ vội vàng chạy tới, chủ nhiệm, Kim Thúc, vừa rồi người kia vụng trộm chạy trốn. A. Đường Vũ khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía Kim Mậu. Người là Kim Mậu đưa tới, chạy chính là Kim Mậu trách nhiệm. Kim Mậu không nhanh không chậm cắn một cái màn đầu, không cần phải để ý đến, có người tại chằm chằm hắn. Nha. Đường Vũ bừng tỉnh đại ngộ, người kia là Kim Mậu cố ý thả đi, vì chính là thuận đường dây này tìm tới cái kia trộm Lưu Căn Lai thương người. Sư phó, có muốn hay không ta đi nhìn chằm chằm hắn? Lưu Căn Lai phản ứng càng nhanh. Thả đi tiểu thâu chuyện này không phải Kim Mậu một người liền có thể làm chủ, khẳng định cùng Chu Khải Minh có quan hệ. Nhiều manh mối này, phá án năm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Ngươi mù lẫn vào cái gì? Không biết mình bị ngưng chức. Kim Mậu trừng mắt liếc hắn một cái. Tại chỗ này đợi lấy hắn đâu? Thật mang thủ. Lưu Căn Lai bĩu môi, cầm lấy một cái tạp nhào bột mì màn thầu đưa cho Đường Vũ, mình cũng cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái. Sư nương, ngươi cũng ăn, ăn chậm, đồ ăn đều bị sư phó ăn sạch. Đường Vũ tiếp nhận màn thầu, lại không động đũa, ngươi cũng đừng có gấp, sư phụ ngươi cái này không giúp ngươi nghĩ biện pháp sao? Không cùng nhà mình nam nhân đoạt ăn, sư nương vẫn là cái hiển thê lương mẫu hình nữ nhân. Thiện nghi sư phó. Kim Mậu ăn rất nhanh, không đầy một lát liền đem một cái bánh bao xoay tiến vào, đem đũa vừa để xuống, đứng dậy liền đi, hai người từ từ ăn, ta đi làm việc. Kim Mậu sau khi đi, Đường Vũ mới bắt đầu ăn cơm, còn chưa quên trấn an Lưu Cát Lai, ngươi yên tâm đi, sư phụ ngươi làm việc vẫn là rất ổn thỏa, nhất định có thể giúp ngươi khẩu súng tìm trở về. Ở trước mặt mắng, phía sau khen, sư nương đem cô gái tốt đều làm đến cực hạn. Lưu Cát Lai kèm chút nhịn không được đem chân tướng nói ra, nhịn mấy nhẫn, đến miệng bên cạnh thành những lời khác. Sư nương, ta có vấn đề nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút. Hắn đem Lữ Lương nắm hắn làm sự tình nói ra, cũng nói rõ ràng hắn cùng Lữ Lương quan hệ. Người tâm thật là lớn, đều loại thời điểm này, còn có tâm tư nghĩ khác. Đường Vũ cở trách nói, bạn học ta cũng đang giúp ta tìm tương đâu. Ta có việc bận, bạn học ta giúp ta, bạn học ta có chuyện gì, ta cũng không thể mặc kệ a. Lưu Cát Lai đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, sư nương, ngươi nếu là khó xử, chuyện này coi như xong, làm ta không nói. Cái này có cái gì khó xử? Nghe xong Lưu Cát Lai đồng học cũng đang giúp hắn tìm thường, Đường Vũ thái độ liền thay đổi, ngươi đồng học đối tượng là học cái gì? Cái này ta còn thật không biết, quên hỏi. Lưu Cát Lai gãi đầu một cái, điều này rất trọng yếu sao? Ngươi cái gì cũng không biết, liền đáp ứng người ta. Đường Vũ lườm hắn một cái, lại giải thích nói, biết nàng là học cái gì, ta mới có thể đi tìm đúng ứng phòng chủ nhiệm. Thực tập sự tình đã sớm định ra, muốn gia tăng danh ngạch, trước được đối ứng phòng chủ nhiệm nguyện ý thu, ta mới có thể đi tìm bệnh viện lãnh đạo phê chuẩn. Phiền toái như vậy. Lưu Cát Lai lại gãi đầu một cái. Thực tập sự tình, hắn thật đúng là không hiểu. Cũng không có gì, chính là mấy câu. Đường Vũ hời hợt nói, một cái thực tập danh ngạch mà thôi, cũng không phải nhiều đại sự. Không lớn sao? Cũng liền ngươi cái này y thuật tinh xảo ngoại khoa chủ nhiệm dám nói như thế, còn muốn dựng vào ân tình. Ân tình a? Hắn cái này làm đồ đệ sao có thể để sư nương vì sự tình của hắn lợi nhân tình? Sư nương, ngươi cùng các ngươi viện lãnh đạo nói, hai ngày nữa, ta cho bệnh viện các ngươi đưa chút lợn rừng. Dù sao bị ngưng trước, cũng không có việc gì, dứt khoát lên núi đi săn được rồi. Thì sự tình cũng không thể sớm nói. Đường Vũ khoát khoát tay, vạn nhất ngươi đánh không đến đâu. Ai nha, sư nương, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn, cứ việc yên tâm to gan nói, ta săn thú bản sự ngươi còn không biết sao? Vạn nhất. Hắn không gian bên trong lợn rừng đều có hơn 10 đầu, từ đâu tới vạn nhất? Ngươi bản sự như thế lớn, thương thế nào ném đi? Đường Vũ lườm hắn một cái. Lưu Cát Lai một chút liền bó tay rồi. Hắn thật đúng là không có cách nào giải thích. Ai, sư nương cũng là nương, sư nương hơn hắn, hắn cũng phải thủ lấy. Đều do sư phó, cái gì đều không cho nói, ngay cả sư nương đều giấu giếm, đáng đời hắn bị đuổi xuống giường, ngủ dưới mặt đất, có da sói cũng không cho hắn. Chờ cơm nước xong xuôi, Lưu Cát Lai lại đi một chuyến phân cục, tìm tới Lữ Lương thời điểm, hắn ngay tại chỉnh lý hồ sơ. Đại Nhật Thiên, trong văn phòng ngay cả cái quạt trần đều không có, nóng hắn quần áo đều ướt đẫm. Lưu Cát Lai chưa đi đến hắn văn phòng, tại cửa ra vào vẫy vẫy tay, liền ra ký túc xá, tại dâm mát chỗ ngồi chờ lấy hắn. Lữ Lương rất nhanh liền ra, vừa gặp mặt liền phản xạ có điều kiện giống như đem hai ngón tay đưa ra ngoài, ngươi thế nào lại tới, tình huống có biến. Lưu Cát Lai móc ra điếu thuốc, hướng ngón tay hắn bên trong kẹp lấy, ngươi đối tượng sự tình. Nàng cụ thể học cái gì? Ngoa tạo. Ngươi hiệu suất cao như vậy. Lữ Lương giật mình. Thế nào, ngươi còn phải cho ta đập một cái. Lưu Cát Lai lui về sau hai bước, tới, ta cho ngươi để cái chỗ ngồi. Ngươi cho ta đi chết đi. Lữ Lương cười mắng nhất thanh, tẩu tử ngươi học chính là lâm sàng. Mới đàm bên trên, liền để ta hô tẩu tử, ngươi còn muốn chút mặt không? Lưu Cát Lai hai mắt trợn trợn tròn, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ta hiểu được, hai ngươi không phải đã cái kia đi. Lao Tam a Lao Tam, ngươi đây là đùa nghịch lưu manh, ta cái này đi báo cáo, nên bị tạm thời cách chức chính là ngươi. Ta đùa nghịch ngươi trái trứng. Lữ Lương dương lên bàn tay. Lưu Cát Lai căn bản không tránh, còn bày ra cầm nã tư thế, một mặt cười xấu xa nhìn xem Lữ Lương. Lữ Lương lập tức nắm tay buông xuống. Đánh nhau, hắn nhưng không phải là đối thủ của Lưu Cát Lai, mấy ca bên trong có thể cùng Lưu Cát Lai đinh đương mấy lần, chỉ có Trương Quân. Đến a. Ta nhìn thân thể ngươi hư không có hư. Lưu Cát Lai xông Lữ Lương ôm lấy ngón tay. Lữ Lương bỗng nhiên đánh cái nghiêm, cục trưởng tốt. Lưu Cát Lai vô ý thức vừa quay đầu lại, sau lưng nào có người. Không đợi hắn đem đầu quay lại đến, phía sau bỗng nhiên đánh tới một trận gió mát, ngay sau đó, trên mông liền chịu một cước. Ngoa tào, ngươi dám chơi lừa gạt. Lưu Cát Lai chửi rủa nhất thanh, chính muốn hoàn thủ, Lữ Lương vèo nhảy tốt vào ký túc xá, tốc độ gọi là một cái nhanh, đảo mắt liền không còn hình bóng. Ngươi chờ đó cho ta, ta sớm tôi đem ngươi thu thập. Lưu Cát Lai vô năng cùng nộ. Chờ trở lại khu bệnh viện, đem Lữ Lương đối tượng chuyên nghiệp nói chuyện, Đường Vũ liền cười. Lần này không cần làm phiền khác chủ nhiệm, lâm sàng thực tập sinh, ta liền có thể mang. Nha! Này cũng mất đi một đạo sự tình. Có Đường Vũ chiếu cố, Lữ Lương cũng càng có thể yên tâm, mấu chốt là đưa lợn rừng ân tình còn có thể rơi xuống sư nương trên đầu, đơn giản chính là tất cả đều vui vẻ. Đường Vũ hiệu suất rất cao, vô dụng nửa giờ, liền đem Lữ Lương đối tượng thực tập danh ngạch sự tình làm xong, chuyện về sau liền chỉ còn lại bệnh viện cùng trường học kết nối. Lưu Cát Lai cùng Đường Vũ học được một chiêu, sợ ở giữa khâu có cái gì chỗ sơ suất, hắn liền không có vội vàng hoảng nói với Lữ Lương chuyện này, từ khu bệnh viện ra, Lưu Cát Lai liền trực tiếp về nhà. Lúc chạm vào tối, Lưu Cát Lai đang nằm tại trên giường thổi quạt ăn khói quả bơ dừa nhìn xem tiểu nhân sách, ngoài cửa sổ truyền đến một trận xe thùng mổ tờ thanh âm. Lưu Cát Lai không có đương vấn đề, còn tưởng rằng là ai mở xe thùng mổ tờ đi ngang qua, cầm lấy một chuỗi khói quả bơ dừa vừa muốn ăn, chợt nghe có người gọi hắn. Cát Lai, ngươi có nhà không? Lưu Mẫn, nàng thế nào tới, ra cái gì vậy rồi? Chờ Lưu Cát Lai sốt ruột bận bịu hoàng ra cửa, thiếu điều cho là mình nhìn lầm. Mở xe thùng mô tơ lại là Trương Quân. Chương 739, bị đánh cướp. Chương 739, bị đánh cướp vào nhà, ta cùng ngươi nói chút chuyện. Không đợi Lưu Căn Lai mở miệng, Trương Quân liền một phát bắt được cánh tay của hắn hướng trong phòng của hắn kéo. Nhị tỷ, ngươi đi phòng khách ngồi một lát, phòng bếp có nước đun sôi để nguội. Lưu Căn Lai chi tới kịp ồn ào một câu, liền bị Trương Quân kéo vào phòng. Bành! Trương Quân vung tay đóng cửa lại, nhấc chân hướng Lưu Căn Lai cái mông chính là một cước. Ra chuyện lớn như vậy nhân huynh cũng không nói, còn lấy ta làm huynh đệ sao? Ngươi nhanh như vậy biết rồi. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn, đồng chủ nhiệm không phải đem bố cáo áp vào Trương Quân bọn hắn phân cục đi. Ta muốn không tìm đến ngươi, ngươi có phải hay không vẫn luôn không nói? Trương Quân lại muốn đạp, Lưu Căn Lai cọ một chút nhảy ra, vội vàng giải thích nói, lão nhị ngươi đừng nội, kia bố cáo là giả. A. Trương Quân khẽ giật mình, khẩn cấp hỏi, ngươi nói rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là ta cùng chúng ta phân cục cùng một chỗ cho cái kia trộm ta thương người làm cái bẫy. Lưu Căn Lai rất nhanh liền đem cả một chuyện ngọn nguồn nói rõ. Hô, nguyên lai là chuyện như vậy, đều nhanh gấp rút chết ta rồi. Trương Quân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, lại hướng Lưu Căn Lai cái mông đạp một cước, vậy ngươi không nói sớm, cố tình để cho ta sốt ruột phát hỏa đúng không? Lưu Căn Lai một thanh bắt được Trương Quân chân, kéo về phía sau rát, mang Trương Quân chân sau nhảy lấy trực chuyển vòng. Ôi ôi ôi, vẫn rất lưu loát, trưởng cảnh sát học chút đồ vật kia không rơi xuống. Ngoa tạo, ngươi cho ta buông ra, nhìn em ngươi đắc ý, một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Quân làm sao cũng bắt không được Lưu Căn Lai, tức giận đến lại là một trận mắng to. Lưu Căn Lai thừa dịp hắn bất lưu thần, hơi buông tay, mượn hắn nhảy kia cố sức lực, đem hắn buông ra trên giường. Trương Quân thuận thế hướng trên giường bổ nhào về phía trước, vừa vặn một thanh đặt tại Lưu Căn Lai trước đó nhìn tiểu nhân trên sách, nhất thời khí càng không đánh một chỗ tới. Ta mẹ nó gấp tóc đều nhanh cháy rồi, tiểu tử ngươi nằm ở trên giường tội quạng, nhìn xem tiểu nhân sách, không đánh ngươi một chầu, ta mẹ nó không ra được cơn giận này. Ai biết ngươi tin tức linh thông như vậy, ta còn muốn sáng sớm ngày mai lúc làm việc, lần lượt đi tìm các ngươi đâu. Lưu Căn Lai làm bộ kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, trên thực tế là từ không gian đem kia mấy phần điều tạm văn kiện từ không gian bên trong lấy ra, ném cho Trương Quân, mình nhìn. Trương Quân cầm lên xem xét, đầy mình lửa lập tức mất giáo, tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Không phải, 27, ngươi thế nào nhanh như vậy liền biết chuyện như vậy? Lưu Căn Lai hỏi trong lòng nghi hoặc. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Trương Quân cầm lấy quyển kia tiểu nhân sách, tùy ý xoay loạn, ngươi ra danh tiếng quá nhiều, sớm đã có người ngóng trông ngươi không may. Ta còn lo lắng cho ngươi qua không được cửa này đâu. Không có nói thật, gia hỏa này khẳng định ở đâu cái dán bố cáo đồn công an có quan hệ, nhận được tin tức về sau, trước tiên cứ gọi điện thoại nói cho hắn biết. Ngươi vẫn rất tinh, biết đi tìm ta nhị tỷ. Ngươi không có đem chuyện này nói cho nàng a? Ta giống như vậy xuẩn người sao? Trương Quân lườm hắn một cái, các ngươi trong sở người cũng không biết nhà ngươi ở đâu, ta không đi tìm ta nhị tỷ tìm ai? Tiểu tử ngươi có thể a, nơi này người bình thường nhưng không vào ở được. Nhà ngươi không phải trong thôn sao? Đây là ta thân thích nhà. Lưu Căn Lai thuận miệng đùa theo. Hắn cùng Thạch Đường Chi quan hệ còn không muốn ồn ào ai ai cũng biết, nhất là không thể để cho mấy ca biết, nếu không, tình cảm huynh đệ liền có khả năng trộn lẫn những bậc khác. Tựa như Trương Quân, mấy ca ai cũng biết hắn ra cảnh tốt, nhưng người nào cũng không có nghe ngóng người nhà của hắn cụ thể là làm gì. Mấy ca chỗ chính là tình cảm huynh đệ, cùng người trong nhà không quan hệ. Cái này quạt từ đâu tới? Trương Quân lại để mắt tới hô hô chuyển quạt, vòng quanh quạt chuyển hai vòng, xoa cằm nói ra, cũng không có bảng hiệu. Không phải ngươi thân thích tự mình làm a? Ngươi cũng muốn? Lưu Căn Lai đưa cho hắn một điều thuốc. Ngươi có thể làm đến? Trương Quân hai mắt sáng lên. Ta biết một cái cải tiến cao thủ, quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi có thể làm đến tiệm cơm dùng cái chủng loại kia quạt thông gió, hắn liền có thể cho ngươi đổi thành loại này quạt. Lưu Căn Lai trốn đến hạ phong đầu, tránh gió, liên vẽ tận mấy cái diêm mới đốt thuốc lá, khiến cho hắn đều có chút hoài niệm hậu thế thông khí cái bật lửa. Đây là dùng quạt thông gió đổi a? Trương Quân lại nhìn chằm chằm quạt nhìn trong chốc lát, thật đúng là người kia tay đủ xảo. Quay đầu ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không làm mấy cái quạt thông gió. Ngươi trước từ từ suy nghĩ, ta đi xem một chút ta nhị tỷ. Đã phơi Lưu Mẫn có một hồi, Lưu Căn Lai lo lắng Lưu Mẫn đi theo mụ sốt ruột. Đợi lát nữa. Trương Quân kêu hắn lại. Lưu Căn Lai còn tưởng rằng gia hỏa này có chuyện gì đâu, kết quả Trương Quân từng thanh hắn khói bật mất, đối với mình khói đốt lên, lại đem xoa biến hình khói còn đưa Lưu Căn Lai, tốt, không có chuyện gì. Gọi hắn chính là vì đốt thuốc. Lưu Căn Lai cái này khí a, vừa thuốc lá tiếp đưa tới tay, nhấc chân chính là một cước. Trương Quân đang bị khói hắt hít mắt, căn bản không có kịp phản ứng, bị Lưu Căn Lai một cước đá vào trên mông, đang muốn truy đánh Lưu Căn Lai, Lưu Căn Lai đã kéo cửa ra lao ra ngoài. Tốt ngươi cái quỷ tử lục, ngươi chờ đó cho ta. Trương Quân xoa bị đạp đau cái mông, mắng một câu, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên giá sách. Lưu Mẫn chính trong phòng khách chờ lấy, cũng không uống nước, một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, nàng liền khẩn cấp hỏi, chuyện ra sao? Ta nhìn ngươi đồng học rất sốt ruột, cũng không dám hỏi nhiều. Không có gì, chính là một điểm việc tư muốn ta hỗ trợ. Lưu Căn Lai thuận miệng đùa theo. Thật không có cái gì. Ta nhìn hắn gấp liền cùng ra phòng ở lấy tựa như lửa. Có cái gì cần phải giúp một tay liền cùng nhị tỷ nói, ngươi nhị tỷ phu khẳng định có biện pháp. Lưu Mẫn cũng không có dễ gạt như vậy. Nha. Trình Sơn xuyên tại Lưu Mẫn trong lòng hình tượng đều cao lớn như vậy. Thật không có cái gì, ta liền có thể giúp hắn giải quyết. Lưu Căn Lai cười cười. Vậy là tốt rồi. Lưu Mẫn nhìn Lưu Căn Lai một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống, tiễn ta về nhà đi thôi. Lúc này chính là tiệm cơm muốn bắt đầu thời điểm bận rộn. Được. Lưu Căn Lai đáp ứng nhất thành, đi ra ngoài kêu gọi Trương Quân. Trương Quân lại không lập tức ra. Gia hỏa này trong phòng làm gì vậy? Lưu Căn Lai đang buồn bực, Trương Quần ra, trong ngực ôm một chồng sách, đều nhanh đội lên hắn cái cằm. Ngoa tạo, người ăn cơm a? Lưu Căn Lai không làm, Trương Quần ôm đi tối thiểu có 1/3, thật nhiều sách hắn cũng đều không thấy đâu. Tránh đi một bên, đừng rơi trên mặt đất làm bẩn. Trương Quần dùng cái mông đẩy ra Lưu Căn Lai, bước nhanh đi đến mình xe thùng trước, đem sách đều bỏ vào, lại vô vô tay, cầm xuống ngậm lên miệng khói, xong Lưu Căn Lai nói ra, chờ xem hết liền trả lại ngươi. Xem hết rồi? Nhiều như vậy sách đều xem hết, còn không phải ngày tháng năm nào? Gia hỏa này rõ ràng là đánh lấy Lưu bị mượn Kinh Châu tâm tư. Lưu Mẫn không có phản ứng hai người đấu võ mồm, trực tiếp ngồi lên Lưu Căn Lai xe thùng. Nhị tỷ, ngươi muốn đi đâu đây? Trương Quân hỏi. Hồi tiệm cơm. Lưu Mẫn đáp. Hồi tiệm cơm bên trên xe của hắn làm gì? Trương Quân vỗ vỗ mình xe thùng, lên xe của ta, ta đem ngươi kéo tới, liền phải đem ngươi đưa trở về. Gặp Lưu Mẫn còn có chút do dự, Trương Quân lại nói, nhị tỷ, ta cùng Căn Lai là đồng học, ngươi coi ta là thành ngươi thân đệ đệ là được, cùng ta không cần khách khí. Lưu Mẫn nhìn về phía Lưu Căn Lai, gặp Lưu Căn Lai xông nàng gật gật đầu, lúc này mới lên Trương Quân xe. Chờ Trương Quần đem xe thùng mổ tơ mở ra tiểu viện, đối diện vừa vận đụng phải thạch đường chi xe dịp, hai chiếc xe sượt qua người thời điểm, Trương Quần thả chậm tốc độ xe, về sau nhìn mấy mắt. Chương 740, chịu liên tiếp hai bỗng nhiên mắng chương 740, chịu liên tiếp hai bỗng nhiên mắng xe dịp tại cửa sân dừng lại, Liễu Liên vừa xuống xe liền hỏi Lưu Căn Lai, vừa rồi chiếc kia xe thùng lên ngồi là ngươi nhị tỷ? Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, ta trưởng cảnh sát đồng học tìm ta có chút sự tình, tìm ta nhị tỷ cho hắn mang con đường, ta nhị tỷ sốt ruột về đi làm, liền không chờ ngươi trở về. Nghe xong lời này, từ một bên khác xuống xe thạch đường chi vô ý thức nhìn Lưu Căn Lai một chút. À, Liễu Liên gật gật đầu, đứa nhỏ này vẫn rất tiến tới, quay đầu ngươi nói với nàng nói, ta rất thích nàng, để nàng có rảnh liền tới nhà chơi. Ừm. Lưu Căn Lai gật đầu đáp ứng. Nàng đối tượng nếu có rảnh rỗi, liền cùng với nàng cùng một chỗ tới. Liễu Liên bên cạnh hướng phòng bếp đi, vừa nói, còn để mang ra thuộc. Liễu Liên thật đúng là thích Lưu Mẫn a. Đến ta thư phòng. Thạch đường chi chào hỏi Lưu Căn Lai nhất thành, tiến vào phòng khách. Lúc này, Hoàng Vĩ cũng xuống xe, hắn cũng không có hỏi Lưu Căn Lai, trực tiếp từ trong cốc sau lấy ra một thùng dầu, bỏ vào Lưu Căn Lai xe thùng, lại đem xe thùng bên trong thùng dầu đem ra. Thời gian dài, hắn đại khái có thể đánh giá ra Lưu Căn Lai đại khái bao nhiêu thời gian đốt một thùng dầu. Hoàng ca, ngươi chờ một hồi. Lưu Căn Lai gọi lại Hoàng Vĩ, chạy vào phòng bếp, ôm ra hai cái trái dưa hấu. Khi về nhà, hắn hướng phòng bếp thả ba bao tải to dưa hấu, trọn vẹn hơn 30, đầy đủ thạch đồ chi, Liễu Liên cùng thạch lôi tặng người. Hoàng Vĩ đối với hắn tốt như vậy, Lưu Căn Lai làm sao có thể quên hắn? Hoàng Vĩ chỉ riêng làm việc không nói lời nào, Lưu Căn Lai cũng học theo, cũng không có nói với hắn, kéo ra tay lái phụ cửa, liền đem hai trái dưa hấu thả đi lên. Chờ Hoàng Vĩ nhìn thấy hai dưa hấu thời điểm, Lưu Căn Lai đã tiến vào phòng khách. Hoàng Vĩ cười cười, không nói gì, lái lên xe dịp rời đi. Trong thư phòng, Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Thạch Đường Chi lại hỏi, ngươi đồng học là vì ngươi sự tình tìm ngươi? Đúng vậy a. Lưu Căn Lai đưa cho Thạch Đường Chi một điếu thuốc, hắn gọi Trương Quần, tin tức nhưng linh thông, báo cáo vừa dán ra đi không bao lâu, là hắn biết, tìm không ra ta, vừa sốt ruột, liền đi tìm ta nhị tỷ. Ngươi dự định để hắn giúp ngươi? Thạch Đường Chi hướng chỗ ngồi trên lưng khẽ nghiêng, mình mất thuốc. Đương nhiên, ta đều để Cố cục trưởng đem điều tạm văn kiện mở tốt, lúc đầu nghĩ ngày mai đưa qua thời điểm gọi bọn họ, không nghĩ tới Trương Quần hôm nay liền tìm tới. Lưu Căn Lai đoán được Thạch Đường Chi muốn nói cái gì. Quả nhiên, Thạch Đường Chi câu nói tiếp theo liền ấn chứng suy đoán của hắn. Có chuyện gì biết tìm đồng học hỗ trợ, xem ra ta lần trước cùng lời của ngươi nói, ngươi nhớ đến trong lòng. Thạch Đường Chi tán thưởng nói, ngươi câu nào ta đều ghi tạc trong lòng. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, chán ôi, bạn học ta còn không biết hai ta quan hệ, ngươi cảm thấy ta có tất muốn nói cho bọn hắn biết sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Đường Chi hỏi ngược lại. Lại muốn đi ta? Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, bọn hắn muốn hỏi, ta liền ăn ngay nói thật, bọn hắn nếu không hỏi, ta không chủ động nói ra. Vì cái gì? Thạch Đường Chi lại hỏi. Ta bắt bọn hắn làm huynh đệ, không muốn lừa dối bọn hắn, cũng không muốn tại trước mặt bọn hắn khoe khoang. Lưu Căn Lai cấp ra hắn lý do. Ừm, Thạch Đường Chi gật gật đầu, hiển nhiên đối Lưu Căn Lai đáp án thật hài lòng. Ngươi nhớ kỹ, mãi mãi cũng không muốn khảo nghiệm lòng người, bởi vì lòng người nhất chịu không được khảo nghiệm. Lại cao thêm. Ta đã biết. Lưu Căn Lai gật gật đầu, lại nói, chan nuôi, ta đem dưa hấu cầm về, đến hơn 30 đâu, có đủ hay không? Nhiều như vậy. Thạch Đường Chi hơi kinh hãi, cũng không nói hoài tới lại nói dạy Lưu Căn Lai, lập tức đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Tâm tính cũng không có vững như vậy nha, mấy đổ dưa hấu liền gấp thành dạng này. Lưu Căn Lai cười thầm đi theo. Vừa đến phòng bếp, Lưu Căn Lai liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liễu Liên đã đem một đồ dưa hấu ôm vào đồ ăn tấm, đang muốn cắt, Thạch Đường Chi vội vàng chạy tới, ngươi đừng núp đích, ngươi đừng núp đích, đừng có lại thân lấy bụng, ta tới, ta tới. Đây là đau lòng lão bà. Không có chuyện, dưa hấu lại không nặng. Liễu Liên ngoài miệng nói như vậy, tại Thạch Đường Chi đưa tay cầm dao phay thời điểm, vẫn là cười ha hả đưa tới, hai mắt đều nhanh híp thành bánh trăng quyết. Đây là Trần Chủi Tú ân ái a. Thạch Lôi không biết lại đi chỗ nào điên rồi, đợi nàng trở về thời điểm, Lưu Căn Lai bọn hắn đều đã ăn xong dưa hấu. Gặp Lưu Căn Lai mang về nhiều như vậy dưa hấu, Thạch Lôi vui mặt mày hớn hở, khó được khen Lưu Căn Lai vài câu. Lưu Căn Lai nghĩ đến Trương Quần. Gia hỏa này đến thời điểm, nếu là Thạch Lôi ở nhà, không biết sẽ có cái gì biểu hiện, không biết hắn cùng Lý Duyệt chỗ trách dạng. Ngày mai hỏi một chút. Ngày thứ hai, Lưu Căn Lai vừa đi làm, Lữ Lương đã đến. Lưu Căn Lai muốn cho hắn đi trước nhìn chằm chằm Lao Thì Đầu, mình đi tìm Lý Phúc Chí cùng Quách Tôn Bảo, hai người vừa tới cửa đồn công an, Trương Quẩn cũng mang theo Vương Lượng chạy đến. Cái này hai hàng vừa xuống xe, đã nhìn chằm chằm tiếp ở trên tường báo cáo, Vương Lượng còn lớn hơn âm thanh nói ra. Bộ kia Đức Hạnh muốn bao nhiêu muốn ăn đòn liền nhiều muốn ăn đòn, nếu là trên mặt đất có cái lư phần trứng, Lưu Căn Lai đều muốn đem miệng hắn chắn. Đừng đắc ý, đi đi đi, làm chính sự. Lưu Căn Lai dẫn ca ba xuyên qua nhà ga quảng trường, đến Lao Thì Đầu quét đường vị trí phụ cận, xa xa chỉ, chính là hắn. Lao Thì Đầu chính cầm cái sắt ki hốt rác thuận đường cái nhặt tàn thuốc, đơn nhìn bề ngoài, cùng phổ thông quét đường không có gì khác biệt. Làm sao theo dõi, Trương Quần, Lữ Lương cùng Vương Lượng đều so với hắn có kinh nghiệm, Lưu Căn Lai thêm lời thừa thãi một câu đều không nói, xác nhận Lao Thì Đầu, liền trở lại đồn công an, lái lên hắn xe thùng đi đón Lý Phúc Trí cùng Quách Tuần Bảo. Lý Phúc Trí đồn công an khoảng cách có chút xa, Lưu Căn Lai đi trước tiếp hắn, đem sự tình của hắn nói chuyện, Lý Phúc Trí ngay cả cái ngạnh cũng không đánh, liền đi tìm bọn họ sở trưởng xin nghỉ. Chờ lúc hắn trở lại, Lưu Căn Lai hỏi, ngươi xin nghỉ mấy ngày? Không chừng, lúc nào đem bản án phá, lúc nào coi xong. Lý Phúc Trí ngồi lên xe thùng. Sở trưởng các ngươi đáp ứng. Nghiêm ngặt tới nói, Lý Phúc Trí giúp hắn căn bản không tính là công sự, bởi vì hai cái đồn công an không thuộc một cái phân cục, không có cái hạ công việc vắng lai, lâm thời hỗ trợ cũng không có gì, nếu là thời gian quá dài, không có lãnh đạo nào sẽ đáp ứng. Người công việc của mình đâu? Không cần làm nữa. Nói nhảm, hắn không đáp ứng, ta có thể ra. Lý Phúc Trí xông Lưu Căn Lai rỗi ra hai ngón tay, hơi hờn nói, chúng ta sở trưởng cùng ta khá tốt, ta một cầu hắn đáp ứng. Lưu Căn Lai đem điều tạm văn kiện nhét vào hắn hai ngón tay ở giữa, ta không cầu người. Lý Phúc Trí mở ra xem, lập tức nhảy xuống xe thùng, còn mắng một câu, ngươi cái chết quỷ tử lùng, có thứ này không sớm một chút lấy ra, hại ta uổng phí nửa ngày miệng lưỡi. Ai biết ngươi là như vậy xin nghỉ phép. Lưu Căn Lai còn tính toán đợi mấy ca thể hiểu, lại cùng một chỗ đem điều tạm văn kiện lấy ra đâu. Kết quả, Lý Phúc Trí cho hắn tới cái vô kỳ hạn xin phép nghỉ, sở trường của hắn coi như đáp ứng, trong lòng cũng sẽ không thông khoái. Thật là một cái tử tâm nhãn, sẽ không một ngày mời một lần giả. Tử tâm nhãn không riêng Lý Phúc Trí, Lưu Căn Lai mang theo Lý Phúc Trí tìm tới Quách Tuần Bảo thời điểm, nếu không phải kịp thời đem hắn giữ chặt, gia hỏa này cũng nghĩ cùng hình đội trưởng đến cái vô kỳ hạn xin phép nghỉ. Cầm tới điều tạm văn kiện thời điểm, Quách Tuần Bảo giống như Lý Phúc Trí, cũng đem Lưu Căn Lai mắng một trận. Lưu Căn Lai đều nhanh chết oan, hắn còn chưa kịp đem điều tạm văn kiện lấy ra, Quách Tuần Bảo liền muốn đi nhờ người, quái hắn sao? Sớm biết dạng này, vừa gặp mặt liền đem điều tạm văn kiện lấy ra, tỉnh chịu liên tiếp hai bỗng nhiên mắng. Chương 741, tham dò lao thì đầu chương 741, tham dò lao thì đầu đem xe thùng mổ tờ ngừng đến đồn công an, Lưu Căn Lai mang theo Lý Phúc Trí cùng Quách Tuần Bảo tìm được ngay tại theo dõi Trương Quần, Lữ Lương cùng Vương Lượng. Lúc này lao thì đầu đã quét xong đường cái, ngay tại dưới bóng cây nhìn dưới người cờ. Trương Quần, Lữ Lương cùng Vương Lượng đều trốn ở lấp kín mái hiên sau dâm mắt dưới, thỉnh thoảng ngó giáo giác nhìn một chút lao thì đầu. Lưu Căn Lai bọn hắn mới vừa đến, ba người liền xông tới. Quỷ tử lục, như thế nhìn chằm chằm cũng không phải biện pháp, lão nhân này cũng không làm gì khác, ngoại trừ quét đường, chính là nhìn xem cờ. Chằm chằm hắn thuần túy là đang lãng phí thời gian. Mới nhìn chằm chằm không đến 2 giờ, Trương Quần liền có chút không có tính nhẫn lại. Vẫn là từ phương diện khác lại nghĩ một chút biện pháp đi. Cứ như vậy cái lao đầu, chỗ nào cần phải nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Vương Lượng tiếp lời nói, lưu hai người nhìn chằm chằm hắn là được, những người khác nghĩ biện pháp đem cái kia chim én Lý Tứ tìm ra. Lữ Lương đề nghị. Hiển nhiên, Lưu Căn Lai đi đón người trong khoảng thời gian này, ba người bọn họ đã thương lượng qua. Không cần thiết nhìn chằm chằm vào hắn a. Quách Tồn Bảo cũng có ý nghĩ của mình, muốn ta nói, chúng ta trực tiếp hỏi hắn là được rồi. Hiểu chi lấy lý, lấy tình động, nhìn xem có thể hay không để cho hắn chủ động phối hợp chúng ta. Ta cảm thấy quá sức. Lý Phúc Trí lắc đầu, phối hợp chúng ta chính là ra bán đồ đệ của mình, hắn chưa hẳn chịu đáp ứng, hắn không có phạm tội, lại lớn tuổi như vậy, không tốt cho hắn vào tay đoạn, rất khó đem miệng của hắn cạy mở. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. Lữ Lương lại nói, nếu là hắn chịu phối hợp, chúng ta liền mất việc mà, thực sự không được, lại nghĩ những biện pháp khác. Phối hợp. Trương Quân hừ một tiếng, tới cái linh hồn khảo vấn. Làm sao xác nhận hắn là phối hợp chúng ta, vẫn là phối hợp hắn đồ đệ của mình? Đúng a. Lao thì đầu danh âm thanh là xấu, nhưng nếu là hắn làm bộ phối hợp công an, cố ý kéo lấy bọn hắn, tiệm hộ kia cái gì chim én Lý Tứ thợ bị, hắn tại Phật gia nhóm nơi đó thanh danh một chút liền trở lại. Điểm này không thể không phòng. Lao tứ, ngươi là ý tưởng gì? Vương Lượng hỏi Lưu Căn Lai. Mấy ca cũng đều nhìn về hắn. Bọn hắn là đến giúp Lưu Căn Lai, đương nhiên muốn nghe một chút chính Lưu Căn Lai ý tứ. Lưu Căn Lai không có gì ý nghĩ, hắn đã đem cái kia chim én Lý Tứ khóa chặt, mặc kệ mấy ca làm sao dạy vọt đều chậm trễ không được chính sự. Ta cảm thấy vẫn là hỏi một chút hắn đi. Hắn là thật phối hợp hay là giả phối hợp, chúng ta nhiều như vậy ánh mắt còn nhìn không ra. Đúng thế, đi, đi hỏi một chút hắn. Trương Quần vẫy tay, liền muốn đi tìm Lao Thì Đầu. Chờ một chút. Lữ Lương kêu hắn lại, xong Lưu Căn Lai nói ra, Lao Tứ, muốn hay không đi hỏi một chút sở trưởng. Đã nói xong chỉ là theo dõi, chúng ta trực tiếp tìm Lao Thì Đầu, vạn nhất sở trưởng không đồng ý đâu. Xin chỉ thị cái cọp lông. Trương Quần nhíu môi, dựa vào xin chỉ thị làm việc, cái nào chén cơm cũng đừng nghĩ gặp phải nóng hổi. Lao Tam nói rất đúng, vẫn là xin chỉ thị các ngươi một chút sở trưởng đi. Lý Phúc Chi đến cùng vẫn là lão luyện thành thục, cùng Lữ Lương nghị cùng một chỗ đi. Lão Lục, ngươi cùng sở trưởng không phải quan hệ không tệ sao? Ngươi nói chuyện, hắn nhất định mà đáp ứng. Ngươi cái này đi, mấy ca chờ ở tại đây. Quách Tồn Bảo đẩy Lưu Căn Lai một thanh. Không cần đến, chúng ta sở trưởng là cái gì tính tình ta còn không biết. Lưu Căn Lai một mặt không quan trọng, nếu là hắn không vui, nhiều lắm là đạp hai ta chân. Chắc không được ngươi cái mông như thế bệnh lên, đều là các ngươi sở trưởng đạp. Vương Lượng một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hâm mộ rồi. Tới tới tới, ta giúp ngươi một chút. Lưu Căn Lai đưa tay muốn nắm Vương Lượng. Tiểu tử này phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức trốn đến trường quần sau lưng. Chỉ là, hắn tránh thoát Lưu Căn Lai, không có tránh thoát Lữ Lương, Lữ Lương bỗng nhiên một cước đá vào hắn trên mông. Vương Lượng vừa muốn mắng, Lữ Lương một chỉ Lưu Căn Lai, một mặt cười xấu xa, ta là thay lão Lục Đạp, ngươi có khí tìm hắn, không quan hệ với ta. Ngươi cho ta đi chết đi, hai ngươi không có một cái tốt. Vương Lượng chửi rủa lấy muốn đạp trở về, lại gặp Lưu Căn Lai ở một bên nhìn chằm chằm, vội vàng co lại đến trường quần phía sau. Tốt tốt, đừng làm rộn. Lý Phúc Chi đứng ở trong ba người ở giữa, muốn đi hỏi lao thì đầu, cũng không thể đều đi, nếu là hỏi không ra cái gì, còn phải có người nhìn chằm chằm hắn. Lời này không sai. Mấy ca vừa thương lượng, rất nhanh liền quyết định Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương cùng nhau đi hỏi lao thì đầu, còn sót lại ca bốn cái còn tại chỗ này đợi. An bài như vậy nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Căn Lai đã cùng lao thì đầu đã từng quen biết, Lữ Lương tại đứng trước đồn công an làm 2-3 năm, lao thì đầu hơn phân nửa cũng đã gặp hắn, hai người bọn họ không thích hợp theo dõi. Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương cũng không có trì hoãn, vừa thương lượng xong, liền cùng một chỗ tìm được lao thì đầu. Lão thì đầu còn tại nhìn xem cờ, Lưu Căn Lai gọi hắn thời điểm, lão thì lần đầu đầu, trên mặt liền lộ ra một bộ gần như nịnh nọt tiếu dung. Nha, đây không phải Lưu lão tổng sao, chỗ nào trận gió đem người thổi tới rồi? Lưu lão tổng, mấy cái ý tứ. Lữ Lương đang buồn bực, lão thì đầu lại hướng hắn cười cười, Lữ công an, thế nhưng là mấy hôm không có nhìn thấy ngươi, ngươi lên trước. Có muốn hay không ta cũng gọi ngươi nhất thanh Lữ lão tổng. Ngươi biết ta? Lữ Lương không nhớ rõ mình lúc nào cùng lão thì đầu đã từng quen biết, cũng không tính nhận biết, liền là gặp qua vài lần, lúc kia, ngươi vẫn là Tôn công an đồ đệ. Phá án trên đường, từ bên cạnh ta đi qua mấy lần. Lao thì đầu vẫn là một mặt cười lấy lòng, Lữ Lương lại là một trận kinh hãi. Từ bên cạnh hắn đi qua mấy lần, hắn liền nhớ kỹ hắn. Lao thì đầu lợi hại a, khỏi phải lôi kéo làm quen, biết nói chúng ta tìm người cái gì vậy sao? Lưu Căn Lai đem mặt bạn. Lao thì đầu đây là tại chơi tâm lý chiến, nghĩ về mặt khí thế vượt trên bọn hắn một đầu. Lữ Lương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Lưu Căn Lai lại là một thanh, Lao thì đầu cái này thông thiên cửa sổ, mạnh nhất chính là tâm lý tố chất, nhất định không thể để cho hắn chiếm thượng phong. Đương nhiên biết. Lão thì đầu tiếu dung không giảm, thương của ngươi không phải để chim én lý tứ trọng sao? Ngươi tìm đến ta là muốn cho ta giúp ngươi tìm tới hắn. Lưu lão tổng, ta nói đúng hay không? Đừng cười đùa tí tưởng. Lữ Lương cũng kịp phản ứng mình trúng chiêu, cũng đem mặt bản, chúng ta tìm ngươi là pha án, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Thế nào? Còn muốn lại cho ta đến cái vu oan? Lão thì đầu tiếu dung vừa thu lại, trước tiên đem hai tay giơ lên, lại từ từ lưng tại sau lưng, các ngươi nhìn kỹ, tay của ta thế nhưng là thả tại sau lưng, đồ đạc của các ngươi nếu là lại mất đi, nhưng lại không đến trên người của ta. Tính cảnh giác vẫn rất cao. Lưu Căn Lai thật muốn lại hướng trong tay hắn nhét 10 đồng tiền, xem hắn sẽ là cái gì phản ứng. Tiền bên trên chữ hắn cũng đều nghĩ kỹ, Lữ Lương là cái ba tấc đinh, cũng không biết Lữ Lương có thể hay không đánh hắn. Khỏi phải dùng bài này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, quét đường công việc này ngươi còn muốn làm gì? Lưu Căn Lai không có hướng lao thì đầu trong tay đưa tiền. Lao thì đầu có cảnh giác, chiêu này đã không dùng được. Phải trả hướng trong tay hắn đưa tiền, vậy thì không phải là thủ pháp vấn đề, mà là sự kiện linh dị. Đều từng tuổi này, ta còn thực sự không muốn lúc đích, ngươi nếu muốn tìm người thay ta, vậy liền đi tìm đi, Triệu chủ nhiệm nếu là không đáp ứng, ngươi liền nói với ta, ta giúp ngươi quên nhủ nàng. Lao thì diện mạo bên trên lại lộ ra tiếu dung. Mẹ nó. Lưu Căn Lai có loại viện tảng đá đập chân mình cảm giác, cùng Lao thì đầu chơi tâm lý chiến, hắn thật đúng là không phải cái. Xem ra, từ trong miệng hắn khẳng định hỏi không ra cái gì, còn phải nghĩ biện pháp khác. Chương 742, trận đầu thất bại chương 742, trận đầu thất bại Lữ Lương còn không hết hy vọng, còn muốn lại khuyên vài câu, Lao thì đầu mấy câu đem hắn đuổi. Ta biết ai là chim en lý tứ, cũng biết hắn ở nơi đó, nhưng muốn cho ta nói ra, không có khả năng. Các ngươi nếu là không tin, có thể thử một chút, ta cái này đi với các ngươi sẽ những thủ đoạn kia đều có thể dùng trên người ta, nhìn ta thật không chịu được. Lời này, thế nào cảm giác mình thành mặt trái vai trò? Lưu Căn Lai lòng tràn đầy khó chịu, lại cầm Lao thì đầu một chút biện pháp cũng không có. Lý Phúc Chi nói rất đúng, Lao thì đầu lại không phạm cái gì sai, còn lớn tuổi như vậy, ai dám cho hắn vào tay đoạn. Vạn nhất có chuyện bất chắc, mấy ca đều muốn chịu không nổi. Mấy ca phong nhã hào hoa, tiền đồ rộng lớn, không đáng vì cùng Lao thì đầu một cái 50 tuổi lão đầu phân cao thấp dựng vào tiền đồ của mình. Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương nhìn thoáng qua nhau, xoay người rời đi. Lao thì đầu không phối hợp, không cần thiết ở trên người hắn sóng tốn thời gian. Hai người vừa đi chưa được mấy bước, Lao thì đầu lại mở miệng, để mặt khác bốn người cũng đều đi thôi, không cần thiết nhìn ta chằm chằm, ta chính là một cái quét đường lao già hậm hẹm, cái gì vậy cũng mặc kệ, chỗ nào cũng sẽ không đi, trừ bọn ngươi ra, sẽ không có người tới tìm ta. Ngoa tạo. Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương đồng thời giật mình. Lão nhân này lúc nào phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn? Không riêng phát hiện, ngay cả nhân số nói hết ra. Hắn gái hốt mọc ra mắt rồi. Chắc không được thông thiên cửa sổ mấy chục năm chưa hề thất thủ, lão thì đầu đạo hạnh thật đúng là không tầm thường a. Chờ trở lại cái kia dưới mái hiên, đem lão thì đầu nói một học, mấy ca cũng đều kinh hãi. Bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối được cho giới cảnh sát tinh anh, tại lão thì đầu cái này lao Phật ra trước mặt, lại tất cả đều thành học sinh tiểu học. Còn chăm chăm người ta sợ là ngay cả bọn hắn quần lót là cái gì nhan sắc đều thăm dò. Có gì đặc biệt hơn người? Trương quần lẩm bẩm nhất thanh, lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua chuyên chính thiết quyền. Hắn còn không phải thành thành thật thật bất đường, vẫn rất sẽ bản thân ăn ủi. Gia hỏa này là bị tự sướng phụ thể sao? Bất quá, Trương Quần câu nói này ngược lại để mấy ca lại có điểm tinh thần, đấu trí một lần nữa ngang dương. Đi thôi, đừng tại đây mà sóng tốn thời gian, cùng một chỗ đi đồn công an điều tra thêm tư liệu, nhìn xem có thể hay không từ khắc Phật ra trên thân tìm xem đột phá khẩu. Lữ Lương kêu gọi mấy ca. Có ý nghĩ này không riêng Lữ Lương một cái, mấy ca đều có chủ ý của mình. Ta cảm thấy chúng ta có thể chia binh hai đường, lão Lục là địa đầu xà, có thể đi tìm những cái kia nổi danh đường phố máng, tin tức của bọn hắn đều rất linh thông. Lý Phúc Chí đề nghị, còn có thể đi đường đi xử lý trang một chút mảnh này được thả ra đại Phật gia địa chỉ, bọn hắn những người này hẳn nghe nói qua kia cái gì chim en Lý Tứ. Quách Tồn Bảo mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Các người nói những này đều có chút lệch, muốn ta nói, chúng ta vẫn là trực tiếp đi ngục giam hỏi những cái kia nổi danh Phật gia, trong ngục giam đám người kia ai không muốn lập công giảm hình phạt, khẳng định nguyện ý phối hợp chúng ta. Vương Lượng có lý có cứ. Trương Quần không có lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lưu Căn Lai đối mấy ca đề nghị đều không ra thế nào cảm bạo. Hắn là địa đầu xà không giả, nhưng cùng đường phố máng không quen a, duy một tương đối quen thuộc một cái vẫn là trượt không trượt cầu tôn thiết tối. Tìm hắn, còn không bằng trực tiếp tìm những cái kia quan trong tù tiểu thâu. Nhưng vấn đề là trong ngục giam phạm nhân kia là có thể tùy tiện thẩm vấn sao? Tìm Chu Khải Minh mở thư giới thiệu cũng không nhất định dễ dùng, thậm chí tìm Cố cục trưởng chào hỏi cũng không nhất định có tác dụng, ngục giam cùng địa phương là hai cái hệ thống. Vì điểm ấy phá sự tìm Thạch Đường Chi, còn chưa đủ phiến phức. Tra tiểu thâu tư liệu, quân không ra Chu Khải Minh người sở trường này. Lưu Căn Lai để Lữ Lương đem mấy ca đưa đến phòng khách, mình đi tìm Chu Khải Minh. Đẩy cửa đi vào thời điểm, Chu Khải Minh chính ở trên bàn làm việc viết cái gì. Không đi theo dõi lao thì đầu, tìm ta chỗ này làm gì? Chu Khải Minh cũng không ngẩng đầu lên. Đến cùng ngươi báo cáo chút chuyện. Lưu Căn Lai một năm một mười đem hắn cùng Lữ Lương đi tìm lao thì đầu trải qua nói ra. Chu Khải Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ lao thì đầu phản ứng sớm tại trong dự liệu của hắn. Hiện tại biết giống lao thì đầu già như vậy Phật già khó đối phó đi. Đây không phải lại có tư tưởng mới, muốn cho sở trưởng ủng hộ sao? Lưu Căn Lai tùy tiện hướng Chu Khải Minh bàn làm việc đối diện ngồi xuống. Cái gì tư tưởng mới, nói một chút. Chu Khải Minh biết xong mấy chữ cuối cùng, ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Căn Lai. Chúng ta muốn đi ngục giam tìm kiếm đột phá khẩu. Lưu Căn Lai đưa cho Chu Khải Minh một điếu thuốc. Ha ha. Chu Khải Minh cười cười, các ngươi vẫn rất sẽ động não. Nhìn xem đây là cái gì. Nói, Chu Khải Minh đem vừa mới viết xong văn kiện ném cho Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai vừa tiếp nhận đi, hắn lại tiếp tục nói ra, chuyện này, ta vốn còn muốn an bài người khác đi xử lý, đã các ngươi nghĩ đến, vậy liền đem chuyện này giao cho ngươi đi. Lưu Căn Lai cấp tốc nhìn lướt qua kia phần văn kiện, nguyên lai là một phong viết cho Bắc Quan Ngục giam thư giới thiệu. Chu Khải Minh cũng nghĩ đến tầng này, xem ra hắn cũng không có nhàn rỗi. Tạ ơn Chu thúc, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Căn Lai đứng dậy cúi chào, tiếng cảm ơn này phát ra từ phế phủ. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, Chu Khải Minh một mực tại giúp hắn. Trước đừng có gấp cảm ơn ta. Chu Khải Minh khoát khoát tay, ta mở thư giới thiệu có tác dụng hay không còn muốn hai chuyện, nếu là Bắc Quan Ngục giam không nhận, ngươi còn phải đi tìm Cố cục trưởng. Sớm biết sẽ có hôm nay, ngươi chuyển nghề thời điểm, trực tiếp đi Bắc Quan Ngục giam tốt bao nhiêu. Ngay cả thư giới thiệu đều mất đi. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới Chu Khải Minh chuyển nghề thời điểm hai lựa chọn. Đúng vậy à, ta lại đem tiểu tử ngươi nuốt vào, muốn làm sao đạp cái mông của ngươi liền làm sao đạp. Chu Khải Minh cười ha hả đốt thuốc. Còn muốn đạp cái mông ta? Lưu Căn Lai đều nghĩ đối tấm gương chiếu vừa chiếu. Cái mông ta thật có như vậy bình lên. Phi phi phi. Ta cũng không phải đại cô nương, quản nó cái mông bình lên không bình lên. Chờ từ Chu Khải Minh trong văn phòng ra, Lưu Căn Lai phát hiện mấy ca đều tại cửa đồn công an dưới đại thụ hóng mát. Trời nóng như vậy, trong phòng tiếp tân cùng lồng hấp, ai cũng đợi không ở lão lục, khát chết ta rồi, làm điểm dưa hấu đi, không cần quá tốt, như lần trước như thế là được. Vương Lượng giắt cuống họng la hét. Ta có bàn tay quả ngươi ăn không phải? Lưu Căn Lai cơ cơ bàn tay. Tới tới tới, ta án lấy hắn, ngươi hảo hảo cho hắn ăn mấy cái. Trương Quân bắt lại Vương Lượng. Vương Lượng còn muốn dây rủa, Quách Tồn Bảo cùng Lữ Lương một bên một cá biệt hắn đè xuống. Lão lục, đánh hắn. Lần trước liền số tiểu tử này ăn nhiều lắm, còn dám nói ăn dưa hấu, từ đâu tới mặt. Đúng đấy, lúc này lại có dưa hấu, tiểu tử ngươi chỉ có thể nhìn, dám cầm cùng một chỗ, đem móng vuốt cho người chặt. Được rồi, đừng làm rộn, làm chính sự. Lưu Căn Lai vung vẩy trong tay thư giới thiệu cùng Chu Khải Minh sớm viết xuống danh sách. Hắn đã hiểu, mấy ca đều muốn ăn dưa hấu, chờ sự tình xong xuôi, một người cho bọn hắn đưa mấy cái. Bắc Quan Ngục giam cũng không gần, Trương Quần xe gắn máy bên trong dầu không nhiều lắm, lo lắng chạy không đến, liền đem Lưu Căn Lai xe thùng bên trong thùng dầu ôm ra, một mạch mà cho xe gắn máy tăng mắt dầu. Cùng Lưu Căn Lai, hắn cũng sẽ không khách khí. Nếu không phải hắn xe thùng bên trong không có thùng dầu, hắn đều muốn đem Lưu Căn Lai thùng dầu bên trong dầu ngược lại một giọt cũng không dư thừa. Một cỗ xe thùng nhưng không ngồi được bốn người, Lưu Căn Lai ngay cả không đi tìm đường phố máng lấy cớ đều không cần biên, trực tiếp lái lên mình xe thùng, kéo lên hai người, cùng sau lưng Trương Quần, thẳng đến Bắc Quan Ngục giam. Chương 743, khóa chặt Lý Tứ. Chương 743, khóa chặt Lý Tứ. Bắc Quan Ngục giam tại Tứ Cựu thành ngoại thành, thậm chí cũng không tính vùng ngoại thành, đường không riêng xa, còn không dễ đi. Sợ Trương Quần mang sai đường, Lưu Căn Lai nhìn chằm chằm vào hướng dẫn địa đồ, kết quả phát hiện, Trương Quần một điểm không riêng một điểm chặng đường oan uổng đều không đi, chép cũng đều là gần nói. Gia hỏa này khẳng định không ít đến Bắc Quan Ngục giam. Không riêng Lưu Căn Lai, mấy ca đều đã nghĩ đến. Trương Quần cũng không có dấu diếm, vừa tới chỗ liền cùng mấy ca nói ngọn nguồn, cha ta ở chỗ này công việc. Cha ta là cái gì lãnh đạo? Vương Lượng nắm ở Trương Quần bả vai, cười đến một mặt định nọ, nếu không, nhân cơ hội này, ta nhận cái cha nuôi đi. Ngươi cho ta đi chết đi. Trương Quần từng thanh cái này không muốn mặt ra hỏa đợi ra, lại xông Lưu Căn Lai khẽ vươn tay, đem danh sách cùng thư giới thiệu cho ta. Muốn thư giới thiệu làm gì? Cha ta không thể so với thư giới thiệu dễ dùng. Lưu Căn Lai ngoài miệng vui đùa, vẫn là đem danh sách cùng thư giới thiệu một khối đưa cho Trương Quần. Đúng đấy, muốn cái gì thư giới thiệu, cha ta còn có thể không cho nhiều như vậy còn nuôi mặt mũi. Lý Phúc Chí cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Lão nhị, ta muốn nói, mấy ca ngày hôm nay một khối nhận cha nuôi tính toán. Lữ Lương cũng đi theo nào. Từ ngày hôm nay lên, ngươi chính là ta thân nhị ca. Quách Tồn Bảo cũng không phải cái gì hảo điều. Mau mau cút. Trương Quần đuổi rồi giống như vung lấy tay, các ngươi muốn đều là cô nương xinh đẹp, cha nuôi nhận liền nhận, một đám hỏng bét các lão gia cũng nghĩ nhận cha nuôi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Dừng a. Đáp lại Trương Quần chính là mấy ca đồng loạt nó giữa. Lưu Căn Lai một trận cười thầm. Cha nuôi hiện tại vẫn là hảo thơ, muốn ở đời sau, Trương Quần dám để cho một đám cô nương nhận cha hắn làm cha nuôi, đó chính là đem hắn cha vào chỗ chết hố. Trương Quần gương mặt này hoàn toàn chính xác dễ dùng, Ngục Giam nhìn đại môn vừa thấy là hắn mang người đến, không hỏi một tiếng, liền đem mấy ca đều cho đi. Bác quan Ngục Giam hành chính cấp bậc cũng không thấp, đừng nhìn Trương Quần cha hắn chỉ là trong đó tầng lãnh đạo, cấp bậc cũng đến chính sử, có mình đơn độc một gian phòng làm việc, đoán chừng trưởng Ngục Giam tối thiểu cũng là phó thính. Trương Quần bộ này tối ra hơn phân nửa di truyền cha hắn, Trương Sử đã hơn 40 tuổi, vẫn là thỏa thỏa đẹp trai đại thúc một viên, muốn ở đời sau, không biết có thể mê đảo nhiều ít tiểu cô nương. Đây đều là ta trưởng cảnh sát đồng học. Trương Quần cho hắn cha giới thiệu mấy ca. Trương thúc tốt. Đừng nhìn mấy ca tại một khối thời điểm, đều không có chính hành, thật nhìn thấy Trương Quần cha hắn, từng cái đều nghiêm chỉnh lại. Mặc dù không có mặc công an chế phục, vẫn là đứng thành một hàng, rất cung kính đứng nghiêm chào. Trương Quần cha hắn rõ ràng không ít nghe nhi tử nhắc qua bạn học của hắn, Trương Quần chỉ giới thiệu một lần, liền nhớ kỹ tên của mỗi người, lời nói ra cũng làm cho người như một xuân phong. Hàn huyên xong, đến làm chính sự thời điểm, Trương Quần cha hắn trịnh trọng việc nhận lấy chú Khải Minh mở thư giới thiệu, lại gọi tới tay kế tiếp đội trưởng, để hắn mang theo mấy ca đi làm việc. Cho nên nói, có nhiều thứ có giá trị hay không, mấu chốt vẫn là phải xem người. Nếu là không có Trương Quần cái tầng quan hệ này, kia phong thư giới thiệu có lẽ chính là rất rưởi, không đáng một đồng. Có Trương Quần cái tầng quan hệ này, kia phong thư giới thiệu liền thành hắn giúp nhi tử đồng học làm việc giấy thông hành, còn muốn lưu lại lưu trữ. Có Trương Quần cha hắn hỗ trợ, sự tình làm rất thuận lợi, trên danh sách mấy người kia một cái không rơi đều bị giám ngục tìm được. Thẩm vấn quá trình cũng không có gì khó khăn chắc trở, mấy ca mặc dù cũng không mặc công an chế phục, nhưng vẫn như cũng là mấy người kia trong miệng chính phủ hỏi cái gì nói cái nấy, thái độ gọi là một cái trung thực. Chỉ là, hỏi ý kết quả để mấy ca có chút dở khóc dở cười. Hỏi năm người, lại hỏi ba cái chim én Lý Tứ. Chỉ trách chim én Lý Tam thanh danh quá vang dội, rất nhiều Phật gia đều coi hắn là thành thần tượng, thoáng có chút bản lãnh, liền lấy chim én Lý Tứ tự cho mình là. Cũng không biết những này chim én Lý Tứ tự mình chạm mặt thời điểm, có thể hay không đem đầu góc đánh ra tới. Cuối cùng trải qua xác nhận, mấy ca đem hai cái không đáng tin cậy chim én Lý Tứ loại bỏ, chỉ quyền định một người. Gia hỏa này vốn là họ Lý, không có người biết hắn nguyên lai kêu cái gì, xuất đạo về sau, liền tự xưng Lý Tứ, chờ bản lãnh lớn, lại tại Lý Tứ phía trước tăng thêm chim én hai chữ. Quyền định hắn nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một là hắn cùng lao thì đầu học qua một đoạn thời gian, hai là hắn 37-38 tuổi, chính vào trắng niên. Muốn làm Phật gia nhóm đầu nhi, tuổi tác quá nhỏ rất khó phục chúng, tuổi tác quá lớn lại sẽ bị ngại già, chừng 40 tuổi vừa vặn. Chỉ là người kia cũng không biết Lý Tứ đồ dùng trong nhà thể ở đâu, chỉ biết là một cái đại khái phạm vi. Nghe người kia giảng thuật, Lưu Căn Lai có thể xác nhận cái này chim én Lý Tứ chính là cái kia trộm hắn thương người, bởi vì làm đại biểu chim én Lý Tứ điểm xanh ngay tại người kia nói phạm vi bên trong. Hỏi kết quả, mấy ca đi cùng Trương Quần cha hắn cáo cá biệt, liền vội vàng chạy tới chim én Lý Tứ vị trí. Chờ chạy tới, đã qua ăn cơm trưa thời gian, cái giờ này, quốc doanh tiệm cơm đã không có cơm, mấy ca cũng không lo được đói bụng, lập tức chia ra hành động. Một khu vực như vậy cũng không nhỏ, đã bao hàm mấy cái đường đi, đến từng bước đường đi đi loại bỏ. Cũng may đầu năm nay đường đi xử lý thái độ phục vụ đều rất tốt, vừa nghe nói là công an đến tra án, đều thật xứng hợp. Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương cùng Quách Tồn Bảo một tổ, chờ tra được cái thứ hai đường đi thời điểm, liền tra được cái này Lý Tứ. Thật vừa đúng lúc, Lý Tứ cùng Quách Tồn Bảo nhà cùng thuộc một cái đường đi, chỗ ở cách Quách Tồn Bảo nhà cũng không xa, cũng liền cách hai con đường. Lưu Căn Lai liếc một cái hướng dẫn địa đồ, lúc này, cái kia Lý Tứ không ở nhà, cái kia Thanh Phá Thương còn tại nhà hắn đặt bảo. Đại biểu Lý Tứ điểm xanh chính tại di chuyển nhanh chóng, Lưu Căn Lai phóng đại hướng dẫn địa đồ xem xét, ra hỏa này ngay tại ngồi xe buýt. Đây là ngay tại đi trộm. Muốn thật sự là lành nghề trộm, vậy cái này lội trên xe buýt người liền xui xẻo. Bất quá, tựa hồ cũng không quá giống, giữa trưa, trên xe buýt cũng không có mấy người, có thể chân chọn mục tiêu quá ít. Trừ phi cứ đói, mới có thể tuyển ngay tại lúc này ra tay, bình thường đều sẽ tuyển tại sớm tối cao phong. Đạo lý rất đơn giản, càng nhiều người, càng dễ dàng đắc thủ. Không phải đi trộm, đó chính là đang làm khác. Gia hỏa này không phải là đi thăm viếng sâu chối những cái kia Phật gia a. Đừng nói, thật là có khả năng này. Hiện tại cũng không giống như hậu thế, có chuyện gì gọi điện thoại liền có thể thông chi đến từng bước người tìm. Vì có thể thượng vị, gia hỏa này đủ liều. Vận điệu đi thôi, gọi càng nhiều người, chúng ta thu hoạch càng lớn. Xác định Lý Tứ nhà địa chỉ, Lưu Căn Lai, Lữ Lương cùng Quách Tồn Bảo đều rất hưng phấn, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp tìm tới cửa. Còn muốn dùng hắn câu cá đâu. Hiện tại vẫn chưa tới bắt Lý Tứ thời điểm, không thể đánh rắn động cỏ. có lao thì đầu cho bọn hắn giao hấn, bọn hắn cũng không dám đối Lý Tứ loại này có danh tiếng Phật gia có nửa điểm lòng kính thị. Ca Ba rất nhanh liền tìm Trương Quân bọn hắn, cùng bọn hắn nói chuyện, Trương Quân bọn hắn cũng rất hưng phấn, mấy ca ghé vào cùng một chỗ thương lượng một hồi lâu, thương lượng ra một cái tương đối biện pháp ổn thỏa. Trước mặc kệ hắn, chờ trời tối về sau, lại đi Lý Tứ nhà chung quanh ngồi chờ. Hiện tại vấn đề là như thế nào nhét đầy cái bao tử. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, mang mang tươi sống hơn nửa ngày, mấy ca đến bây giờ còn đều đói bụng đâu. Nhưng vấn đề là bây giờ không phải là giờ cơm, quốc doanh tiệm cơm đám kia đại gia chắc chắn sẽ không hầu hạ bọn hắn, nghĩ tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử, tựa hồ chỉ còn lại một cái biện pháp. Đi Quách Tồn bảo nhà cọ một bữa. Chương 744, vẫn rất muốn mặt mà chương 744, vẫn rất muốn mặt mà đầu năm nay, khẩu phần lương thực đều là định lượng, ngươi ăn, người khác liền không có ăn, cho nên cơ bản không có đi trong nhà người khác ăn trực, huống chi Quách Tồn bảo nhà cũng không giàu có, muốn ăn trực, mấy ca tự nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng ăn. Một khối đến gần nhất một nhà rau quả cửa hàng, tạp hóa cửa hàng dạo qua một vòng, rau quả ngược lại là mua 2-3 dạng, cũng không có mua được lương thực. Thật vừa đúng lúc, tạp hóa cửa hàng lương thực đoạn hàng, ngay cả thay thế lương đều không có. Lưu Căn Lai vốn đang dự định ăn chút thay thế lương, đến cái ước khổ tư ngọt cái gì, đã lao thiên không cho hắn cơ hội này, kia cũng chỉ phải ăn ngon một chút. Các ngươi đi trước lao tứ nhà, ta lại đi vòng vòng. Lưu Căn Lai lên mình xe thùng, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Lữ Lương vừa định lên xe, Lưu Căn Lai nắm tay hướng trước mặt hắn duỗi ra, kém chút đâm trọn cái cằm của hắn. Làm gì? Cha hỏi chính là Lý Phúc Chí, hắn cũng muốn cùng một chỗ đi. Lấy tiền cầm lương phiếu. Lưu Căn Lai lại đem tay hướng Lý Phúc Chí trước mặt duỗi ra. Ai mẹ nó không có chuyện mang theo lương phiếu đi ra ngoài. Lý Phúc Chí đem Lưu Căn Lai tay lay mở, vừa định lên xe, lại bị Lưu Căn Lai đẩy xuống. Không có lương phiếu mù xem náo nhiệt gì. Ngươi mẹ nó. Lý Phúc Chí vừa mắng ra, liền bị Lữ Lương kéo một cái, "Lão đại, hắn muốn mua liền để hắn mua đi, chúng ta đều là cho hắn hỗ trợ, hắn không mời khách ai mời khách." "Đúng đấy, quỷ tử lục giàu đến chảy mỡ, hai người các ngươi nghèo bức mù lẫn vào cái gì? Để hắn mua đi." Trương Quân ở một bên ồn ào, "Mua chút tốt, cũng đừng cầm thay thế lương lừa gạt chúng ta." Vương Lượng cũng đi theo ồn ào. Lưu Căn Lai không có phản ứng cái này hai hàng, lái lên xe thùng mổ tợ nhanh như chớp mà liền không còn hình bóng. Hắn vừa đi, Lý Phúc Chí liền cùng Lữ Lương liếc nhau, cùng một chỗ nhào về phía Trương Quân. Trương Quân đang ngồi ở xe thùng mổ tợ vị trí lái bên trên, một điểm phòng bị đều không có, không chờ hắn kịp phản ứng, liền bị Lý Phúc Chí cùng Lữ Lương một bên một cái theo nằm tại xe chỗ ngồi. Nói ai nghèo bắt đầu, lục soát hắn thân, xem hắn nhiều giàu. Trương Quân bị khóa lấy cổ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuốc lá của mình bị cái này hai hàng lật đi. Chờ hắn ngồi xuống, muốn truy đánh, cái này hai hàng đã đem khói ném cho Quách Tồn Bảo, còn nói nhau nhau lấy Vương Lượng cũng có phần. Quách Tồn Bảo cùng Vương Lượng lập tức cùng hắn hai chung một phe. Trương Quân toát cắn dụng răng, từ bỏ bùng đấy. Một đôi bốn, hắn nhưng không phải là đối thủ, đều là xuất sinh. Trương Quân chỉ có thể vô năng cùng nộ, nhưng chân chính để hắn vô năng cùng nộ còn ở phía sau. Mấy ca trước kia chia ra ngồi hai chiếc xe thùng, một cái xe thùng ba người vừa vặn, Lưu Căn Lai đi lần này, liền thừa hắn một cỗ xe thùng. Mấy ca tất cả đều bỏ lên, không ngồi được, không thể ngồi còn không thể đứng đấy, người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Trương Quân cái này khi à, không biết đầu góc cái nào sợi dây dựng sai, lúc lái xe, thế mà nghĩ ca hát mang mang mấy ca. Theo nha dê nha đưa đi nơi nào? Đưa đến con chuột nhà hắn nha bên trong. Ca hát, đây chính là người tự tìm. Thế là 27 vòng chi ca liền từ bốn cái vịt được bên trong quanh quần ra. Hết lần này tới lần khác kéo nhiều người như vậy, xe thùng mổ tờ còn chạy không nhanh, trên đường đi không biết dẫn tới nhiều ít người ghé mắt, đem Trương Quần làm đều nhanh ở đức. Lưu Căn Lai tìm cái dâm mát chỗ ngồi đem xe thùng mổ tờ dừng lại, móc ra một bản tiểu nhân sách nhìn lại, chờ một bản tiểu nhân sách xem hết, không sai biệt lắm đi qua 4-5-10 phút, thời gian cũng hao tổn không sai biệt lắm, hắn đem tiểu nhân sách vừa thu lại, tâm niệm lại khẽ động, xe thùng bên trong liền trống rông xuất hiện hai cái bao tải to. Một cái bao tải to bên trong lấy 7-8 dạng khác biệt rau quả, hai chai rượu dầu phộng, còn có hai đầu 7-8 cân cá chấm cỏ lớn. Cá một mực trong không gian đặt vào, một đống lớn đâu, lúc này không tiện cầm thịt ra, xuất ra hai đầu cá không hề có một chút vấn đề. Một cái khác trong bao bố chứa 10 cân gạo cùng 5 cái trái dưa hấu. Chờ Lưu Căn Lai đổi tới Quách Tồn Bảo nhà thời điểm, mấy ca đều tụ tại Quách Tồn Bảo nhà hàng phía trước nhà sau dưới mái hiên hóng mát. Quách Tồn Bảo mụ mụ cùng nhị muội muội Quách Quế Dung ngay tại lòng bếp ở giữa bận rộn, Quách Tồn Bảo hai cái tiểu đệ tại mấy ca cách đó không xa dưới mái hiên chơi lấy bùn cầu. Người mua cái gì? Không đợi Lưu Căn Lai đem xe thùng mổ tờ dừng hẳn, mấy ca liền vây quanh, chờ nhìn thấy hai cái bao tải to thời điểm, đều là một trận ngoạ tảo. Chờ đem hai cái trong bao bố đồ vật đều lấy ra, ngoạ tảo âm thanh dày đặc hơn. Ngoạ tảo? Nhiều đồ như vậy, người chỗ nào mua? Ngoạ tảo? Gạo, đây chính là hiếm có đồ vật. Ngoạ tảo? Còn có hai đầu cá, như thế mới mẻ. Không phải tiểu tử ngươi hiện câu a? Đều mẹ nó ngậm miệng. Đều là do ca người, ngay trước các đệ đệ muội muội mặt, có thể hay không có chút tố chất. Lưu Căn Lai lúc nói lời này, còn quay đầu nhìn Quách Quế Dung cùng Quách Tồn Bảo hai cái đệ đệ. Cút sang một bên. Ngươi cái tiểu thí hải thật đem mình làm đại nhân. Đúng đấy, biết tố chất hai chữ mà thế nào viết sao? Thế nào, ngươi còn muốn làm chỉ đạo viên? Mấy ca đều là một trận trào phúng, nhưng trong lời nói ngọa tào lại mất giáo. Vẫn là rất muốn mặt mà. Mấy ca một trận bận rộn, đem hai cái trong bao bố đồ vật đều chuyển vào Quách Tồn Bảo nhà lòng bếp ở giữa. Bạn học của con trai một chút cầm đến nhiều đồ như vậy, đem Quách Tồn Bảo mụ mụ khiến cho có chút không biết làm sao. Lưu Căn Lai một câu liền để nàng đỏ mắt nhận. A Di, ngươi nếu là không thu, chúng ta liền đi, về sau cũng không tới nữa. Cắt dưa hấu, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, tới hái đồ ăn. Quách Tồn Bảo không có giả mồm, hắn đã thiếu Lưu Căn Lai quá nhiều, cũng không kém điểm này. Mấy ca đều tiến tới cắt dưa hấu thời điểm, Trương Quần đem Lưu Căn Lai kéo qua một bên, thần bí hề hề hỏi, Quỷ Tử Lục, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không ở tại Thạch Cục gia? Trương Quần ngày đó không phải thấy được Thạch Đường chi xe sao? Hắn lúc ấy không biết đó là ai xe, lại nhớ kỹ bảng số xe, trở về hỏi một chút liền biết đó là ai xe. Ừm, Lưu Căn Lai gật gật đầu, gia hỏa này cuối cùng hỏi ra, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, không biết có hay không nín hỏng. Ngươi cùng Thạch Cục là quan hệ như thế nào? Trương Quần hiếu kỳ tràn đầy. Thạch Cục là cha nuôi ta. Lưu Căn Lai đã sớm chuẩn bị, Trương Quần hỏi, hắn liền ăn ngay nói thật. Ngoa tạo. Trương Quần nhịn không được lại văn tụ. Hắn còn tưởng rằng Lưu Căn Lai cùng Thạch Đường chi chi là cứu cứu, cô phụ, dựa loại hình thân thích, không nghĩ tới lại là cha con nuôi. Lưu Căn Lai có thể ở tại Thạch Cục nhà, nói rõ đôi này cha con nuôi quan hệ cùng thân sinh phụ tử cơ hồ không có gì khác biệt, cái này như thế nào gọi Trương Quần không kinh hãi. Thạch Đường chi thế nhưng là cục thành phố phó cục trưởng, là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp. Chắc không được Lưu Căn Lai tuổi còn nhỏ liền có thể lên làm công an, còn cùng bọn hắn sở trưởng quan hệ tốt như vậy. Trương Quần lúc trước tất cả nghi hoặc tất cả đều rộng mở trong sáng. Kích động cái gì? Lưu Căn Lai chợt nhìn ra hỏa này một chút, cha ngươi không phải cũng là trưởng phòng sao? Kia có thể giống nhau sao? Trương Quần kém chút không có ngăn chặn giọng, gặp mấy ca đều quay đầu nhìn qua, liền đè ép thanh âm, cha ta chỉ là cái trưởng phòng, cách cha nuôi ngươi trên lệch lấy một đạo lớn câu đâu. Cha ta cùng chúng ta còn không phải một cái hệ thống, cha nuôi ngươi thế nhưng là có thể trông coi chúng ta. Thế nào, ngươi cũng nghĩ nhận cha nuôi? Lưu Căn Lai cười cười, có muốn hay không ta giúp ngươi dẫn tiến dẫn tiến? Ngươi cho ta đi chết đi. Trương Quần mắng một câu, hiện tại quả là ép không được tò mò trong lòng, tiếp tục hỏi, ngươi là thế nào nhận Thạch Cục làm cha nuôi? Chương 745, đội sản xuất con lửa chương 745, đội sản xuất con lửa không trách Trương Quần nghi hoặc. Lưu Căn Lai nhà là nông thôn, từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, thậm chí khả năng đều không có đi qua tứ cửu thành. Cùng Thạch Đường Chi càng là tám gậy tre cũng đánh không đến quan hệ, lại thành Thạch Đường Chi con nuôi, Trương Quần chính là có tám cái đầu cũng nghĩ không thông mà mượn. Thật muốn biết. Lưu Căn Lai cố ý hướng Trương Quần bên thai đụng đụng. Ừm. Trương Quần gật gật đầu, lại nghiêng lỗ thai, chờ lấy Lưu Căn Lai công bố đáp án. Lưu Căn Lai làm cái hít sâu, sâu đủ Trương Quần khẩu vị, cái này mới tới một câu, liền không nói cho ngươi. Mẹ nó. Trương Quần kém chút không có loe eo. Dám đùa ta? Nhìn ta không? A, ta hiểu được. Trương Quần vừa muốn đưa tay đi bắt Lưu Căn Lai, tay chợt ngừng giữa không trung, nguyên lai Thạch Lôi là người chị nuôi, ngươi còn muốn nhớ thương tỷ ta? Lưu Căn Lai hứng thú, Trương Duyệt không phải trung thân của ngươi hạnh phúc sao? Đừng đề cập nàng. Trương Quần cảm xúc lập tức xuống tới, ta là rất thích nàng, nhưng nàng mục đích không thuần, nữ nhân như vậy không thể nhận. Nói, Trương Quần lại vỗ vỗ Lưu Căn Lai bà bay, ngự trọng tâm trường nói, nghe ca một câu, đừng đem thân phận của ngươi khắp nơi ồn ào, nhất là tại tìm đối tượng thời điểm, ca sợ ngươi đem cầm không được, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Thế nào, ngươi cùng Trương Duyệt nhất thất túc thành thiên cổ hận rồi? Lưu Căn Lai lòng hiếu kỳ bị treo lên lão cao. Ngươi cái tiểu thí hải biết cái đấy gì? Trương Quần mắng, ca của ngươi ta là hạng người như vậy sao? Ngươi chính là. Lưu Căn Lai một chút cũng không có cùng gia hỏa này khách khí, liếc qua Trương Quần dạy, lại nói hai chữ, cặn bã nam. Cặn bã nam. Trương Quần không có minh bạch cái này từ mới là ý gì, nhưng liệu định không phải cái gì lời hữu ích, đang muốn lôi kéo Lưu Căn Lai nói dốc vài câu, Lưu Căn Lai không có lại phản ứng hắn, nhanh như chớp mà chạy tới ăn dưa hấu. Quách Tồn Bảo liên tiếp cắt hai cái trái dưa hấu, mấy ca cùng Quách Tồn Bảo hai cái đệ đệ chính một người một khối ôm đâm đâu. Liên biết mình ăn, cũng không chiêu hô ta cùng 27. Lưu Căn Lai cầm lấy hai khối dưa hấu, phân biệt đưa cho Quách Tồn Bảo mụ mụ cùng Quách Quế Dung. Quách Tồn Bảo mụ mụ ngay tại xào rau, Quách Quế Dung cũng đang thái thịt, hai người đều dọn không ra tay, Lưu Căn Lai liền đem dưa hấu đặt ở đồ ăn tấm bên cạnh. Các ngươi ăn, ta còn vội vàng đâu. Quách Tồn Bảo mụ mụ xông Lưu Căn Lai cười cười. Quách Quế Dung không nói gì, chỉ là có chút đỏ mặt. Cô nương này không phải cho là hắn đối nàng có ý tứ chứ? Hắn cũng không thích mông lớn. Lưu Căn Lai có chút hối hận, vội vàng cầm lấy một khối dưa hấu, ôm liền gặm. Trương Quần cũng bu lại, cầm lấy một khối dưa hấu, lại muốn đem Lưu Căn Lai kéo qua một bên, tiếp tục hỏi hắn cùng Thạch Cục trưởng sự tình. Lưu Căn Lai không để ý tới hắn, một bên Lữ Lương đem mặt từ dưa hấu bên trong nâng lên, hét lên, 27, cùng Lao Lục nói thầm cái gì đâu. Thế nào còn thần thần bí bí? Ăn người dưa đi. Chỗ nào đến nhiều như vậy nhà tâm? Trương Quần mắng một câu. Còn không có hỏi qua Lưu Căn Lai có nguyện ý hay không, hắn cũng liền không có đem Lưu Căn Lai cùng Thạch Cục trưởng quan hệ ồn ào ra. Lao Lục, ngươi nói. Lữ Lương lại hỏi Lưu Căn Lai. 27 coi trọng tỷ ta, muốn cho ta cho hắn làm mai mối. Lưu Căn Lai chỉ là tin miệng hồ liệt đấy, không nghĩ tới lại một chút đem mấy ca cảm xúc đều đốt lên. 27, ngươi không phải coi trọng Lý Duyệt sao? Tại sao lại nhớ thương Lão Lục nàng tỷ? Đối tượng đổi như thế cần, ngươi không mệt mỏi sao? Lão Lục, đừng phản ứng hắn, cũng không thể để ta tỷ bị hắn hoạ hoạn. Mau mau cút, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, quang huy hình tượng của ta đều bị các ngươi bại phôi. Trương Quần chửi rủa, hảo chết không chết, lại phi nhất thanh nổ một ngụm dưa hấu tử. Lần này đem mấy ca đều làm phát bực, đem dưa hấu vừa để xuống liền truy đánh Trương Quần. Còn dám phi chúng ta? Đánh hắn. Lưu Căn Lai không có đuổi theo, vui vẻ ở một bên đỡ cây non. Trương Quần cầm dưa hấu liền chạy, bộ kia tư thế cùng điên cuồng trong viên đá hoàng ảnh đế đơn giản một cái đức hạnh. Viện từ địa phương nhỏ, mấy ca lại một vây, Trương Quần không có chỗ trốn, chỉ có thể hướng ngoài viện trốn, vừa chạy ra viện tử, kém chút đụng vào một cỗ kéo than đá xe ba gác. Thấy một lần kéo xe ba gác người, Lưu Căn Lai lại vui vẻ. Vu Tiến Hỉ, gia hỏa này vừa tan tầm liền chạy mẹ vợ nhà xung xoe. Đây không phải mấu chốt là trên xe ba gác than đá đầy đầy ắp, đoán chừng phải có hơn ngàn cân lần kéo nhiều như vậy, đây là sợ mẹ vợ chê hắn nhỏ gầy sao? Hắn đem mình làm đội sản xuất có lửa. Cũng may Quách Quế Phân cùng Quách Tồn Bảo đại đệ đệ một bên một cái giúp hắn đẩy, bằng không, hắn thật đúng là không nhất định kéo động. Cứ như vậy, gia hỏa này vẫn là đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng bị mồ hôi ướt đẫm. Mấy ca thấy thế, cũng không đoái hoài tới lại truy đánh Trương Quần, nhao nhao tiến lên hỗ trợ. Nhiều người chính là lực lượng lớn, xe ba gác bị đẩy nhanh chóng, ở phía trước kéo xe Vu Tiến Hỉ bước chân có chút theo không kịp, kém chút bị mân mê tới. Phốc phốc. Lưu Căn Lai rốt cuộc nhịn không nổi, hắn nhớ tới hậu thế nhìn thấy bị xe ngựa vểnh lên con lừa kia. Chờ đem xe ba gác dừng hẳn, Lưu Căn Lai phát hiện mình quá lo lắng, tấm phía sau xe đệm lên một tầng phá bao tải, tay lái tay vểnh lên không được quá cao, Vu Tiến Hỉ không thành được hậu thế con lừa kia. Chờ xe đến thả than đá địa phương, Vu Tiến Hỉ hai đầu vừa nhấc, đều không chút phí sức, liền để tấm phía sau xe chạm đất, Quách Tồn Bảo đại đệ cầm lấy thả ở bên cạnh sèn, hướng xuống lay lấy than đá. "Ca, đây đều là ngươi đồng học." Vu Tiến Hỉ lau vệt mồ hôi, chuyển cái đầu thấy được Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương, cười âm thanh chào hỏi, "Hai ngươi cũng tới?" "Ừm." Quách Tồn Bảo gật gật đầu, còn có chút đại cứu ca tư thế. "Kỳ tử, mệt muốn chết rồi đi, mau ăn khối dưa hấu giải giải khát." Quách Tồn Bảo mụ mụ từ lòng bếp ở giữa nhô ra thân thể, kêu gọi Vu Tiến Hỉ. Đây chính là trong truyền thuyết mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vui vẻ. "Không mệt, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào." Vu Tiến Hỉ lại lau vệt mồ hôi, vui vẻ mà đi vào lòng bếp ở giữa, cầm lấy hai khối dưa hấu, trở về đưa cho Quách Quế Phân cùng một chỗ, mình răng rắc cắn một cái. Quách Quế Phân tiếp nhận dưa hấu, lại không ăn, người đem áo thoát, đều là mồ hôi, ta tắm cho ngươi một chút. Như thế thì lành. Để tiểu tử này chụp lấy. Vu Tiến Hỉ cũng không có khách khí, hai tay chuyển lấy dưa hấu, tam hạ lượng hạ liền đem áo thoát, lộ ra cánh tay trần. Quách Quế Phân không có gì đặc biệt phản ứng, hiển nhiên đã sớm gặp qua Vu Tiến Hỉ cánh tay trần. Lúc này, mấy ca đều gom lại trước viện dưới mái hiên dâm mát chỗ ngồi, Vu Tiến Hỉ cũng hai tay để trần đưa tới. "Can Lai, bọn hắn cũng là vì sự tình của ngươi." Bố cáo hôm qua liền dán ra tới, Vu Tiến Hỉ đã sớm biết Lưu Căn Lai bị tạm thời cách chức, muốn giúp hắn, lại ngay cả Lưu Căn Lai bóng hình cũng không thấy. "Ừm." Lưu Căn Lai gật gật đầu. "Tính ta một người." Vu Tiến Hỉ tự đề cử mình, "Hai ta quan hệ này, sự tình của ngươi chính là sự tình của ta." Mấy ca nhao nhao nhìn về phía Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, "Ngươi tốt nhất trước cùng sư phụ ngươi lên tiếng kêu gọi. Ngày mai lại chào hỏi cũng không muộn." Vu Tiến Hỉ răng rắc một ngụm dưa hấu, "Không gặp được ngươi còn chưa tính, gặp ta liền không thể mặc kệ. Vậy coi như ngươi một cái." Lưu Căn Lai giải quyết dứt khoát, lại cho mấy ca giới thiệu Vu Tiến Hỉ. Vu Tiến Hỉ còn không biết tình hình thực tế, liền chịu như thế giúp hắn, đây là coi hắn làm huynh đệ, Lưu Căn Lai không có cự tuyệt hắn đạo lý. Vu Tiến Hỉ là cái rộng thoáng người, rất nhanh liền cùng mấy ca thân quen, lại thêm Quách Tồn Bảo cái tầng quan hệ này, mấy ca ai cũng không có coi hắn là ngoại nhân. Chương 746, lĩnh dẫn đường tử chương 746, lĩnh dẫn đường tử cơm tôi ăn vô cùng náo nhiệt. Quách Tồn Bảo nhà tính cả Vu Tiến Hỉ cái này sắp là con rể, hết thảy tám người, lại thêm Lưu Căn Lai ca năm cái, một cái bàn căn bản không ngồi được. Quách Tồn Bảo đuổi hắn đại đệ đệ đi nhà hàng xóm cho mượn cái bàn ăn. Hắn đại đệ đệ không phải tay không đi, ôm nửa cái trái dưa hấu. Vì sao là nửa cái? Không phải Quách Tồn Bảo nhà không nỡ, là sợ tặng dưa hấu không ngọt, bị người ghét bỏ, dứt khoát liền mở ra một cái, bảo đảm là đỏ nhương, lại ngọt lại hương, lúc này mới cho người ta đưa đi. Cho hàng xóm tặng đồ chuyện này Lưu Căn Lai quen, xem ra hẳn là Quách Tồn Bảo nhà thời điểm khó khăn, nhà hàng xóm không ít tiếp tế bọn hắn. Bởi vì ban đêm còn có chuyện, mấy ca đều không uống rượu, lúc ăn cơm, mấy ca một bên ăn, một bên thương lượng ban đêm ăn bài thế nào. Vu Tiến Hỉ thế mới biết Lưu Căn Lai thương không có ném, phân cục tiếp bố cáo chỉ là đã gói. Gia hỏa này lập tức có loại tham dự vào đại án tử hạch tâm vòng hưng phấn, hai con mắt một trận tỏa ánh sáng. Quách Quế Phân cùng Quách Quế Dung nay làm thêm buổi tối, nguyên bản Vu Tiến Hỉ là muốn tặng hắn nhóm, cơm nước xong xuôi muốn trước ngủ một hồi. Dĩ nhiên không phải ngủ ở Quách Quế Phân trên giường, hắn là cùng Quách Tồn Bảo ba cái đệ đệ chen tại cùng một chỗ. Mặc kệ trong âm thầm hai người phát triển đến một bước nào, mặt ngoài đều phải quy củ. Đêm nay Vu Tiến Hỉ một điểm buồn ngủ cũng không có, mấy ca thương lượng thời điểm, hắn cũng đã nói ý kiến của mình. Chờ mấy ca thương lượng xong, muốn khi xuất phát, Vu Tiến Hỉ lại tiến đến Quách Quế Phân bên người, cùng với nàng nói thầm một hồi lâu. Đây là muốn giải thích đêm nay không đi đưa nàng nguyên nhân sao? Còn chưa có kết hôn mà, gia hỏa này liền có thể quản nghiêm điểm báo. Chờ hắn thở hồng hộc đuổi theo mấy ca thời điểm, trên mặt còn mang theo điểm tiểu đắc ý, khiến cho Lưu Căn Lai đều muốn mở ra đèn tin xem hắn trên mặt có hay không giấu son môi. Hẳn là không có, Quách Quế Phân chắc chắn sẽ không bôi son môi. Cái kia Lý Tứ nhà cách Quách Tồn Bảo nhà không xa lắm, sợ đánh cỏ động rắn, Lưu Căn Lai bọn hắn là đi tới đi, chờ đến lúc đó, trời đã tối đen. Thật vừa đúng lúc, đối diện vừa vận đụng phải một đội tuần tra trị bảo đảm đội viên. Cộng đồng trị an ban ngày về đồn công an, ban đêm về trị bảo đảm đại đội, gặp được nhiều người như vậy ghé vào cùng một chỗ, trị bảo đảm đội viên đương nhiên muốn lên đến hỏi một chút. Người cầm đầu kia đèn tin vừa đảo qua mấy người mặt, liền nhận ra Quách Tồn Bảo, lập tức đem đèn tin đóng lại. "Quách ca, cái này là muốn đi đâu đây?" Không đợi Quách Tồn Bảo trả lời, Vu Tiến Hỉ mặt lạnh lấy trả lời một câu, "Không nên hỏi, không nên hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không ra lại ngưỡng ấy?" "Nha." Vu Tiến Hỉ cùng bên này trị bảo đảm đội viên đều lẫn vào quen như vậy. Lưu Căn Lai chính kỳ quái, người kia lại xông Vu Tiến Hỉ cười theo, tốt tốt tốt, không hỏi, không hỏi, Vu ca, ngươi làm việc của ngươi, coi như chưa thấy qua ta. Con hàng này thế nào như thế sợ? Ồ, Lưu Căn Lai chợt nhớ tới con hàng này là ai? Lúc trước, Quách Tồn bảo tại nhà hắn mời khách, hắn tới quá sớm, ngồi xổm ở cửa đại viện nhìn tiểu hài tử chơi pha lê cầu thời điểm, không phải gặp được một người nam chính đang dây dưa Quách Quế Phân sao? Gia hỏa này chính là dây dưa Quách Quế Phân người kia. Thời gian dài, Lưu Căn Lai đều không nhớ rõ hắn tiếng nói, lại thêm trời tối, cũng thấy không rõ mặt của hắn, lúc này mới không nhớ ra được hắn là ai. Con hàng này tại Vu Tiến Hỉ trước mặt như thế sợ, xem ra không ít bị Vu Tiến Hỉ thu thập. Nghĩ không ra Vu Tiến Hỉ vẫn là cái hộ vợ của ma, chắc không được tương lai mẹ vợ thích hắn như vậy. Thời gian không dài, mấy ca liền đi tới cái kia Lý Tứ ở lớn tạp viện. Nguyên bản, mấy ca còn có chút sầu muộn làm sao lại xem gần xem xét, gặp được chị bảo đảm đội viên tuần tra, cho mấy ca linh cảm. Mấy ca xếp thành một loạt, làm bộ chị bảo đảm đội viên, thoải mái từ Lý Tứ cửa nhà trải qua. Đèn tin là có sẵn, Vu Tiến Hỉ lúc đầu dự định đưa Quách Quế Phân Quách Quế Dung tỷ bội đi làm, mang theo đèn tin. Lúc này hắn đi tại mấy ca phía trước nhất, cầm đèn tin chỗ này chiếu chiếu, chỗ ấy nhìn xem, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi. Đèn tin chỉ riêng quét đến Lý Tứ nhà cửa phòng thời điểm, lại soi trở về. Trên cửa phòng khóa, Lý Tứ không ở nhà. Muốn như vậy, hắn đi đâu? Không phải đã đem người tổ chức tốt, chính ở đâu tụ hội a? Muốn thật dạng này, kia mấy ca không coi như mất tòi công. Hiện tại làm sao xử lý? Mấy ca tụ tại một khối thương lượng. Muốn ta nói, chúng ta dứt khoát đem khóa mở ra, vào cửa nhìn xem. Vương Lượng từ trong túi quần xuất ra một cây một đầu mang cong dây kẽm, vạn năng chìa khóa ta đều chuẩn bị xong. Người sẽ còn tay này. Lữ Lương từng thanh dây kẽm đã mất, vừa đi vừa về liếc nhìn. Không riêng gì hắn, mấy ca đều có chút ngoài ý muốn. Cái này gọi biết người biết ta bách chiến bách thắng, sẽ không mở khóa, làm sao cùng tiểu thâu đấu? Không phải ta tuổi, mặc kệ cái gì khóa, trong tay ta đều không kiên trì được 10 giây đồng hồ. Vương Lượng trong khẩu khí mang theo khoe khoang. Dừng a. Trương Quân bĩu môi, một câu liền đem Vương Lượng nội tình mà xốc lên. Quay lại ta liền cùng cha ngươi nói, ngươi coi hắn là thành tiểu đâu, nhìn hắn đánh không đánh ngươi, cùng hắn cha có quan hệ gì? Mấy ca thoáng khẽ giật mình, rất nhanh liền đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhi tử là cái tiểu quỷ, Vương Lượng cha hắn liền đem trong nhà rượu khóa, tiểu tử này muốn uống rượu, lại không chìa khóa, liền muốn một chiêu này, thời gian dài, thế mà đem mở khóa tay nghề là được. Không được, không thể vào nhà hắn. Lý Phúc Chí lắc đầu, một cái có tư cách làm thủ lĩnh Phật gia làm sao có thể nhìn không ra trong nhà mình tiến vào người? Ta nghe nói loại người này nhưng cẩn thận, trước khi ra cửa cũng sẽ ở cổng giải lên cho than, dẫm lên chính là một cái dấu chân. Quách Tồn Bảo cũng phản đối mở khóa vào cửa. Chúng ta cẩn thận một chút không được sao? Lữ Lương ngược lại là có chút không quan trọng, sau khi vào cửa nhìn cho thật kỹ, nếu là có trò than liền vượt qua. Vậy cũng không được. Lý Phúc Chí vẫn lắc đầu, bọn hắn loại này người thủ đoạn nhiều, khẳng định không chỉ vùng cho than cái này một loại, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Vậy làm sao bây giờ? Hắn không ở nhà, chúng ta không thể làm trở lấy, vạn nhất bỏ lỡ cơ hội, hối hận cũng không kịp. Vương Lượng chân mày níu chặt. Mấy ca cũng đều phạm vào sầu, đổi tới đổi lui, lại trở lại ban sơ vấn đề lên. Lưu Căn Lai mặt ngoài cũng sầu muộn, trong lòng lại nắm chắc. Hắn vẫn đang ngó chừng cái kia Lý Tứ. Lý Tứ không có tụ hội, hắn là đi trộm đồ, lúc này, hắn tiến vào một nhà thực phẩm phụ cửa hàng, chính đang ăn trộm. Ngay cả ăn cũng trộm. Còn muốn làm Phật gia nhóm đầu đâu, ném không mất mặt. Quỷ Tử Lục, ngươi nói làm sao xử lý? Chứ còn đem vấn đề vứt cho Lưu Căn Lai, mấy ca cũng đều nhìn về hắn. Đây là coi hắn là thành chủ tâm cốt sao? Vậy liền cho mấy ca lĩnh dẫn đường tử. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, hỏi một mực giữ im lặng Vu Tiến Hỉ, hình sự trinh sát tổ đêm nay có hành động sao? Có. Vu Tiến Hỉ gật gật đầu, sư phụ ta chính đang ngó chừng một người, nói là sợ ta kinh nghiệm không đủ, không có để cho ta đi. Sợ Vu Tiến Hỉ kinh nghiệm không đủ, đó chính là đang ngó chừng cái kia cố ý bị Kim Mậu thả đi tiểu đâu. Lưu Căn Lai tại hướng dẫn trên bản đồ liếc một cái Kim Mậu vị trí, phát hiện hắn không ở nhà, mà là một nơi xa lạ, bên cạnh còn có một cái điểm xanh. Cái kia điểm xanh hơn phân nửa chính là Tôn Sấm, hai người này hẳn là cùng một chỗ nhìn chằm chằm tên trộm kia. Biết sư phụ ngươi ở đâu sao? Lưu Căn Lai lại hỏi. Biết nói, Vu Tiến Hỉ lại gật gật đầu, ta cho sư phụ ta đưa qua cơm. Vậy ngươi liền mang bọn ta đi. Lưu Căn Lai lại cùng mấy ca giải thích nói, sư phụ ta hẳn là cùng sư phụ hắn tại cùng một chỗ, bọn hắn chầm chầm là một cái khác Phật gia, chúng ta cùng một chỗ đi xem một chút, nói không chừng có thể từ nơi này Phật gia nơi đó tìm tới đột phá khẩu. Chương 747, người thiếu kiến thức pháp luật. Vậy thì dễ làm rồi. Chương 747, người thiếu kiến thức pháp luật. Vậy thì dễ làm rồi. Đi đi đi, vậy còn chờ gì? Chương quần so Lưu Căn Lai còn gấp, gia hỏa này tự cho là thăm dò Lưu Căn Lai nội tình, đối Lưu Căn Lai phán đoán không có nửa điểm hoài nghi. Con nuôi thương mất đi, thạch cục trưởng cái này cha nuôi ha có thể ngồi yên không lý đến. Cục thành phố nói không chừng ngay tại trận tiếp theo lớn cờ, đi theo Lưu Căn Lai bên người chỉ định không sai được. Mấy ca cũng đều tâm động, dù sao ai cũng không muốn ở chỗ này tốn hao, chỉ có lao luyện thành thục Lý Phúc Chí còn có chút do dự. Muốn hay không lưu hai người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Chằm chằm trái trứng. Vương Lượng túm hắn một thanh, hắn nếu không trở lại, chúng ta chằm chằm cũng bạch chằm chằm, nếu là hắn trở về, khẳng định cũng là đi ngủ, kia liền càng không cần thiết nhìn chằm chằm. Giống như cũng là như thế cái Lý Nhi. Không riêng Lý Phúc Chí, mấy ca đều bị Vương Lượng thuyết phục. Rất nhanh, mấy ca liền trở về Quách Tồn Bảo nhà phụ cận, lái lên hai chiếc xe thùng mô tơ, Vu Tiến Hỉ chỉ vào đường, thẳng đến Tôn Sấm cùng Kim Mậu ngồi chờ địa điểm. Lưu Căn Lai đoán không lầm, Tôn Sấm cùng Kim Mậu ngồi chờ chính là cái kia bị cố ý thả đi tiểu đâu. Tại khu bệnh viện thời điểm, Tôn Sấm đã nhìn chằm chằm hắn. May ngón tay của hắn bị Lưu Căn Lai nện đứt, thuốc tê sức lực thoáng qua một cái, kia tiểu thâu đau không chịu nổi, mới không tới chỗ tản bộ, trực tiếp trốn về nhà. Bằng không, lấy tiểu thâu cảnh giác, đừng nói Vu Tiến Hỉ, Tôn Sấm cái này ra hình sự trinh sát cũng có khả năng bị phát hiện. Trong sở hậu cần bảo hộ tương đương đúng chỗ, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, ngay tại tiểu thâu nhà phụ cận tìm được một gian thuận tiện ngồi chờ không phòng. Lưu Căn Lai bọn hắn chạy đến thời điểm, Tôn Sấm đang ngủ bù, Kim Mậu canh giữ ở bên cửa sổ. Vừa đưa ra nhiều người như vậy, Kim Mậu đã sớm phát hiện, không đợi Lưu Căn Lai bọn hắn vào cửa, hắn liền ra đón. Các ngươi tới đây mà làm gì? Kim Mậu cúi cái mặt, không cho mấy ca tức giận, hắn là sợ vừa đưa ra nhiều người như vậy, lại đem tiểu thâu cho kinh động đến. Sư phó, chúng ta có phát hiện trọng đại. Lưu Căn Lai hiểu rất rõ sư phụ mình, một câu liền để Kim Mậu lửa giận bớt hơn phân nửa. Chúng ta tìm tới cái kia trộm ta thương Lý Tứ, các ngươi bị hắn phát hiện không có? Không hổ là công an lâu năm. Kim Mậu há miệng ra liền thẳng đâm trọng điểm. Không có. Lưu Căn Lai khoát qua tay, chúng ta đi thời điểm, hắn không ở nhà, sợ lúc hắn trở lại phát hiện chúng ta dứt khoát đi. Không tệ, còn biết nên chú ý cẩn thận. Kim Mậu khó được khen Lưu Căn Lai một câu, lại khoát qua tay, được rồi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đem phát hiện của các ngươi báo cáo sở trưởng. Sư phó, ta có một ý tưởng, ngươi nhìn được hay không? Lưu Căn Lai không nhúc nhích địa phương, tiểu thâu không phải đặc vụ, chúng ta tổng như thế nhìn chằm chằm cũng không phải cái biện pháp, ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không thay cái mạch suy nghĩ, tỉ như nói, đem cái này tiểu thâu biến thành chúng ta phải nội ứng, dạng này chẳng phải nhẹ nhõm nhiều. Ta nhìn có thể. Nói chuyện chính là Tôn Sấm, vừa đưa ra nhiều người như vậy, đem hắn đánh thức. Vấn đề là làm sao nắm hắn? Kim Mậu cũng đang tự hỏi vấn đề này. Ta có thể thử một chút. Lưu Căn Lai không có đem lời nói chết, coi như hắn không phối hợp cũng không có chuyện, dù sao đã biết ai là Lý Tứ, người này cũng không có bao lớn giá trị, cùng tốn sức lốp bốp nhìn chằm chằm hắn, còn không bằng đến cái phế vật lợi dụng. Ta cảm thấy không có vấn đề, lão Kim ngươi đây. Tôn Sấm hỏi Kim Mậu. Kim Mậu nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền đi thử xem. Đừng có lại đem hắn làm bị thương, đêm hôm khuya khoắt, còn phải chạy bệnh viện trị thương cho hắn. Đây là đau lòng sư đương. Còn nói nghiêm túc như vậy, cho là ta đoán không được. Ta nắm chắc. Lưu Căn Lai đáp ứng nhất thành, kêu gọi mấy ca ra cửa, lao thẳng tới tên trộm kia nhà. Đến cổng, Lưu Căn Lai cũng không có khách khí, một cước liền đem cửa phòng đạp ra. Kia tiểu thâu tay đau đã hơn nửa ngày, vừa mới nằm ngủ liền bị đánh thức, gặp một chút tiến đến nhiều người như vậy, theo bản năng từ bên dưới chăn móc ra một cây truy thủ, cản trước người. Cùng sau lưng Lưu Căn Lai Vu Tiến Hỉ mở ra đèn tin, trực tiếp chiếu vào tiểu thâu trên mặt, tiểu thâu con mắt bị lắc một chút cái gì đều nhìn không thấy, đem hai mắt nhắm lại, còn thanh truy thủ cản trước người. Các ngươi là ai? Lúc này mới nửa ngày không thấy, liền quên ai đem tay của ngươi đập bị thương. Lưu Căn Lai cười mỉm kéo ra công tắc điện tuyến. Là ngươi? Tiểu thâu một chút tiết khí, nhẹ buông tay, chủy thủ rơi tại trên giường. Lữ Lương tay mắt lanh lẹ, một thanh vớt tới. Khẩn trương cái đắc, hắn đều bộ này đức hạnh, tại sao phải sợ hắn sẽ phấn khởi phản kích? Chớ khẩn trương, ta không phải đến bắt ngươi. Lưu Căn Lai đốt một điếu thuốc, rút hai cái, hướng tiểu thâu trước mặt một đường, đến điếu thuốc, hai ta thương lượng chút chuyện. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thâu nặng lại cảnh giác lên, không có đi đón cây kia khói. Ta là tới cứu ngươi. Lưu Căn Lai lại đem khói hướng phía trước đụng đụng. Cứu ta? Tiểu thâu hổ nghi lấy nhận lấy điếu thuốc, rút hai cái, ổn định lấy cảm xúc. Lưu Căn Lai cũng không nóng nảy, làm nội ứng loại sự tình này trước tiên cần phải hắn suy nghĩ minh bạch mới có thể cam tâm tình nguyện, tối thiểu nhất không thể để cho hắn tại trong lúc bối rối làm quyết định, nếu không, hắn tùy thời đều có thể đổi ý. Tiểu Thâu liên rút mấy điếu thuốc, chậm rãi hỏi, có người muốn hại ta? Cái này mẹ nó nghĩ đi nơi nào? Mình làm cái gì không biết ta? Rõ ràng là người thiếu kiến thức pháp luật. Người thiếu kiến thức pháp luật? Vậy thì dễ làm rồi. Không phải có người muốn hại ngươi, là chính ngươi hại chính ngươi. Lưu Căn Lai bắt đầu hắn hướng dẫn từng bước, ngươi biết trộm súng của công an là nhiều tội lỗi lớn sao? Tiểu Thâu lắc đầu, trong thần sắc mang theo mờ mịt. Lưu Căn Lai qua tay một cái súng ngắn thủ thế, ngón trỏ đối tiểu thâu chán, miệng bên trong bột một tiếng. Sử bắn. Tiểu thâu run một cái, rõ ràng hoảng hồn, ngươi ít dọa người, ta lại không trộm được, làm sao có thể bị sử bắn? Nhìn xem, phổ pháp giáo dục bắt buộc phải làm a. Lưu Căn Lai chỉ vào tiểu thâu, súng ca mấy cái nói ra, gia hỏa này là cái tinh khiết người thiếu kiến thức pháp luật, mình phạm vào tội chết còn không biết đâu. Không ai đáp lại hắn. Mấy ca có thể nhịn được không cười cũng không tệ rồi. Còn phổ pháp giáo dục, chính ngươi ngay tại hồ liệt liệt. Lưu Căn Lai muốn cũng không phải mấy ca đáp lại, hắn chỉ là cho tiểu thâu gia tăng áp lực tâm lý mà thôi. Quay đầu, hắn lại nói ra, biết nơi này là chỗ nào sao? Tứ Cựu Thành, tùy tiện ngược lại cái cây đều có thể nện vào mấy cái đại nhân vật, ngươi còn dám trọng thương? Ngươi là muốn ám sát người nào không? Chớ nói nhảm. Tiểu thâu kém chút nhảy dựng lên, cái này định chụp mũ hắn cũng không dám mang, ta chỉ là không muốn thua cho Lý Tứ, căn bản không nghĩ tới giết người, lại nói, ta cũng không có trộm thành a. Ngươi nghĩ gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi làm cái gì? Lưu Căn Lai tiếp tục cho hắn tạo áp lực, đừng nói ngươi, chính là chúng ta những này đường công an cũng không dám loạn động thương, mỗi bắn ra một viên đạn đều muốn đem báo cáo viết rõ ràng, bằng không liền sẽ có thứ vương giết giá hiểm nghi. Ngươi nói ngươi phạm không là tử tội, lại là cái gì? Ngay cả thứ vương giết giá đều đi ra. Mấy ca kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Ta hoan buồn a, ta thật không muốn giết người. Tiểu thâu gấp sắc khóc. Hỏa hầu hẳn là không sai biệt lắm. Lưu Căn Lai chỉ cái mũi của mình, có thể chứng minh ngươi hoan buồn chỉ có ta, nghĩ không bị xử bắn, liền cho ta thành thành thật thật nghe lời, hiểu chưa? cuối cùng bốn chữ, Lưu Căn Lai cơ hồ là hét ra. Tiểu Thâu đầu tiên là run một cái, lập tức lại gà con mổ thóc giống như gật đầu. Cái này cầm chắc lấy rồi. Lão Lục lợi hại a. Chương 748, một cái so một cái có thể thổi chương 748, một cái so một cái có thể thổi Lý Tứ đi tìm người không có. Lưu Căn Lai không có lại hù dọa Tiểu Thâu, đi thẳng vào vấn đề. Không có. Tiểu Thâu lắc đầu. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tìm ngươi sao? Lưu Căn Lai lại hỏi. Đó là đương nhiên, hắn muốn làm thủ lĩnh, quân không ra ta. Tiểu Thâu chắc chắn đạo, cực lực hướng Lưu Căn Lai chứng minh giá trị của mình. Không thổi ngươi có thể chết ta. Lưu Căn Lai trực tiếp đâm xuyên ra hỏa này ra châu, chúng ta nhìn chằm chằm Lý Tứ một ngày, nên tìm người đã tìm, không có tìm ngươi, nói rõ ngươi trong lòng hắn không có phân lượng. Mấy ca chỉ coi Lưu Căn Lai lời này là tại dọa người, ai cũng không nghĩ đến Lưu Căn Lai nói chính là sự thật. Hắn có thể là quên ta đi a. Tiểu Thâu có chút ngượng ngùng cười theo. Gia hỏa này vẫn là cái ăn ý phật tử. Đoán chừng tại Phật gia bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng, còn muốn làm thủ lĩnh, nhưng cái này không quan hệ, chỉ cần hắn là Phật gia là được rồi. Ngươi nghe kỹ cho ta, sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi tìm ngươi nhận biết đại Phật gia, có thể hỏi ra Lý Tứ cử hành nghi thức địa điểm ở đâu tốt nhất, nếu là hỏi không ra đến, liền để hắn mang theo ngươi đi tham gia Lý Tứ nghi thức. Lưu Căn Lai phân phó nói. Ngươi là muốn cho ta làm nằm vùng. Tiểu Thâu thần sắc đọc lại. Thế nào? Ngươi còn không nguyện ý? Lưu Căn Lai hừ một tiếng, vậy ngươi liền đi chết đi. Đừng a, ta đương còn không được sao? Tiểu Thâu vẻ mặt đau khổ. Nhìn điệu bộ này, tám thành là bị bất đắc dĩ, có chút không đáng tin cậy. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ lại thế nào cho hắn thêm tăng giá cả, Lý Phúc Chí mở miệng, đừng nghĩ lấy lá mặt lá trái, ngươi sợ là chưa thấy qua chúng ta mấy cái a. Không ngại nói cho ngươi, chúng ta đều đến từ khác biệt đơn vị, sở dĩ tụ cùng một chỗ, đều là cục thành phố an bài, cục thành phố làm như thế, là nhận được bộ bên trong mệnh lệnh, ngươi nghĩ lá mặt lá trái, chỉ có một con đường chết. Ngay cả bộ bên trong đều khiêng ra tới. Lý Phúc Chí cũng rất có thể thổi. Tiểu Thâu trong thần sắc mang tới một điểm mờ mịt, tựa hồ tại phân biệt Lý Phúc Chí là thật là giả. Chư quần thấy thế lại tăng thêm một mã, biết ta là từ đâu tới sao? Bắc quan ngục giam, chúng ta vì cái gì có thể nhanh như vậy tìm tới Lý Tứ, cũng là bởi vì trong ngục giam Phật gia đem hắn khai ra. Ngươi nếu là thành thành thật thật phối hợp, tương lai tiến vào Bắc quan ngục giam, ta còn có thể khiến người ta chiếu cố ngươi một chút, muốn không thành thật, coi như may mắn không bị xử bắn, đến Bắc quan ngục giam, ta cũng có 100 loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. A. Tiểu Thâu mặt mũi trắng bệch. Rõ ràng là Trương Quân lực chấn nhiếp mạnh hơn Lý Phúc Chí. Biết ta là làm gì sao? Vương Lượng chỉ cái mũi của mình, lại đem tay cầm thành súng ngắn hình dạng, đối Tiểu Thâu đầu khoa tay, ta là chuyên môn xử bắn tử hình phạm nhân, ngươi nếu là dám lá mặt lá trái, đến xử bắn ngày đó, ta liền nhiều thưởng ngươi mấy viên đạn, không phải đánh chết ngươi, là để ngươi đổ máu lưu chết. Lại tới cái có thể thổi. Trương Quân nói nhiều ít còn mang một ít phổ, Vương Lượng thuần túy là chẳng có chân trời nói bậy. Nhưng hiệu quả nha, nhìn ra cũng không tệ lắm, Tiểu Thâu mặt càng trắng hơn, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lữ Lương cùng Quách Tồn Bảo chính suy nghĩ làm sao lại cho hắn thêm tăng giá cả. Vũ Tiến Hỉ mở miệng trước, biết ta là làm nghề gì không? Ta là đường sắt công an, cùng bọn hắn không phải một cái hệ thống. Địa phương bên trên sự tình lúc đầu không về chúng ta quản, nhưng ai bảo các ngươi dám trộm súng của công an? Cấp trên yêu cầu chúng ta liên hợp hành động, chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng, coi như ngươi sẩn sinh hai cánh, cũng trốn không thoát tứ cựu thành. Vũ Tiến Hỉ hiệu quả cũng không tệ, Tiểu Thâu lập tức không run, không biết vừa rồi là giả vờ, vẫn là hiện tại suy nghĩ minh bạch. Lữ Lương cùng Quách Tồn Bảo thấy thế cũng không có, chỉ là giữ im lặng nhìn xem Tiểu Thâu. Trên mặt đều mang thần bí khó lường tiêu dung, phản phất bọn hắn đều đến từ càng thêm thần bí khó lường bộ môn. Mấy ca cũng đều không có lại nói tiếp, đều đang đợi lấy Tiểu Thâu tỏ thái độ. Ta nghe ngươi, ta làm nằm vùng. Tiểu Thâu giơ tay lên, nhìn một chút bị tầng tầng băng bó ngón tay, hung hăng cắn răng, tay của ta đã phế đi, chờ tổn thương dưỡng tốt, cũng không đảm đương nổi phận ra, không bằng thừa cơ hội này cùng nghề này làm hoàn toàn đoạn, bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa là người. Nha a, không nghĩ tới cái này hai cây đoạn chỉ lại thành đè sập Tiểu Thâu cuối cùng một con cỏ. Gia hỏa này thật đúng là hoạn. Nghĩ đến tầng này, Lưu Căn Lai đồng thời cũng ý thức được Tiểu Thâu trước đó biểu hiện đều là giả vờ, mấy ca hắn căn bản không tin, nhưng cũng giống giấy giáp, đem Tiểu Thâu tâm lý phòng tuyến từng tầng mài đi mất. Đây cũng là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim đi. Lại cùng Tiểu Thâu bàn giao một chút như thế nào thông phong báo tin chi tiết, Lưu Căn Lai lúc này mới mang theo mấy ca từ nhỏ trộm nhà ra. Kim Mậu cùng Tôn Sấm đều trong sân chờ lấy, rõ ràng là nghe được mấy ca, Kim Mậu vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, Tôn Sấm lại là thấy một lần mấy ca liền cười, còn vô Tiến Hỉ bà bay, một bộ có chút tán thưởng bộ dáng. Chờ từ nhỏ trộm nhà rời đi, Kim Mậu liền để Lưu Căn Lai bọn hắn đi về nghỉ, hắn cùng Tôn Sấm vẫn tại Tiểu Thâu nhà phụ cận ngồi chờ. Lưu Căn Lai bọn hắn làm cái gì đều không chậm trễ hai người bọn họ làm việc. Đây chính là lao điểu cùng thái điểu khác biệt, muốn là phụ trách ngồi chờ chính là Lưu Căn Lai, sớm liền mượn cơ hội chạy ra, bọn hắn muốn đi, trước tiên cần phải tiếp vào trong sở mệnh lệnh. Không có mệnh lệnh liền rút lui, gọi là bỏ rơi nhiệm vụ. Đêm nay không có chuyện gì, mấy ca liền tất cả về nhà. Trương Quân vẫn là mang theo Lý Phúc Chí cùng Vương Lượng, Lưu Căn Lai khen trong túi ngồi ba người, Lữ Lương, Quách Tồn Bảo cùng Vu Tiến Hỉ. Trong ba người, Vũ Tiến Hỉ nhà cách chỗ này gần nhất, Lưu Căn Lai vốn định trước tiễn hắn về nhà, Vũ Tiến Hỉ không có đáp ứng, nói hắn còn muốn đi tiễn hắn đối tượng đi làm. Ta đi đưa là được rồi, ngươi về nhà ngủ ngươi cảm giác. Quách Tồn Bảo khuyên Vũ Tiến Hỉ, Vũ Tiến Hỉ không những không lĩnh tỉnh, nói ra còn kém chút đem Quách Tồn Bảo cái mũi tức điên. Ta đối tượng dựa vào cái gì ngươi đưa? Phốc phốc. Ha ha ha. Lưu Căn Lai cùng Lữ Lương cười đến run rẩy, xe thùng mô tờ đều run rẩy theo. Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời, Vu Tiến Hỉ miệng túi ma bệnh một điểm không thay đổi. Kia là muội muội ta, không thể so với ngươi thân. Quách Tồn Bảo la hét. Muội muội thế nào, nàng vẫn là ta tương lai hải tử mẹ đâu, cùng với nàng sống hết đời chính là ta. Vu Tiến Hỉ âm thanh mà so Quách Tồn Bảo còn lớn hơn. Đừng nói, lời này còn rất có đạo lý, Quách Tồn Bảo nhất thời lại không phản bác được. Lại tưởng tượng, Quách Tồn Bảo cũng lười cùng con hàng này được khí. Hắn cái này đường ca ước gì muội phu đối muội muội tốt, tổng thể tới nói, Vu Tiến Hỉ làm coi như không tệ, chính là có một chút, gia hỏa này miệng quá túi, không biết muội muội tương lai có thể hay không chỉ hắn. Đem Lữ Lương, Quách Tồn Bảo cùng Vu Tiến Hỉ đưa tới chỗ, Lưu Căn Lai về tới cha nuôi mẹ nuôi nhà. Lúc này đã quá nửa đêm rồi, sợ xe gắn máy động tĩnh đánh thức bọn hắn, cách thật xa, Lưu Căn Lai liền đem xe thùng mổ tở thu vào xe thùng, cưới xe đạp trở về nhà. Người một nhà quả nhiên ngủ thiết đi, Lưu Căn Lai lặng yên không tiếng động trở về gian phòng của mình, ngay cả đèn đều không có mở, dùng không gian đem mồ hôi trên người thanh lý sạch sẽ, ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, An Điểm Tâm thời điểm nhìn thấy Lưu Căn Lai, Liễu Liên có chút ngoài ý muốn, không nghe thấy xe gắn máy động tĩnh, còn tưởng rằng hắn không có trở về đâu. Cũng may Điểm Tâm phân lượng không có giảm bớt, bằng không, người một nhà đều ăn không đủ no. Cơm nước xong xuôi, đi làm, Lưu Căn Lai đã tìm được Chu Khải Minh, cùng hắn báo cáo tìm được Lý Tứ sự tình. Chu Khải Minh phản ứng thế mà giống như kim mậu, câu nói đầu tiên là, hắn phát hiện các ngươi hay chưa? Lời này ta thế nào như vậy không thích nghe? Mấy ca có như vậy không đáng tin tại sao? Chương 749, nhiệt tình hình đội trưởng chương 749, nhiệt tình hình đội trưởng không có, chúng ta cẩn thận đâu. Lưu Căn Lai lại không thích nghe, cũng phải giải thích một lần, nói vẫn là tối hôm qua bộ kia lý do thoái thác. Vậy là tốt rồi. Chu Khải Minh gật gật đầu, cái này Lý Tứ, các ngươi đừng lại nhìn chằm chằm, miễn cho đánh cỏ động rắn. Điêu Đại Mao cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chờ tin tức của hắn là được rồi. Điêu Đại Mao? Lưu Căn Lai sửng sốt một chút mới phản ứng được, Điêu Đại Mao hẳn là học trộm phó cấp tên trộm kia. Cái gì phá danh nhi? Còn Điêu Đại Mao? Đem ở giữa kia chữ to mới hợp lý mà. A, không đúng. Lưu Căn Lai bỗng nhiên kịp phản ứng, Chu Khải Minh thế nào sẽ để cho hắn chờ Điêu Đại Mao tin tức? Chẳng lẽ là sư phó nhìn chằm chằm một đêm, trước kia tìm đến Chu Khải Minh báo cáo rồi? Khẳng định là. Tốt ngươi cái họ Chu, cái gì đều nghe sư phụ ta nói, còn phải lại hỏi ta một lần, ngươi liền vì hỏi câu kia hắn phát hiện các ngươi không có câu nói này à? Từ Chu Khải Minh trong văn phòng ra, Lưu Căn Lai nhìn lướt qua hướng dẫn địa đồ, Lý Tứ đã về nhà, chính trên giường nằm ngáy o o, Điêu Đại Mao chính muốn ra cửa, không biết có phải hay không là nghe sắp xếp của hắn đi tìm quen biết đại phật ra. Hai người này tạm thời đều không cần hắn quản, hắn đã bị ngưng chức, cũng không cần đi theo sư phó đi tuần tra, Lưu Căn Lai phát hiện mình lại không có chuyện làm. Chính suy nghĩ muốn làm điểm cái gì, ngồi tại cửa đồn công an dưới đại thụ hóng mát, Tề đại gia hướng hắn vẫy tay, "Tiểu tử, tới ngồi một lát, ăn khối dưa hấu." "Ăn dưa hấu?" Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua, Tề đại gia trước mặt bày biện cái nhỏ bàn trà, trên bàn trà đặt vào vài miếng dưa hấu, còn có một bình trà. "Rất sẽ hưởng thụ mà. Nhân tính đều là trời sinh, hưởng thụ sinh hoạt kỳ thật cùng giàu nghèo quan hệ không lớn, có người sinh ra tới liền phú quý, trong phòng lại loạn rối loạn, có ngày 7 tháng một âm lịch tử qua căng thẳng, lại thu thập không nhốn bụi trần." Lưu Căn Lai liền bội phục sẽ hưởng thụ sinh hoạt người, bởi vì hắn không học được, thực chất bên trong không có có đồ vật, học giống như cũng không giống. Liên cái này phá dưa hấu, ngươi cũng không cảm thấy ngại để cho ta ăn. Lưu Căn Lai ngồi tới, không nhúc nhích dưa hấu, cầm lấy ấm trà, nghĩ cho mình rót chén trà, ấm trà lại là trống không, chỉ tí tách ra mấy giọt. Xin cơm ăn còn ngại thiu, ma bệnh còn không ít. Tề đại gia mắng một câu, đứng dậy đi phòng gác cửa. Ai cùng ngươi muốn rồi? Là ngươi để cho ta tới có được hay không? Nói chuyện đều từ không diễn ý. Xóa nạn mù chữ vận động gánh nặng đường xa. Tề đại gia từ phòng gác cửa lúc đi ra, một tay mang theo phích nước nóng, một tay cầm một cái nhỏ bọc giấy cùng một cái thìa gỗ nhỏ, hướng bàn, ghế bên trên ngồi xuống, cầm lấy ấm trà, dùng thìa gỗ nhỏ đem trong ấm trà lá trà trà sắc ra. Đến nơi này, cũng đều rất bình thường, nhưng Tề đại gia tiếp xuống thao tác để Lưu Căn Lai nhìn có chút không rõ. Hắn đem cua xong lá trà trước chồng chất tại trên bàn trà, lại đem nhỏ bọc giấy mở ra, đem trà mới lá rót vào ấm trà, thêm vào nước, đắp lên đóng, lại cầm lấy thìa gỗ đem chồng chất tại trên bàn trà lá trà đều mở ra. Ngươi muốn làm gì? Hong cô còn muốn tiếp lấy cua? Lưu Căn Lai hỏi. Người đây liền không hiểu được. Tề đại gia một bên đem thứ nhất pha trà rửa qua, một bên giải thích nói, uống xong lá trà làm bẩn tốt nhất rồi, so cái gì phân bón đều dễ dùng. Còn có cái này nói chuyện. Lưu Căn Lai chướng học vấn. Tề đại gia lại đem ấm trà lấp đầy nước, chờ mấy giây, cho Lưu Căn Lai cùng mình một người rót một chén. Lưu Căn Lai mặc dù không yêu uống trà, nhưng cũng ít nhiều biết một chút uống trà giảng cứu. Thứ nhất cua là tẩy trà, sẽ uống trà người đều sẽ trực tiếp rửa qua, uống thứ hai cua cùng thứ ba cua. Nhưng vấn đề là người ta uống đều là trà ngon, Tề đại gia cua chính là cao nát. Cao nát đều có thể hét ra trà ngon cảm giác, Tề đại gia sống thật đúng là tinh xảo, kia làm gì còn cưỡi tại heo bên trên. Lưu Căn Lai không khỏi nhớ tới lần thứ nhất hướng trong sở đưa thịt heo thời điểm, Tề đại gia cưỡi tại heo bên trên một màn kia. Tương phản không nên quá lớn. Tề đại gia ra biết Lưu Căn Lai ngưng trước, lại không đương vấn đề, càng không nói gì lời an ủi, chỉ là cùng Lưu Căn Lai kéo nhàn trời. Người già thành tinh, xem xét trong sở mang mang tới sống, còn có Lưu Căn Lai bộ này không có chuyện người dáng vẻ, hắn liền cái gì đều đoán được. Cùng Tề đại gia cùng một chỗ hưởng thụ trong chốc lát tinh xảo sinh hoạt, Lưu Căn Lai liền lái lên xe thùng rời đi. Dù sao không có chuyện, vậy liền cho mấy ca đưa chút dưa hấu. Mấy ca đã biết Lưu Căn Lai không có bị tạm thời cách chức, ghé vào cùng một chỗ lại tạm thời không có chuyện để làm, liền đều nên làm gì đi, chỉ chờ Lưu Căn Lai triệu hoán. Lữ Lương cách gần nhất, Lưu Căn Lai cũng biết Lữ Lương nhà ở chỗ nào, liền trực tiếp đi nhà hắn, cho trong nhà hắn lưu lại 5 cái trái dưa hấu. Đương nhiên, lý do thoái thác khẳng định là Lữ Lương để hắn tặng, nếu không, Lữ Lương mẹ của nàng thật đúng là không nhất định thu. Lưu Căn Lai ngược lại là cũng nghĩ cho Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ cũng đưa chút, đáng tiếc, hắn không biết cái này hai hàng nhà ở đâu, chỉ có thể coi như thôi. Từ Lữ Lương ra, Lưu Căn Lai lại đi tìm Quách Tồn Bảo. Hôm qua tại Quách Tồn Bảo nhà ăn không ít dưa hấu, không cần thiết hướng nhà hắn đưa, Lưu Căn Lai dứt khoát trực tiếp đưa đến hắn đơn vị, đồng dạng cho hắn 5 đổ dưa hấu. Về phần Quách Tồn Bảo xử lý như thế nào, liền chuyện không liên quan tới hắn mà. Đưa xong dưa hấu đang muốn đi, Quách Tồn Bảo kêu hắn lại, "Đội trưởng của chúng ta nói hắn muốn gặp ngươi một lần, ngươi có rảnh không?" "Hắn tìm ta cái gì vậy?" "Lưu Căn Lai thật là có không?" "Không có nói với ta, liền nói muốn gặp ngươi một lần, ta đoán hắn hẳn là kéo ngươi một cái." Quách Tồn Bảo tiến đến Lưu Căn Lai bên hai, nhẹ giọng nói ra, "Sự tình của ngươi, ta không có nói với hắn, hắn khẳng định cho là ngươi thật bị ngưng trước. Cái kia ngược lại là có thể gặp." Lưu Căn Lai chơi tâm đi lên. Chờ đi theo Quách Tồn Bảo đi vào hình đội trưởng văn phòng, hình đội trưởng nhiệt tình kém chút đem Lưu Căn Lai hòa tan. Lưu Căn Lai không khỏi nhớ tới Đồng Sùng Hữu, đều là đội trưởng hình sự, trên lệch thế nào lớn như vậy đâu. Quách Tồn Bảo đoán quả nhiên không sai, không có khách sáo vài câu, hình đội trưởng liền bắt đầu lôi kéo hắn. "Căn Lai à, chuyện đã qua liền để nó quá khứ, đừng nản chí, ta muốn nhìn về phía trước, thương không tìm về được cũng không quan hệ, ngươi đến ta chỗ này, chúng ta làm lại từ đầu. Ngươi cái tuổi này làm gì đều không muộn. Ngươi mới 16 a." "Ta khi 16 tuổi, còn tới chỗ mù hôn đâu. Còn tưởng rằng ngươi muốn nói ngươi khi 16 tuổi còn tại đi tiểu cùng mù đâu." "Hình thúc, tâm ý của ngươi ta nhận." Lưu Căn Lai sửa lại xưng hô, "Nhưng ta còn là muốn đem thương tìm trở về, nếu là thật không tìm về được, bị chúng ta đưa ra, ta nhất định đến nhờ cậy ngươi." Hình đội trưởng lập tức tiếp tra nói, "Ngươi tùy thời nghĩ đến đều có thể." Nói xong, hắn tựa hồ lại cảm thấy không ổn, lại nói, "Tìm thương chuyện này, ngươi cũng chớ nổi giận, cần ta giúp cái gì bận bịu cứ việc nói, tiểu Quách ngươi muốn dùng tùy thời dùng, liền hai ta quan hệ này, không cần đến các ngươi phân cục mở cái gì điều tạm văn kiện, ta liền tốt dùng." Hình đội dài nhiệt tình như vậy, đem Lưu Căn Lai khiến cho có chút ngượng ngùng, kém chút nhịn không được nói với hắn lời nói thật. "Hình thúc, ngươi giúp ta như vậy, ta cũng không biết nên nói gì, chờ ném thương chuyện này đi qua, ta lên núi đi săn một chút, cho ngươi đưa đầu lợn rừng." Lưu Căn Lai cái này gọi có qua có lại, hình đội trưởng đối với hắn tốt như vậy, hắn dù sao cũng phải có chút biểu thị. "Chuyện săn thú trước không đổi, chờ an ổn xuống lại nói." Hình đội trưởng khoát qua tay. "Không muốn thịt heo rừng rồi." "Không đúng. Tương đối thịt heo rừng, hình đội trưởng càng muốn đào hắn đến đội hình sự, không đem chuyện này giải quyết, thịt ăn cũng không thơm." Chỉ tiếc, hình đội trưởng nhất định thất vọng. Cũng không biết một đầu lợn rừng có thể hay không an ủi hắn thụ thương tâm linh. Nếu là không có thể, vậy liền hai đầu.